Chương 44, bẻ gãy nghiền nát chương 44, bẻ gãy nghiền nát lầu luyện công bên trong, mấy phút sau. Nhìn xem Lục Siêu cùng bị kia đến từ Thương Vân Võ quán thanh niên đi đến lôi đài, không ít đệ tử đều là cảm thấy kỳ lạ, ào ào nghị luận. Lục sư huynh đây là muốn cùng người so tài sao? Cũng không biết ai thua ai thắng à, Thương Vân Võ quán cũng không phải tiểu võ quán, vị sư huynh này xem ra khí thế rất đủ à. Lục sư huynh có thể ứng đối sao? Hắn đột phá cách đấu cấp chỉ có một tháng a. Cách đấu cấp cũng có phân chia mạnh yếu, mỗi năm điểm sinh mệnh lực chính là một đạo khảm, đại biểu nhất định chênh lệch. Ngoài ra còn có kinh nghiệm thực chiến, võ kỹ bí thuật trở ảnh hưởng nhân tố. Theo bọn hắn nghĩ, Lục Siêu đột phá không lâu, phần lớn là trầm mặc khổ tu hình tượng, gần đây cũng rất ít cùng người đấu thủ, khó tránh khỏi cảm thấy có chút phần thắng xa vời. Ha ha, Thương Vân Võ quán người này ngược lại là sẽ chơi. Đồng dạng nhìn xem cảnh này, những cái kia mới gia nhập quyền quán mấy vị cách đấu cấp thanh niên nam nữ đều là ánh mắt trêu tức, cùng Phương Tĩnh Di một đợt tụ tại Thẩm Thiên Thần trái phải. Can cơ ngưng thực, khí tức trầm ổn. Hắn đây là đang giễu cợt kia Lục sư huynh đột phá chậm chạp đâu. Quả hồng chọn mềm mất thôi, biết mình không phải Thẩm sư huynh cùng chúng ta mấy cái đối thủ, cố ý tuyển hắn làm đối thủ mà thôi. Trêu chọc nói đùa động tinh bên trong, Thẩm Thiên Thần sắc mặt bình thản, không thể phủ nhận. Cái khác chỗ lôi đài từ sư huynh mấy người cũng là ảo ảo như mày, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt. Người này ngược lại là có chút tâm kế, nếu là Lục sư đệ thua. Ai, chúng ta quyền quán khoảng thời gian này bất bại chiến tích sợ là muốn bị phá vỡ, người này nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này hấp dẫn tòa báo chú ý, thu hoạch được giúp đỡ, quả nhiên là giỏi tính toán. Các loại nghị luận như là tỉ mỉ châm, mơ hồ truyền vào Lục Siêu trong hai. Dư quang bên trong, có thể thấy được Trịnh Võ cùng Lâm Thanh Tuyết mấy người cũng căng tới ánh mắt, cái trước ánh mắt của Vũ, người sau thì là lặng yên lắc đầu, dường như đã nhìn ra một loại nào đó kết quả. Không có để ý, Lục Siêu chỉ là im lặng đi đến chính giữa võ đài, đem sở hữu thanh âm để qua sau đầu. Đến từ khác biệt quyền quán cách đấu giả, nếu có thể cùng kỳ thật chiến luận bàn, tự nhiên có thể tăng trưởng kinh nghiệm tận chiến. Lại càng không cần phải nói, hắn gần nhất còn cảm giác được sinh mệnh lực lần nữa tăng lên thời cơ, vừa vặn cần một vị lực lượng ngang nhau đối thủ đến kích thích tiềm năng, sớm đi đột phá. Gốc cắt bòn nhân loại sinh mệnh lực 25, khỏe mạnh. Lặng yên liếc qua trực giác cảm ứng số liệu. Trong tầm mắt vị kia Thương Vân Võ quán người, tên gọi Lữ Thành Phong thanh niên vẫn là mặt mỉm cười, đang đứng tại đối diện. Lục sư đệ, sư minh sở học thuật cách đấu tên là Thương Vân Thủ. Một hồi động thủ, quyền cước không có mắt, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng rộng lòng tha thứ. Hắn lần nữa chắc tay, tựa như lễ phép mười phần, giấu lại đáy lòng kinh thị. Một thân ngân văn võ đạo phục kề sát thân thể, phát họa ra hình giọt nước cơ bắp, cả người lộ ra cường tráng mười phần. Ha ha, sư minh khách khí. Vậy không bốc trần, Lục Siêu đồng dạng ôm quyền thi lễ, mỉm cười đáp lại nói, luận võ luận bản, thắng bại chính là chuyện thường bình ra, nói gì trách tội nói chuyện. Ồ, sư đệ quả nhiên lòng dạ rộng lớn, không phải bình thường người có thể so sánh. Lữ Thành Phong liên tục gật đầu tán thành, trên mặt ý cười càng ngày càng đậm, cuối cùng nhất một tia cảnh giác triệt để tan đi. Người này không chỉ có thiên phú thường thường, hơn nữa còn trung thực vô rốt. Xem ra trận chiến này hẳn là thỏa. Sư đệ, vậy liền bắt đầu rồi. Hắn cười tủm tỉm nói, chậm rãi kéo ra một cái Thương Vân Thủ thức mở đầu, trong mắt trêu tức sắp lộ ra. Lục Siêu gật đầu, hai tay nắm tay che ở trước người, bày ra tiêu chuẩn kim thạch thuật cách đấu phòng ngự tư thái, ra hiệu tự mình làm chuẩn bị cẩn thận. Ha ha, tốt một cái người ngu. Ánh mắt đùa cợt, Lữ Thành Phong trong lòng cười lạnh không che giấu nữa. Bành, bàn chân đập mạnh địa, đôi mặt lôi đài hơi chấn động một chút. Hắn thân như mũi tên, nháy mắt phủ phục vọt tới trước. Nô ra cánh tay trái tựa như cây lao, năm ngón tay khép lại bắt ấn, thẳng đến Lục Siêu mặt. Lang lệ tiếng gió rít gào mà qua, tốc độ kia nhanh đến mức mang theo một đạo tàn ảnh. Nhưng là, Siêu, cùng hắn dự đoán khác biệt. Lục Siêu chân trái đột nhiên lùi bước, tựa như cắt bay đá chạy bình thường, thân hình hơi nghiêng, vừa bận né qua này kích, đánh hụt trưởng ấn lau chùi đối phương lọn tóc mà qua, mang theo một sợi sóng gió. Lữ Thành Phong có chút nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Phản ứng ngược lại là rất nhanh, không lo được suy nghĩ sâu xa, vọt tới trước quán tính chưa tiêu, hắn chân trái thuận thế không bước hướng về phía trước, ổn định trọng tâm. Tay phải như là xuyên vân chỉ lòng, từ bên hông xoáy ra, nhìn như mềm mại, kỳ thực xé rách không khí, mang theo xé vải thanh âm, hung hăng ấn hướng Lục Siêu lồng ngực. Phanh! Nhưng mà, nột ngạt thanh âm lần nữa nổ vang, lực lượng cùng bạo tại quyền trưởng ở giữa va chạm nhau, nhấc lên từng sợi khí lưu, phất qua lôi đài. Ngưng thần nhìn lại, có thể thấy được Lục Siêu cánh tay trái tựa như cứng rắn thạch đánh kích, đường đường chính chính ngăn lại này kích. Kia âm nhu tàn nhẫn đông mây trường kình, lại bị cái này như là nham thạch phòng ngự mạnh mẽ ngăn lại, lực phản chấn càng làm cho Lữ Thành Phong thủ đoạn hơi tê. Ngay tại lúc này, thứ bảy, cự nhâm lay, ánh mắt đột nhiên sáng lên, Lục Siêu thừa cơ dậm chân. Đông, lôi đài mặt đất rất nhỏ chấn động, hắn phảng phất hóa thành một khối nham thạch, mạnh mẽ đâm tới, trước đỉnh khuỷu tay phải đánh kích mà đi. Phá không kình phong nột ngạt dị thường, liền như là công thành truy giống như thế như thiên quân, đụng thẳng đối phương lồng ngực. Cái gì? Hô hấp trì trệ, Lữ Thành Phong mơ hồ cảm thấy một tia không đúng. Nhưng giờ phút này tránh cũng không thể tránh, trong mắt của hắn tàn khốc lóe lên, chỉ có thể liều mạng. Phá phong thức. Siêu. Chấm eo xuống tấn, hắn vai đùi trỏ phát lực, toàn bộ lực lượng rót vào cánh tay phải. Lưng eo cơ bắp từng khúc bộc phát, vung đánh cánh tay tựa như vung mạnh truy bình thường, mang theo gào thét kinh phong, hướng về phía trước ném ra, phản phất liền muốn dùng cái này phân ra thắng bại. Đông. Lại một lần tiếng trầm vang vọng, tựa như nổi trống chấn động, khuấy động trong lầu. Một trận cuồng bạo sóng khí lấy hai người làm trung tâm hướng ngoại quyết tán, mọi người dưới đài sợi tóc khẽ nhúc nhích, màng nhĩ chấn động. Ánh mắt kỳ lạ, đám người ảo ảo ngưng thần nhìn lại. Có thể thấy được nhìn như càng mạnh Lữ Thành Phong đúng là thân thể nhoáng một cái, hơi có vẻ lảo đảo, về sau trượt lui một bước. Mà ở đối diện với hắn, Lục Siêu nhưng lại như là cùng bản thạch ngồi núi, vững vàng đứng sững, từ đầu tới đuôi đều không lắc lư một điểm. Lục sư. Lữ Thành Phong ánh mắt kinh nghi, vô ý thức mở miệng muốn chỉ hoãn đối phương thế công. Lữ sư minh. Nhưng là Lục Siêu lại ngữ khí bình tĩnh, đem hắn đánh gãy. Cặp kia long lanh ánh mắt sáng ngời là như thế lóa mắt, xuyên thấu qua cánh tay giao thoa khe hở xem ra, nhìn thẳng hắn. Ngươi thật giống như không quá được a. Ông. Quyền phong quấy động, Lục Siêu cánh tay trái đột nhiên bộc phát tình lực, đánh văng ra Lữ Thành Phong đón đỡ trưởng ấn. Mắt trần có thể thấy nắm đấm kia da rẻ đã hóa thành cứng cỏi vôi, tựa như nham thạch bình thường, xé rách trở ngại, hướng về phía trước thẳng tắp đánh tới. Ngươi. Sắc mặt khó coi, ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Giờ khắc này, Lữ Thành Phong chỗ nào còn không biết bản thân đây là xem thường đối phương. Vội vàng bước ra khao khát sau tránh, nhưng này vánh đến quyền ấn so với hắn tưởng tượng càng nhanh. Siêu. Kinh phong bén nhọn, để cho lồng ngực ý phục lõm, da rẻ nhói nhói. Cắn răng, Lữ Thành Phong chỉ được biến chiêu, song trưởng đội vàng trùng điệp trước người. Bành. Quyền chúng. Cứng rắn thạch giống như quyền trái cùng hắn song trưởng chạm vào nhau, vượt qua hơn 200 kỳ lò gệm cuồng bạo lực lượng tiết ra. Ngắn ngủi một cái trước mắt, Lục Siêu cùng Lữ Thành Phong bốn mắt nhìn nhau, tinh chuẩn bắt được hắn song trưởng nhẹ nhàng run rẩy. Sắc mặt vẫn như cũ, hắn lại lần nữa dậm chân. Vai củi trò bốn lượn tựa như lại cùng, xúc thế cánh tay phải đấm móc đột nhiên vung ra. Rõ ràng là tầng thứ 2 thuật cách đấu sát chiêu, phi thạch liệt không. Hưu. Âm thanh bén nhọn tựa như cõi huyết, dẫn tới dưới đài không ít người đều là sắc mặt ngưng lại. Lữ Thành Phong sắc mặt lại biến, đội vàng túi lưng ngồi bật qua, ngửa ra sau ngã. Vâng. Đánh hụt quyền phải mang theo sóng gió, từ hắn chốc mũi sắc qua, lưu lại một sợi băng lãnh cảm giác. Thiết bản điều kỹ xảo để hắn tránh đi một kích chí mạng. Nguy hiểm thật. Nhẹ nhàng thở ra, Lữ Thành Phong triệt để thu hồi sở hữu khinh thị. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn đột nhiên quay thân, khao khát dựa vào cường đại eo lực lượng, xoay người mà lên, triển khai phản kích. Lại không nghĩ rằng, soạn. Trong điện quang hỏa thạch, vốn nên đánh hụt quyền phải bỗng nhiên đập xuống, hóa quyền vì củi trỏ, hiển thị rõ xảo trá tàn nhẫn. Lâu luyện công bên trong tia sáng đều tại đây khắc bị đối phương cánh tay che chắn, khiến cho Lữ Thành Phong ánh mắt tối sầm lại. Không được. Sắc mặt kỳ biến, Lữ Thành Phong đội vàng dựng lên hai cánh tay, muốn lần nữa ngăn cản. Có thể một giây sau. Hiu. Cái gì? Con ngươi thu nhỏ lại, hắn dư quang nhìn lại. Bén nhọn gào thét từ bên trái truyền đến, có thể thấy được một viên vôi nắm đấm phá không được kích, thẳng đến đầu của hắn. Hết thảy đều là ngụy trang, từ đầu tới đuôi đều chỉ có kia quyền trái mới thật sự là sát chiêu. Bành. Lập tức, Lục Siêu một quyền đập trúng hắn đầu, không có chút nào lưu thủ. Mắt trần có thể thấy Lữ Thành Phong trong mắt đột xuất, hiện hiện tơ máu. Một chùm xương máu cùng vẩy ra mồ hôi ở tại má trái nổ tung, vậy còn tính anh tuấn khuôn mặt vặn vẹo biến hình, da mặt run run, đứt gãy sống mũi bao tố ra hai sợi máu tươi. Siêu. Một lần sau, có thể thấy được hắn cả người cách mặt đất lượn vòng, giữa không trung đảo quanh, rơi ra lôi đài. Rồi sau đó nương theo bịch một tiếng, châm đục nền đất, mặt đất xi măng cuốn lên một mảnh bụi đất, một trận bốn nên thế lực ngang nhau luận bàn cứ như vậy kết thúc. Dưới đài mọi người sắc mặt kỳ lạ, không ít sư đệ đều là trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Vốn cho là bóp bên trong quả hồng mềm cái khác cách đấu giả đều là ánh mắt chớp lên, Phương Tĩnh Di cùng mấy vị nội thành vòng thanh niên nam nữ cũng là có chút nhíu mày, sắc mặt kinh ngạc. Vậy mà thắng? Kinh ngạc, nghi hoặc, không hiểu. Không người có thể trả lời bọn hắn ý nghĩ. Chỉ có kia lầu luyện công cửa sau khẩu, chẳng biết lúc nào mà phát hiện La Thiên Sơn, ánh mắt có chút lóe lên, dường như tại một lần nữa đem Lục Siêu đốt lượng. Chương 45, La sư thái độ biến hóa chương 45, La sư thái độ biến hóa Lục sư minh. Lục sư minh. Lục Siêu đi xuống lôi đài, xuyên qua đám người. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, từng vị tại phụ cận xem cuộc chiến sư đệ kịp phản ứng, sắc mặt kính sợ, liên miên cùng kính mở miệng. Không xuất thủ thì vậy, vừa ra tay liền lôi đỉnh bạc vân, đánh bại dễ dàng đối thủ, đạt được thắng lợi. Giờ khắc này bọn hắn, đối vị sư minh này đột phá cách đấu cấp sau thực lực, không còn bất luận cái gì hoài nghi. Lục sư đệ, tốt. Chính võ xài bước đi đến, vỗ vỗ bờ vai của hắn, khắp khuôn mặt là yên vui cùng khen ngợi. Hắn đồng dạng nhìn thấu kia Lữ Thành Phong tính toán. Sở dĩ không có ngăn cản, nguyên nhân rất đơn giản. Đánh được một quyền mở, mới có thể miễn cho trăm quyền đến, đơn thuần né tránh cũng không thể giải quyết vấn đề gì. Bất quá, mặc dù đối với trước mắt sư đệ có chút lòng tin, nhưng đối phương vừa rồi biểu hiện vẫn còn có chút ra ngoài ý định, để hắn kinh ngạc. May mắn mà thôi. Mỉm cười, Lục Siêu không có nhiều lời. Ánh mắt nhìn, có thể thấy được kia phía dưới lôi đài Lữ Thành Phong khuôn mặt sưng, xương mũi gãy sụp đổ, đang bị người đỡ lên thân. Có lẽ là phát giác được hắn nhìn chăm chú, đối phương xấu hổ cúi đầu, tự biết đối lý. Chỉ chốc lát sau, liền xám xịt gạt mở đám người, rời đi quyền quán. Hẳn là chiếm xuất kỳ bất ý tiện nghi. Nhìn xem Lục Siêu cùng Trịnh Võ sóng vai đi hướng khu nghỉ ngơi vực. Phương Tĩnh Di đám người từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, ý đồ tìm về lúc trước kia tia thận trọng cùng lạnh nhạt. Kia Lữ Thành Phong mặc dù có chút tâm kế, nhưng vẫn là quá xem thường rồi. Không kém bao nhiêu đâu, đoán chừng cái này Lục sư huynh gần nhất cũng phải nhuận bút nguyên, khoảng thời gian này lặng yên tăng lên một đoạn. Bất quá, ngươi thật đúng là đừng nói, hắn vừa rồi kia mấy lần quả thật có chút chơi liều. Mấy vị xuất thân nội thành vòng thanh niên nam nữ thấp giọng nghị luận, sát mặt một lần nữa ban sơ bình thản. Không nói bọn hắn bản thân thực lực đều mạnh hơn Lữ Thành Phong, trong nhà cũng có nhiều chút cách đấu giả bảo an cùng trưởng bối, như vậy chiến tích cố nhiên chói sáng. lại chưa nói tới quá tại kinh ngạc. Bên trong góc Lâm Thanh Tuyết ý nghĩ cùng loại, khẽ nhíu mày suy tư mấy hơi, cuối cùng nhất vẫn là khôi phục đã từng thanh lãnh biểu lộ. Đạp đạp. Không biết những lời này, Lục Siêu cùng Trịnh Võ một đợt chậm rãi mà đi. Mắt thấy là phải đi đến khu nghỉ ngơi, ánh mắt lại có chút tối sầm lại. Màu đen dày vải đập vào mắt ngọn nguồn, một thân màu trắng cổ áo khoác La Thiên Sơn hai tay chắp sau lưng, như là trong núi cổ tùng giống như đứng yên ở trước mặt. Sư phụ, Trịnh Võ có chút ngoài ý muốn, đội vàng ôm quyền hành lễ. Ừm, nhẹ nhàng gật đầu, La Thiên Sơn ánh mắt nhưng lại chưa nhìn hắn, ngược lại là tụ tập trên người Lục Siêu, trên dưới ước lượng. Mặc dù sinh mệnh lực cao thấp cũng không thể hoàn toàn quyết định thực chiến kết quả, kinh nghiệm, võ kỹ, lâm tràng ứng biến các nhân tố cũng có không nhỏ ảnh hưởng. Thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng, sơ sơ dừng lại một cái chớp mắt. La Thiên Sơn cuối cùng nhìn về phía Lục Siêu gương mặt, cùng hắn hai mắt đối mặt, tán thưởng nói, nhưng là, nhìn ra được, ngươi khoảng thời gian này rơi xuống không ít khổ công. Nào nào, Lục Siêu có chút ngoài ý muốn. Đây là tại khẳng định hắn vừa rồi luận bàn thắng lợi, cùng với khoảng thời gian này tu hành trả giá. Đột nhiên, hắn đột nhiên phát hiện, bản thân giống như đã thật lâu không cùng đối phương từng có đơn độc nói chuyện. Nghe Trịnh Võ nói, ngươi bây giờ tại tuần phòng ti nhậm chức. La Thiên Sơn tiếng nói nhất chuyện, đột nhiên hỏi. Lục Siêu lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu. Tuần phòng ti bên trong cũng có chút phái hệ đấu tranh, ta biết rõ ngươi tính tình trầm ổn, rõ ràng thị phi. Bất quá nha, có một số việc còn là đừng lẫn vào quá sâu. Hắn có ý riêng, ngữ khí mang theo một tia khuyên nhủ, dường như đang nhắc nhở cái gì. Lục Siêu nghe vậy như có điều suy nghĩ, trịnh trọng gật đầu biểu thị đi lại, đa tạ La sư, đệ tử nhất định nhớ kỹ với tâm. Ừm. Hai long gật đầu, La Thiên Sơn theo sau khoát tay áo. Đi thôi, về sau tu hành nếu có không biết chỗ, có thể tùy thời tới tìm ta. Nói cho hết lời, hắn liền xoay người rời đi. Lục Siêu ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cuối cùng cùng Trịnh Võ một đợt ôm quyền, đưa mắt nhìn đối phương đi hướng hậu viện. Đây là muốn chỉ điểm chính mình, hay là nói chỉ là khách sáo hai câu? Âm thầm nhíu mày, Lục Siêu có thể cảm giác được, La sư thái độ giống như có rồi một chút rượu biến hóa, không tính quá lớn, nhưng là không có lúc trước như vậy bình thản. Đại khái có chút suy đoán, hắn theo sau lắc đầu, không có truy đến cùng. Chờ đến một phen nghỉ ngơi kết thúc, hắn lại lần nữa tiến vào mới tu hành. Cùng ngày hoàng hôn, sinh mệnh lực 2526. Hô, bảng hiện, Lục Siêu kết thúc một ngày mỏi mệt tu hành. Một ngụm nóng rực bạch khí chậm rãi phun ra, giữa không trung cô đọng mấy hơi, vừa rồi tan đi, cuối cùng lại tăng lên. Âm thầm gật đầu, hắn tỉ mỉ cảm thụ một lần thể nội trào lên không thôi, càng mạnh mẽ hơn lực lượng. Dạng này đột phá hắn vốn cho rằng còn phải lại chỉ hoãn 2 ngày tài năng hoàn thành, lại không nghĩ rằng kia Lữ Thành Phong gây áp lực vừa đúng, vừa vặn để hắn vào hôm nay một lần hành động thành công. Kia Lữ Thành Phong thực lực kỳ thật không yếu, nếu không phải khinh thị chủ quan, cũng sẽ không như vậy đơn giản là bại. Tính được, ta cũng coi là chiếm hắn tiện nghi. Nghĩ lại hôm nay luận bàn một trận chiến, Lục Siêu âm thầm lắc đầu. Ngay từ đầu phát hiện đối phương là muốn chọn quả hồng mềm nặn ra bắt đầu, hắn liền thận trọng từng bước, nắm giữ chủ động. Bất quá, suy nghĩ lóe lên, Lục Siêu nghĩ đến La Thiên Sơn lời nói, không nhịn được dâng lên một tia vi diệu ý nghĩ. Võ kỹ, võ đạo cận chiến kỹ, tại các đại võ quán lại được xưng là bí thuật, thường thường có một ít đặc biệt kỹ xảo phát lực, uy năng cường đại, viễn siêu bình thường thuật cách đấu. Nếu như sinh mệnh lực chênh lệch không phải quá lớn, thậm chí có thể lấy yếu thắng mạnh, dựa vào cái này phản sát. Lúc trước Thẩm Thiên Thần có thể đánh bại Lôi Cực võ quán đệ tử, chính là mượn bí thuật chi uy. Hôm nay vị kia Lữ Thành Phong, nếu như hắn vậy nắm giữ bí thuật, vậy ta khẳng định không có như thế dễ dàng thủ thắng. Đột nhiên, Lục Siêu ánh mắt long lanh, đột nhiên có rồi cái rõ ràng suy nghĩ. Hắn cần một môn thuộc về bản thân bí thuật, dùng cái này xem như sát thủ giản, để phòng bám nhất. Chợt, trong lúc suy tư, hắn khẽ nhíu mày. Võ kỹ bí thuật loại này đồ vật tại các đại võ quán ở giữa rất ít lưu truyền, coi là nội tình. Như La Thiên Sơn cũng chỉ dạy cho 4 vị chân truyền, cái khác hoạch tâm đệ tử không một người truyền thụ. Ngoài ra, chính là các công ty lớn, xí nghiệp lớn hoặc chính phủ muốn môn trong tay nắm giữ bộ phận, nhưng là rất ít. Ừm. Ánh mắt khẽ động, Lục Siêu nghĩ tới tuần phòng ti nội bộ cống hiến con đường. Trước đây bởi vì cần 1 tháng thích ứng khảo hạch, cho nên hắn một mực vô pháp làm tương ứng mạng nội bộ chứng nhận đăng nhập. Mà bây giờ, 1 tháng trôi qua, mình đã vượt qua thích ứng kỳ, cũng có thể bổ túc những thủ tục này. Đại khái có chút ý nghĩ, Lục Siêu âm thầm đi lại. Theo sau nhìn thoáng qua lầu luyện công. Đại bộ phận đệ tử đều đã rời đi, chỉ còn lại Lý Đông cùng mấy vị sư đệ còn tại khổ luyện. Mồ hôi khí bốc hơi như sương, từ trên người bọn họ phiêu tán. Có người đang luyện quyền đứng của gỗ, cũng có người tại góc quất cắn răng nhịn đau đau nhức, toát mồ hôi lạnh, yên lặng lau thuốc trị thương. Những ngày này, mỗi khi hắn phiên trực kết thúc, ở buổi tối đi tới quyền quán lúc, luôn có thể nhìn thấy những này bóng người. Cách đâu cấp cửa hải khó liền như là một toàn núi lớn, khiến người gian nan. Bọn hắn đều riêng phần mình gánh vác lấy bất đồng hy vọng. Vô hình, Lục Siêu nghĩ tới đã từng chính mình. Ánh mắt ba động, ý mắng thở dài. Hắn cuối cùng đi sắt lá tủ chứa đồ bên trong lấy ra một túi cao rổ tê in thanh năng lượng, đơn độc giao cho Lý Đông, vừa rồi rời đi. Chương 46, siêu năng cục chương 46, siêu năng cục. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là mấy ngày quá khứ. Nhập thu thái dương không còn khốc nhiệt, vẩy xuống ánh nắng mang theo một tia lười biếng ấm áp, khiến người không nhịn được muốn hài lòng hít mắt. Vàng nóng lá cây rì rào mà rơi, từ bên đường cây ngân hạnh bay xuống. Lục Siêu hất lên một thân áo khoác màu đen, ngồi ở bên đường một cỗ tầm thường màu đen trong ghế xe, ánh mắt xuyên qua kính chắn gió, nhìn chằm chằm nơi xa tên là An Khang nhà thuốc lớn cửa hàng. Người đi đường lui tới vẫn như cũ, có dân đi làm đi vào sắt vách tiệm cơm, ba lượng tụ tập hợp ngồi ở nhựa trên ghế, liền giá rẻ bia lớn tiếng đàm thiếu. Cũng có đứa nhỏ ho khan không ngừng, bị mặt mang thần sắc lo lắng đại nhân nắm, đi đến hiệu thuốc, trần bệnh lấy thuốc. Không có bất kỳ cái gì dị dạng, cả con đường bình tĩnh tường hòa, an ninh bình thường. Hắn dứt khoát thừa dịp ngắn ngủi kẽ hở, hoạt động đồng hồ thông minh. 2 ngày này hắn hoàn thành mạng nội bộ hệ thống chứng nhận, dần dần quen thuộc không ít công năng. Trong đó thương thành có không ít đồ vật có thể hối đoái, như dược tề, bổ vật, cao cấp dị thú thịt, sửa chữa nghĩa thể hoặc chế thuốc cơ sở lý luận tri thức vân vân. Mà rất nhanh, Lục Siêu chọn tốt phân loại, cố ý điểm tiến võ kỹ một cột. Bạo liệt quyền thiết thương chỉ sĩ diễm trưởng. Từng cái đặc thù sát chiêu đập vào mắt bên trong, mang theo lạnh lẽo sát phạt chi khí. Hoặc là có thể tại ra quyền nháy mắt thu hoạch được bộ phát tăng phúc, hoặc là có thể ngưng tụ sức mạnh với một điểm, để ngón tay hóa thành sắt thép, xuyên thủng hết thảy. Đơn thuần uy năng viễn siêu bình thường thuật cách đấu, hoàn toàn không thẹn với võ kỹ bí thuật danh xưng này. Quá mắc, cho dù là sơ cấp võ kỹ, cũng phải lên vạn điểm cống hiến mới có thể hối đoái. Cái này không biết muốn lập bao lớn công lao mới được. Đơn giản liếc mấy cái, Lục Siêu cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tầm thường thiên trực tiểu nhiệm vụ liền tính điểm cống hiến, như muốn tích lũy hơn bạn, không biết muốn năm nào tháng nào. Theo bản năng, hắn nghĩ tới rồi trước đây nghe Hảo Ca nói qua chợ đen. Vị kia khẩu trang nam nhân máy truyền tin chính là ở đây lặng yên xử lý, bán 2-3 ngàn nguyên, bao quát trước đó thanh niên tóc vàng đánh lén lúc mang theo súng ống, cũng là ở đây mua. Nghe đồn chỉ cần có tiền, ở nơi đó cái gì đều có thể mua được. Cũng không biết có thể hay không từ nơi này vào tay. Kết cục, vị trí lái cửa xe bị đột nhiên mở ra, cắt đứt Lục Siêu suy nghĩ. Nghiêng đầu nhìn lại, có thể thấy được đồng dạng mặc thường phục Trần Hiểu xuất hiện. Hắn tiến vào trong xe, trong tay còn cầm một cái túi nhựa, bên trong tản mát ra nóng hổi đồ ăn hương khí. Hô, phu cận dạo qua một vòng mới tìm được. Nhựa bộ ăn đi, theo dõi chính là như vậy, so sánh buồn tẻ. Xem ra không mệt, nhưng trên thực tế vậy rất hao tâm tổn sức. Hắn cười nói hai câu, theo sau ngồi vào vị trí bên trên. Lục Siêu thuận thế đè xuống tạp niệm, nói lời cảm tạ một tiếng, tiếp nhận túi nhựa. Bên trong có hai cái cỡ lớn cơm hộp, chứa sức nặng kinh người dinh dưỡng cơm trưa, phần lớn là nước tương dị thú thịt, cùng với một chút cao protein cùng cao cắt bò hormone chính. Hai người đều là cách đấu giả, sức ăn viễn siêu thường nhân, lại càng không cần phải nói còn có cướp đoạt trưởng thành giá trị. Dương đội bên kia ra sao? Lục Siêu mở ra nắp hộp, dùng đũa kẹp lên một khối dị thú thịt than, vừa ăn vừa hỏi nói. Gần nhất lại xảy ra một đợt tiệm thuốc cướp bóc án, thủ pháp cùng lúc trước Cầu Sơn đám người cao độ tương tự, cực kỳ phách lối. Toàn bộ tuần phòng ti đều bởi vậy chấn động, nhưng lại chậm chạp không có thể bắt ở hung thủ. Ôi, cùng chúng ta không sai biệt lắm. Nghe Vương Thạch Tùng nói, hai ngày này nhìn chằm chằm mấy cái hiệu thuốc, đều không cái gì vấn đề. Trần Hiểu một bên nuốt đồ ăn, một bên nhìn về phía kính chắn gió bên ngoài khu phố, thanh âm có chút mơ hồ không rõ. Trong miệng hắn Vương Thạch Tùng chính là một vị khác đồng sự, cũng là một vị cấp 2 tuần phòng viên. Ngoài ra trong đội liền trả thừa một người, là một vị nữ sinh, đa số thời điểm đều ở đây tuần phòng ti bên trong ngồi cương vị phiên trực, giúp đỡ cha tìm các loại tư liệu, hài hòa dùng xe cùng thanh lý tiền ăn các công việc. Bất quá, nuốt xuống thức ăn trong miệng, Trần Hiểu hạ thấp thanh âm, có chút buồn bực nói, hai tiểu đội đám cháu kia, gần nhất giống như đạp chút vận khí cất chó. Nghe nói bọn hắn có một cái người liên lạc phát hiện một chút vết tích, đang theo dõi điều tra. Lục Siêu nghe vậy nhíu nhíu mày, thật cũng không kỳ quái đối phương ngữ khí. Tuần phòng ti tiểu đội cũng không phải là bền chắc như thép, có quan hệ có lẽ không sai, có cũng có một chút xung đột cùng mâu thuẫn. Cũng tỉ như đối phương trong miệng tiểu đội thứ hai, rồi cùng bọn hắn không hợp nhau lắm. Nhất là vị kia hai tiểu đội trưởng Nguyễn Huy, còn giống như cùng Dương Vọng Đào có chút ân oán. Nói chuyện phía bên trong, đa số thời điểm là Trần Hiểu đang nói, Lục Siêu lặng lặng nghe. Trong lúc đó dường như nghĩ đến cái gì, có thể thấy được Trần Hiểu bông xuống cơ hội, uống một hớp nói, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi. Lần trước ngươi tìm ta nghe ngóng mất tích án, hai ngày này giống như có tiến triển. Âm u trong mặt thất, mồ hôi bẩn cùng nước tiểu chờ mùi sen lẫn trong một đợt, nặng chỉnh trịch đặt ở mỗi một góc. Hàng rào sắt cửa sổ miễn cưỡng vẩy xuống số sợi ánh nắng, có thể thấy được hơn 20 bóng người sắc mặt chết lặng, bị thô ráp dây gai trói buộc tay chân, co quắp tại lạnh như băng trên mặt. Đóng chặt cửa sắt khe hở dưới có số vệt cái bóng xuất hiện, bước chân tới gần, dần dần chuyển đến tiếng nói. Cái đuôi đều giải quyết rồi sao? Lão bản, ngài yên tâm, hết thảy đều cùng kế hoạch của ngài đồng dạng. Ừm. Thanh âm khàn khàn hơi có vẻ giàn mua. Theo tiếng kêu nhìn lại, có thể thấy được cửa sắt mở ra, hất lên mũ trùm hắc bảo, mang theo mặt nạ bóng người lần nữa xuất hiện. Dường như chán ghét nơi này mùi, hắn lấy ra một tờ tơ trắng khăn tay che cái mũi, duy nhất lộ ra hai mắt như nhìn hàng hóa bình thường quét mắt nhìn xung quanh. Cứ như vậy đi. Hắn phất phất tay nói, gần nhất tiếng gió quá gấp, chiếu kế hoạch lần nút đoạn thời gian, chờ mấy ngày nữa lại tiếp tục. Đúng, lão bản. Đi theo phía sau trung niên nam nhân liền đội vàng không người đáp ứng, không dám chậm trễ chút nào, cấp tốc rời khỏi gian phòng, đi an bài tiếp sau công việc. Hất lên hắc bảo người đeo mặt nạ như cũ đứng tại chỗ, không ngừng ước lượng những cái kia bị trói buộc, mặt mũi tràn đầy chết lặng cùng sợ hãi bóng người. Toàn bộ hành trình đi theo một vị tinh tráng hán tử mang theo màu đen khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, xem ra giống như là hộ vệ trung thành giống như hình với bóng. Quát lớn, hô to, bước chân. Rất nhiều thanh âm từ ngoài cửa sắt truyền đến, trong mật thất chỉ còn lại hai người bọn họ. Giết Lưu Hằng người kia, thật không đi xử lý sao? Khẩu trang nam nhân đột nhiên hỏi đạo, ánh mắt lạnh như băng có một sợi tơ máu hiện hiện, dường như tại khắc chế một loại nào đó ngang ngược cảm xúc. Không đổi. Nhưng mà, lắc đầu. Hất lên hắc bảo người đeo mặt nạ cầm tơ trắng khăn tay, ngữ khí bình tĩnh nói, tất nhiên phần này tế loại đã bắt đầu trưởng thành, vậy thì chờ hắn kết quả lúc lại thu hoạch. Đến lúc đó, trong mắt của hắn hiện hiện một tia thành kính chi sắc nói, không ngừng người ta, Lưu Hằng linh hồn cũng sẽ bị thiên thần ban phúc, trở về vĩnh hằng thần quốc. Siêu năng cụ. Theo dõi xe đen bên trong, nghe Trần Hiểu nói ra tin tức, Lục Siêu mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Đúng. Trần Hiểu ở một cái, vung xuống trước mặt dinh dưỡng cơ hội. Lần nữa cầm lấy chén nước uống một ngụm bạch thủy, hắn lau miệng nói, lần trước nhà máy đường phố xảy ra chuyện, mang về một bộ thi thể sau, thì bên trong liền liên hệ siêu năng cụ, một đợt điều nhân thủ hợp tác, thành lập đặc biệt điều tra tiểu tổ. Có thể xác định, cái này mất tích án cùng hoang dã những cái kia bái thần giáo hội, tín ngưỡng hư vô tên điên thoát không được quan hệ. Trước mắt đã tra được mấy cái bang phái cùng bọn hắn có quan hệ, đặc biệt tra tổ người đã bắt đầu theo vào. Thì ra là thế. Lục Siêu nhẹ nhàng gật đầu, suy tư mấy hơi. Siêu năng cục là độc lập với tuần phòng ti bên ngoài một cái khác bạo lực cơ cấu, thủ liên minh quốc tổng bộ trực tiếp chỉ huy. Ngày bình thường chỉ phụ trách xử lý các công ty lớn xí nghiệp lớn, hoang dã căn cứ tổ chức, quân phiệt cùng che trở thành một loại công việc, chức trách cùng tuần phòng ti có chút khác biệt. Cũng không biết bọn hắn đến tuột cùng có thể hay không bắt lấy kia khẩu trang nam nhân đồng bọn. Lục Siêu thầm nghĩ, theo sau không có hỏi nhiều nữa. Hai người ánh mắt đều là lần nữa nhìn về phía chỗ kia hiệu thuốc, tiếp tục buồn kẻ cùng rất dài theo dõi. Chương 47, tiếp tục tăng lên chương 47, tiếp tục tăng lên liên tiếp hơn 10 ngày, Lục Siêu triệt để thích ứng cuộc sống mới tiếp đấu. Trong lúc đó không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, bất kể là lo lắng dốc bang một chuyện vẫn là kia bái thần giáo hội tiên điên, đều không xuất hiện. Một mảnh gió êm sóng lặng bên dưới, hắn dần dần đem càng nhiều tinh lực tập trung, vùi đầu vào tầng thứ 2 thuật cách đấu trên tu hành. Bành, bành. Trầm muộn tiếng ba đập tại lầu luyện công bên trong quanh quần mà lên. Lục Siêu lần nữa điều đường, đi tới quán. Một mình đứng tại luyện công khu góc quất, hắn cúi lưng ngồi vượt qua, hai chân như là mọc rễ giống như đâm tại mặt đất, mượn nhờ hai cái da đỏ bao cắt truy luyện bản thân. Bành, bành. Một lần lại một lần, Lục Siêu kéo căng cơ bắp, đứng tại chỗ không có chút nào trốn tránh. Hai cái nặng mấy chục kg bao cắt trước sau đánh tới hướng bả vai, đụng chúng ngực bụng, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Kịch liệt lực trùng kích lượng xuyên thấu lỗ chân lông, chấn động gân cốt tạp phủ, mang đến một trận tiêu đốt cùng buồn bực đau nhức. Một màn như thế nhìn Lý Đông các đệ tử âm thầm tắt lưỡi, tự nghĩ đổi lại bản thân sợ là hai ba cái liền phải ngã xuống đất. Tầng thứ hai thuật cách đấu thức thứ ba, trọng sơn ba chạm. Cần thời khắc căng cứng cơ bắp, giữ vững thân thể trọng tâm, gánh vác liên tục ba chạm, đồng thời bảo trì nhất định hô hấp khiếu môn, phun ra nuốt vào khí lưu, dẫn đạo lực chấn động xuyên qua lỗ chân lông, truy luyện cơ bắp. Đứng tại chỗ, Lục Siêu gắt gao cắn răng chống được cái kia liên tục xung kích chấn động. Thể nội buồn bực đau nhức dần dần tăng thêm, tạng phủ cũng ở đây rất nhỏ chấn động. Tầng thứ hai thuật cách đấu độ khó ngay tại với đây. Mỗi một thức đều cần đầy đủ ý chí cùng thể phách cường độ tài năng kiên trì, hơn nữa còn cần nắm giữ kia đặc thù vận luật phương pháp hô hấp mới có thể bảo môn. Vì thế, quá khứ hơn 10 ngày bên trong, hắn chủ động đi tìm La Thiên Sơn mấy lần, thỉnh giáo phương diện này tu hành chỗ khó. Vốn cho rằng đối phương lúc trước khả năng chỉ là khách sáo, không nghĩ tới thật đúng là vì hắn chỉ ra một chút không đủ, lúc này mới triệt để hiểu ra tương ứng hô hấp khiếu môn. Hô, hút, phun ra nuốt vào bên trong. Lục Siêu vứt bỏ tạp niệm, hết sức chăm chú với hô hấp tần suất. Khí lưu như là có sinh mệnh dòng suối, theo đặc định vận luật bị hút vào phế phủ, lại chậm rãi phun ra. Lực chấn động bởi vậy bị khống chế dẫn đạo, từ kia từng sợi rót vào cơ bắp chỗ sâu, mang đến một tia kỳ diệu làm nguội cảm giác. Như thế mười mấy phút, Lục Siêu cơ bắp đau đớn nóng rực, kịch liệt thở dốc. Có thể cho dù như thế, hắn vẫn tại đơn giản nghỉ ngơi sau, lại đi hướng luyện công khu một góc khác. Định thần nhìn lại, có thể thấy được mấy cây hai ba người ôm hết ruột đặc cọc gô đứng ở tại chỗ, kiên cố cứng rắn. Phía trên có mấy chục cái lon cản ấn, giống như là bị nắm đấm cùng bàn tay mạnh mẽ ném ra. Thứ tư lay nham thủ, cần lấy máu thịt hai tay đập đệm vào gỗ, tại nhất định số lần sau bôi lên thuốc trị thương, lớn mạnh ra thịt cân cốt. Nhập mục một phần là vì tiểu thành, có thể cường hóa ra đá uy năng, lập luận sát xảo thì làm đại thành. Viên mãn về sau vỡ bia nứt đá không đáng kể. Trong đầu lóe qua yếu quyết miêu tả, Lục Siêu kiên trì, nắm tay đánh tới hướng kia ruột đặc cọc gỗ. Phanh! Cứng rắn cọc gỗ không nhúc nhích tí nào, lực phản chấn lại làm cho nắm đấm kịch liệt đau nhức, da rẻ nháy mắt thường đỏ. Có thể dù là như thế, hắn vẫn không có sử dụng võ đạo khí lực tăng phúc, tiếp tục cắn răng. Dựa vào thuần túy sức mạnh thân thể cùng tinh thần ý chí, từng chiêu từng thức vùi đầu khổ luyện. Không ít đệ tử thấy thế trong lòng run lên, nhất là chưa từng đột phá cách đấu cấp sư đệ, phần lớn cảm thấy một trận áp lực. Cách đấu cấp lục sư huynh cũng như giờ phút này khổ, bọn hắn còn có cái gì lý do không cố gắng. Qua trong giây lát, lầu luyện công mồ hôi reo rắc, càng ngày càng nhiều người kiên trì đi theo liệu mạng tu hành. Những người này cũng thật là ngu dốt. Lôi đài phụ cận, Phương Tĩnh Di đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, nhìn xem cảnh này có chút không hiểu. Bên người người phần lớn biểu lộ tương tự, đi theo lộ ra biểu tình cổ quái. Nhất là kia Lục sư mình, lần trước còn cảm thấy hắn có chút chơi liều, khó được coi trọng mấy phần, không nghĩ tới vẫn là cái gì cũng không hiểu. Liều mạng như vậy tu hành, như không có chuyên nghiệp sinh vật vật lý trị liệu dụng cụ khí phụ trợ, hoặc là phẩm chất cao dinh dưỡng thuốc trị thương thoa ngoài ra bên trong dùng, đợi đến mỏi mệt cùng thân thể tổn thương gia tăng, sẽ chỉ hao tổn tiềm lực, gia tăng phá cảnh độ khó. Xem ra hắn tiến vào tuần phòng ti cũng không còn cái gì dùng a, tầm mắt vẫn là quá cạn. Ha ha, những người khác không phải cũng là. Bất quá những người này phần lớn đều là bình dân, không biết vậy đúng là bình thường. Mấy vị thanh niên nam nữ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, giọng nói chuyện đều mang một tia đặc thù cảm giác ưu việt. Trong lúc nói cười, bọn hắn đều tự nhiên tụ lại tại Thẩm Thiên Thần bên cạnh, trở thành một mối vòng quan hệ. Đứng tại bên cạnh Từ Sư Minh cùng Tôn Sư Minh nghe vậy xấu hổ cười một tiếng, không hiểu cảm thấy, bọn hắn giống như cùng những người này có một tầng vô hình ngăn cách, khó mà dung nhập. Còn như trung tâm nhất Thẩm Thiên Thần, tuy là sắc mặt bình thản, nhưng vẫn là vô ý thức quét Lục Siêu đám người lên mắt, ngoại trừ cảm thấy không hiểu bên ngoài, còn không hiểu dâng lên một tia bực bội. Đương nhiên, Thẩm Sư Minh, ngươi và bọn hắn không giống. Mỉm cười, Phương Tĩnh Di phảng phất nhìn ra hắn tâm tư, trong mắt thưởng thức không che giấu chút nào nói: "Ngươi thiên phú thượng thừa, có khác La sư cùng Thành Tuyết biểu tỷ hết sức giúp đỡ, sớm đã cùng bọn hắn không thể so sánh nổi. Mà lại, phụ thân ta cũng nói, Hoành Giáp Bảo An hội đồng quản trị chuyên hạng quyết nghị đã thông qua. bọn hắn sẽ dốc toàn lực giúp đỡ ngươi đột phá chuyên nghiệp cấp, ngươi cứ yên tâm là được. Giải rác vài câu, tựa như gió xuân hữu hữu. Thẩm Thiên Thần bình thản sắc mặt hơi có biến hóa, trong lòng kia bực bội dần dần tan đi. Cũng đúng, những sư đệ này trên cơ bản đều là căn cốt thấp kém người bình thường, cùng hắn sớm đã không phải một cái thế giới. So sánh dưới, nhìn xem cái này vây quanh trái phải, chủ động kết giao mấy vị sư đệ sư muội, phần lớn đều xuất thân vòng trong thành vòng, hoặc là trong nhà mở có công ty xí nghiệp, hoặc là có tập đoàn cổ đông thành viên hội đồng quản trị trưởng bối, tài nguyên sung túc, thiên phú bất phàm. Sư phụ cùng sư tỷ đều nói qua, phải học được thích hợp lợi dụng bên người lực lượng. Mà những ngày nhân mạch, ánh mắt chớp lên, hắn quét lầu luyện công một vòng, đem Lục Siêu cùng một các sư minh đệ trước sau lướt qua. Âm thầm lắc đầu, Thẩm Thiên Thần cuối cùng thu hồi bình thản ánh mắt, nhìn về phía Phương Tĩnh Di mấy người, lộ ra tự tin mỉm cười. Hô. Cùng ngày, hoàng hôn thời khắc, Lục Siêu kéo lấy mệt mỏi thân thể, tại quyền quán tắm gội trong phòng đơn giản cọ rửa. Một ngụm trọc khí phun ra, vòi phun nước ấm chậm rãi xối đến, thuận cơ bắp trượt xuống mà đi, đem một ngày mỏi mệt cùng dính mồ hôi đều cho cuốn đi. Màu trắng nhiệt khí tại chợt hẹp tắm gội trong phòng quanh quần đang mở, hắn có được cảm thấy một tia buông lòng cùng hài lòng. Hôm nay là ngày nghỉ, hắn có được có thể đem suốt cả ngày đều đặt ở thuận cách đấu cùng bên trên, ép khô bản thân mỗi một phần tiềm lực. So sánh dưới, bình thường tuần đường phiên trực lại chỉ có thể đợi đến ban đêm tài năng rút sạch, bớt thời giờ, tới, quá tại vội vàng. Chợt, buông lòng tâm tình, thưởng thụ tốt này nháy mắt an ninh. Lục Siêu nhìn về phía bảng, màn sáng hiện hiện. Sinh mệnh lực 2728, tiềm năng tiến độ 30 coi như không tệ. Tiếng nước róc rách bên trong, Lục Siêu nhẹ nhàng gật đầu. Được lợi với tuần phòng ti tiền công, còn có theo dõi nhiệm vụ ăn bổ, cùng với đại lượng dị thú thịt nuốt ăn. Sinh mệnh lực của hắn cuối cùng lần nữa tăng lên 2 điểm, tiềm năng tiến độ cũng tới chướng một đoạn. Nhìn như có chút chậm chạp, nhưng là, hắn còn không có vận dụng tháng này dược tề số định mức. Tuần phòng ti mỗi 2 tháng có thể được một chi sinh mệnh dược tề, cuối tháng hẳn là liền có thể thân thỉnh. Còn như Hào Ca giúp đỡ, buổi chiều Cường Ca trả lại cho ta phát ra tin tức, để đêm nay đi một chuyến quán bar. Suy nghĩ lướt qua, tiếng nước chảy vậy im bặt mà dừng. Lục Siêu đóng lại vòi phun, kết thúc cọ rửa. Chờ đến một phen lau kết thúc, thay đổi một thân sạch sẽ cổ tròn tay áo dài áo nỉ cùng rộng rãi quần dài, hắn lúc này mới rời đi quán quán, chạy tới quán bar. Chương 48, quán bar, dược tề chương 48, quán bar, dược tề vào đêm, mộng hỏa quán bar sôi trào một mảnh. Dâu có tiết tấu âm nhạc bốn phương tám hướng chuyển đến, tựa như tiếng trống, chấn động màng nhĩ. Chen chúc hàng ghế dài tiếng người bên áo, tòa không vắng mặt, trong không khí tiếp tục tràn ngập cay độc rượu, ngọt ngào trái cây, giá rẻ nước hoa hôn hợp mùi. Tối nay toàn trường tiêu phí, Vương công tử thanh toán. Đột nhiên, sân khấu hậu phương hô mãi nam tử giống như là đạt được một loại nào đó tín hiệu, cầm mịp rộ phồn phát ra trầm thấp tiếng giống. Trong chớp mắt, toàn trường nóng lửa, từng đạo bóng người vì đó reo hò. Ở, Vương công tử và thuế, đa tạ Vương công tử. Đám người ồn ào, kích động hô to. Một đạo mặc sức tưởng tượng, thần sắc kiêu căng trẻ tuổi bóng người mang theo mấy vị Âu phục bảo an, vượt qua đại sảnh, đang hâm mộ cùng định nọt vui vẻ đưa tiễn trong tiếng đi vào lầu 2 bao xương. Nhìn xa xa cảnh này, Lục Siêu đi đến cửa quán bar. Hết thảy đều là như thế quen thuộc, cơ hồ không có quá lớn cải biến, hắn không nhịn được lộ ra mỉm cười, dâng lên một tia hoài niệm. Luca, Tiểu Siêu ca. Rất nhanh, cổng tiếp khách phục vụ viên trông thấy hắn đến, ào ào cùng kính xưng hô. Có mấy trương khuôn mặt mới, ngoài ra cũng có một vị đã từng bảo an đồng sự, ánh mắt phức tạp, đối mặt ở giữa dùng sức gật đầu. Gật đầu mỉm cười, Lục Siêu lễ phép đáp lại, lúc này mới đi vào quán ba nội bộ. Phía sau truyền đến hâm mộ nghị luận trò chuyện, hắn mơ hồ nghe cách đấu cấp 3 chữ. Tiểu tử ngươi cuối cùng đến rồi. Huyên náo động tĩnh bên trong, có thanh âm quen thuộc vang lên. Chu Cường đúng là đã chờ từ sớm ở quầy ba vị trí. Một thân cắt may thỏa đáng tây trang màu đen, áo lót đỏ thấm quần áo trong, tóc ngắn bên dưới 27-28 tuổi khuôn mặt mang theo ý cười. Nhưng là, Cường ca. Nhíu mày, Lục Siêu nhìn về phía đối phương cánh tay trái. Dùng làm bằng gỗ thanh nẹp cố định, từng tầng vải màu trắng quấn tại phía trên, khiến cho cánh tay treo trước ngực. Cái này rõ ràng là gãy xương tương thế. Đây là thế nào chuyện? Lục Siêu nghi hoặc hỏi đạo, rất rõ ràng Chu Cường chính là một vị uy tín lâu năm cách đấu cấp, khoảng cách chuyên nghiệp cấp cũng chỉ kém cách xa một bước. Dạng này người sao có thể tùy tiện gặp loại thương thế này? Ôi, không cẩn thận té chứ sao? Hắn khoát tay áo, tùy ý tìm rồi cái lý do. Nghe ra qua loa, Lục Siêu cho mày, như cũng nhìn chằm chằm hắn không thả. Đóa, tiểu tử ngươi. Trong lòng ấm áp, Chu Cường biết rõ hắn đây là quan tâm, nhưng vẫn là mắng liệt liền nói, thật không có việc gì, yên tâm đi, nếu không ta lại thế nào khả năng còn đứng ở nơi này? Đừng nói ngươi, Hào ca sợ là đã sớm đi đem người làm chết rồi. Hắn tùy tiện đạo, rõ ràng không muốn nhiều lời. Lục Siêu bất đắc dĩ, theo sau liền gặp Chu Cường nói sang chuyện khác. Gia hiệu kia đặt ở trên bảy ba ngân sắc vali sách tay, vẫn quy củ cũ, bên trong có một chi sơ đẳng loại hình sinh mệnh dược tề. Hoang dã mấy cái quân phiệt đánh nhau, dẫn đến một chút nguyên vật liệu tăng giá không ít, công ty khoa học kỹ thuật sinh vật vậy đi theo ngay tại chỗ lên giá. Bất quá Hào ca nói, đây đều là việc nhỏ, vẫn là chiếu kế hoạch lúc đầu cho ngươi giúp đỡ, đừng quá lo lắng. Hắn vừa cười vừa nói, đem ngân sắc vali sách tay đẩy tới. Lục Siêu nghe vậy nao, nghĩ đến trước đó nhìn thấy hoang dã nhật báo, vì tại hoang dã tranh đoạt nguồn nước, hai vị quân phiệt khai chiến, phát động chiến tranh. Hắn giờ mới hiểu được vì sao trước đó cao rổ tê in thanh năng lượng đột nhiên tăng giá, bao quát cái khác dinh dưỡng tài nguyên cũng đều là tình huống tương tự. Đúng rồi, còn có dị thú thịt. Thường đi nhà kia xưởng thịt ra chút sự, có dị thú đột nhiên phát cuồng cắn chết mấy cái chăn nuôi biên, chờ thêm mấy ngày ta một lần nữa tìm một nhà đáng tin cậy xưởng thịt cho ngươi đưa tới. Chu Cường bổ sung hai câu, theo sau cởi để bảy ba phục vụ viên lấy tới hai chén long lan lưới. Cảm tạ Cường ca. Nhẹ nhàng gật đầu, Lục Siêu có thể cảm giác được đối phương cùng Hảo ca chiếu cố. Theo sau mở ra ngân sắc vali xách tay, xác nhận không sai, hắn đem tiếp nhận. Còn như kia đưa tới rượu. Cường ca. Lục Siêu bất đắc dĩ cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, đem từ chối. Tiểu tử ngươi. Ngắn ngủi khẽ giật mình, Chu Cường theo sau lắc đầu cười một tiếng, hừm, như vậy vậy rất tốt. Hắn một mình cầm rượu lên nước, khẽ nhấp một cái nói, không đến chuyên nghiệp cấp, thuốc lá rượu những này đồ vật đều tốt nhất đừng đụng. Nếu không a, ta chính là một ví dụ. Hắn dường như hơi xúc động, ngữ khí hơi có vẻ bất đắc dĩ. Lục Siêu nghe vậy trầm mặc, biết rõ đối phương tại chuyên nghiệp cấp ngưỡng cửa trước dừng lại hồi lâu, chậm chạp không thể thành công. Sinh mệnh lực trạm kiểm soát chính là như vậy, cho dù tài nguyên đầy đủ, đạo kia bình cảnh cũng khó có thể tùy tiện đột phá. Được rồi, không nói nhảm, Hào ca nơi đó có chút khách nhân, ta phải đi một chuyến. Đem long lan lưới uống một hơi cạn sạch, Chu Cường khoát tay áo, cố ý nghiêm mặt nói, chính ngươi một hồi trở về cẩn thận một chút, cũng đừng lại dày vào ta. Hắn rõ ràng là đang nhạo báng trước đó hai lần sự. Lục Siêu cười cười, theo sau gật đầu, đưa mắt nhìn đối phương xuyên qua đại sảnh đám người, hướng lầu 2 đi đến. Ngắn ngủi lúc nhàn rỗi, Lục Siêu thuận thế nhìn về phía quán ba đại sảnh. Kia thiết lập ở trung tâm đất chống mắt rắc lồng như cũ vẫn còn, màu trắng kia laser chùm sáng tụ tập với đây. Hai vị mặc quần cụt tinh trắng hán tử ngay tại trong đó vật lộn, chân trụi nửa người trên bắp thịt cuộn cuộn, cho người ta không nhỏ cảm giác áp bách. Không ít khách nhân đều ở bên ngoài vây xem đặt cược, cũng có số ít nhìn ra biểu diễn thành phần người nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục cắm đầu uống rượu. Con mẹ nó ngươi thế nào đi bộ? Con mắt dài trên mông rồi. Đột nhiên, đại sảnh một bên chuyển đến huyên áo. Lục Siêu thuận thế nhìn lại, một vị trẻ tuổi khách nhân sắc mặt không kiên nhẫn, trên người hàng hiệu quần áo bị rội vẩy một mảnh rượu vết bẩn, chính đối phục vụ viên chửi ầm lên. Tiếng mắng bên trong, có bảo an vội vàng đi lên xử lý. Không bao lâu, liền gặp vị kia đụng đổ rượu phục vụ viên xám xịt rời đi, túi đầu đi tới, trong miệng không ngừng thì thầm đáng chết, xui xẻo trở chữ. Tiểu Dương. Lục Siêu không xác định nói. Ừm. Đối phương rõ ràng khẽ giật mình, rồi sau đó nâng lên đầu tới. Màu trắng quần áo trong cùng màu đen áo lót, trong tay còn cầm một cái khay. Rõ ràng không nên có quá lớn biến hóa, nhưng Lục Siêu lại phát hiện đối phương sắc mặt phá lệ trắng xám, mắt quầng thâm hết sức rõ ràng, giống như là bị rút sạch tinh khí thần. A Siêu, Tiểu Siêu ca. Hắn có chút thất thố, sắc mặt biến đổi, mấy cái xưng hô tại trong miệng hắn xuất hiện. Ngày xưa hảo hữu thật sự luyện võ có thành, gia nhập tuần phong ti, trở thành cách đấu cấp đại nhân vật. Các loại nghe đồn không ngừng hiện, mãnh liệt chênh lệch để Tiểu Dương vô ý thức cúi đầu, lưng eo vậy có chút uốn lượn. A Siêu hiện tại không thể so lúc trước, ngay cả Hào ca cũng muốn lôi kéo. Hắn có thể hay không xem thường ta? Có thể hay không chế giễu ta vừa rồi, vẫn là gọi ta A Siêu đi. Nhưng mà, Tiểu Dương suy nghĩ lung tung bị nháy mắt đánh gãy. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy được Lục Siêu mặt mỉm cười, đi tới gần. Người khác như vậy gọi ta cũng không đáng kể, nhưng chúng ta là bằng hữu, làm gì xa lạ. Thanh âm bình tĩnh giống như là mang theo một loại nào đó bước lên nếp vốn lực lượng. Quán ba huyên náo vẫn như cũ, nhưng Tiểu Dương lại cảm thấy hoàn toàn yên tĩnh, hình như có vô hình nào đó bình chướng đem ầm ĩ ngăn cách. Trọn vẹn trầm mặc mấy giây, do dự bất định. Đón Lục Siêu kia cặp mắt sáng ngời, không có khinh thị, không có thương hại, chỉ có hoàn toàn như trước đây quen thuộc ôn hòa. Cuối cùng, hắn vồng lên dũng khí, mang theo một tia không xác định nói, A Siêu. Ừm. Gật đầu, Lục Siêu mỉm cười. Theo sau cùng đi đến quầy ba vị trí, nói chuyện phiếm vài câu. Có lẽ là cảm nhận được hắn chân thành, Tiểu Dương vậy dần dần trầm tĩnh lại, mở ra máy hát. Từ đối Hồng Nghĩa xã hướng tới, công tác cực khổ phàn nàn, sinh hoạt áp lực gian nan. Lại đến quán ba gần nhất chuyện lý thú. Thẳng đến cuối cùng nhất, hữu ý vô ý ở giữa. Nghe rõ Tiểu Dương nói ra. Lục Siêu ánh mắt ngưng lại, cuối cùng biết rõ Chu Cường tại sao lại đột nhiên thụ thương. Chương 49, tìm tới cửa chương 49, tìm tới cửa quán ba bên trong, ồn ào náo động sóng âm như là thực chất thủy triều. Top 5 top 3 tuổi trẻ nam nữ kết bạn mà đi, tại mê ly dưới ánh đèn xuyên qua, tuôn hướng ghế giải hoặc sân nhảy. Ngồi ở quầy ba chỗ khách nhân phần lớn là hình bóng chỉ có, đang tự mình uống vào rượu buồn. Một tuần trước, Hồng Nghĩa xã xảy ra một kiện đại sự. Tọa quán bành ra, quyết định chậu vàng rửa tay. Quầy ba ngoài cùng bên phải nhất, một chén rượu trái cây từ trước mặt đẩy tới. Tiểu Dương ngữ khí dần dần buông lỏng, vô ý thức trò chuyện nổi lên Hồng Nghĩa xã sự tình. Với bạn, thiếu bang chủ Bành Huy từ Liên minh Quốc thủ phủ Diệu Đô du học trở lại rồi, rõ ràng muốn tiếp bang. Nhưng xã bên trong mấy vị nguyên lão, giống như có chút ý kiến khác biệt. Cầm lấy rượu trái cây uống một ngụm, Tiểu Dương trên mặt hiện hiện một tia thỏa mãn. Lục Siêu ngồi ở một bên nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nghe đối phương kể rõ. Sau này đâu? Cuối cùng nhất cử hành cao tầng biểu quyết đại hội, Hào ca hẳn là cũng đi tham gia rồi. Dù sao cuối cùng nhất kết quả chính là, thiếu bang chủ sẽ ở trong vòng nửa năm dần dần tiếp nhận Hồng Nghĩa xã công việc. Ồ. Lục Siêu nghe vậy có chút nhíu mày, Hồng Nghĩa xã tọa quán đội tuyển, không thể nghi ngờ là thiết hoàn khu đại sự. Hắn gần đây bận việc với luyện võ cùng phiên trực, ngược lại là không có thế nào hiểu rõ những tiếng đồn này. Thế nhưng là, cái này cùng Chu Cường thụ thương có quan hệ gì? Ôi, xấu chính là ở chỗ nơi này. Tiểu Dương buông xuống rượu trái cây, xách một tiếng nói, chúng ta thiếu bang chủ không biết thế nào làm, nói là tại Diệu Đô học một bộ tiên tiến phương pháp quản lý. Trong bang hội có nhiều chút vị trí đều có biến động, nhân tâm bất ổn a. Thiết huyết bang vậy bắt lấy cơ hội này, trước mấy ngày chủ động khai chiến. Nói đến đây, hắn liếc nhìn lầu 2, rồi mới hạ thấp thanh âm nói, Cường ca chính là bởi vậy bị thương. Lúc ấy có người đến quán ba gây rối, cuối cùng nhất bị hắn đuổi đi, cái kia thiết huyết bang đầu mục cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ, trực tiếp bị đánh tàn phế. Thì ra là thế. Nghi hoặc tán đi, Lục Siêu rõ ràng mấu chốt. một đời vua một đời thần. Vị này tên gọi Bành Huy thiếu bang chủ sắp kế nhiệm, nhất định sẽ nhường cho mình tâm phúc thượng vị, thay thế Hồng Nghĩa xã những lao nhân kia. Chỉ là, không biết cái này đối Hào ca có ảnh hưởng hay không. Suy nghĩ lướt qua, Lục Siêu nhìn thoáng qua quán ba lầu 2. Hành lang nơi có nhiều chút bảo an lui tới, mang theo thanh nghe, toàn bộ hành trình cảnh giác ước lượng bốn phía, trong dạng cũng là môn hộ đóng chặt, thấy không rõ tình huống. Có lẽ là bởi vì thiết huyết bang khai chiến, quán ba bên trong bầu không khí có rồi một chút rượu biến hóa. Thầm than một tiếng, Lục Siêu biết đại khái Chu Cường dụng ý thậm chí không chỉ là đối phương, Hào ca cũng là như thế. Sở dĩ giấu giếm những bang phái này sự tình, tất nhiên là không muốn để cho bản thân quấn vào những này ân oán bên trong. Một bên Tiểu Dương không biết hắn cảm khái, chỉ là đem trước mặt rượu trái cây toàn bộ uống vào. Chờ đến để ly xuống, hắn cúi đầu nhìn lại. Mấy giọt lưu lại vết rượu chìm ở chén rượu dưới đáy, hắn giống như là từ đó nhìn thấy bản thân thung lũng giống như nhân sinh. Trầm mặc ở giữa, hắn dường như suy tư, dường như do dự. Cuối cùng nhất, Tiểu Dương vẫn là không nhịn được nâng đầu xem ra, sắc mặt thấp thỏm, ánh mắt hâm mộ hỏi cái vấn đề. A Siêu, cách đấu giả sinh hoạt có đúng hay không cùng trước kia không giống nhau lắm. Đêm đó, Lục Siêu dẫn theo ngân sắc và ly sách tay rời đi quán bar, cưỡi xe điện trở lại số 2 quảng trường. Tiểu Dương hỏi thăm nghe có chút ao ước cùng chua xót. Hắn không có quá nhiều khoe khoang, chỉ là cổ vũ đối phương cướp đạp thực địa, từng bước một tới. Mỗi người đều có tương lai của mình. Nhưng là, nếu không có bạo thực giả ta chỉ sợ cũng vô pháp bắt lấy con đường này. Nắm chặt lại quyền, Lục Siêu rất rõ ràng bản thân ỷ vào đến tột cùng là cái gì. Đè xuống kia vô hình cảm xúc, hắn đi ra sân ga, dọc theo sạch sẽ bằng phẳng nhựa đường đại lộ đi thẳng về phía trước. Ban đêm số 2 quảng trường đèn đuốc sáng trưng, hai bên đường đèn đường sáng tỏ chiếu rọi, hoàn toàn khác biệt với nhà máy đường phố u ám lấp loé. Một chút tiệm cơm cùng phòng ăn vẫn sáng ánh đèn, xuyên thấu qua tủ kính bày hàng nhìn lại, có thể thấy được một chút phục vụ viên ngay tại sát bàn lau nhà. Liên nhau một chút tiệm bán quần áo cùng đồ trang sức trong tiệm, còn có nam nữ trẻ tuổi ngay tại dạo phố, một chút tiếng nói chuyện truyền vào trong tai, Lục Siêu cùng một từng đạo bóng người gặp qua, trực tiếp đi hướng nhà mới phương hướng. Hết thảy đều là như thế phồn hoa yên ổn, nhưng là Lục Siêu bước chân dừng lại, xa xa nhìn thoáng qua vài trăm mét bên ngoài tuần phòng thi. Bốn tầng lâu trắng lam kiến trúc như cũ đèn đuốc một mảnh, hắn biết do giờ phút này vẫn có không ít tuần phòng viên ngay tại đóng giữ, bao quát Dương Vọng Đảo cùng Trần Hiểu cũng là sức đầu mẹ chán. Bất kể là mất tích án vẫn là kia truy tra tội phạm truy nã, thậm chí là thiết huyết bang cùng Hồng Nghĩa xã khai chiến sống mái với nhau, thiết hoàn khu có quá nhiều chuyện cần tuần phòng ti đi xử lý, mỗi người đều bận tối mày tối mặt. Nghe nói gần nhất các công ty lớn đều ở đây cắt người giảm lương, đường phía tây mảnh kia còn có người tại du hành kháng nghị. Thiết hoàn khu, thật sự là thời buổi rối loạn a. Âm thầm lắc đầu, Lục Siêu trong lòng không hiểu có rồi chút áp lực, chỉ cảm thấy hướng mặt thổi tới gió thu có chút lạnh lùng. Nắm thật chặt cổ áo, hắn theo sau cất bước đi vào trong khu nhà. Chỗ này mới thuê phòng ốc hoàn cảnh coi như không tệ, trong căn hộ có thang máy, lầu một bị cách xuất bộ phận khu vực xem như nghỉ ngơi đại sảnh. Mặt đất có dán hoa vụn gạch men sứ, đèn chân không quản treo ở soát có sơn trắng trên trần nhà. Coi như ôn hòa ánh đèn bày xuống, chiếu rõ mỗi một góc. Vài cọng cây xanh đặt ở đại sảnh trái phải, có thể thấy được hai tấm cũ kỹ ghế sofa bày ở đại sảnh một bên, có tạp chí cùng báo chí đặt ở bên cạnh, định kỳ sẽ có người tới thu lấy cùng thay đổi. Ba ba, ta muốn ăn kem ly. Cái này đều mùa thu, thời tiết có chút hạ nhiệt độ. Không nha không nha. Có một nhà ba miệng từ đại sảnh cuối cùng nơi thang máy đi tới, tiểu nữ hài bị phụ thân ôm, vui cười nũng nịu. Ngoài ra cũng có một vị mặc màu đen áo giả kịt nam tử ngồi ở ghế sofa nơi, ngay tại lật xem mới nhất thời thượng tạp chí. Bìa mặt nữ lang dáng người bốc lửa, Lục Siêu tùy ý lướt qua, cất bước hướng cuối cùng thang máy đi đến. Bước chân thanh thúy, quanh quần mà lên. Một nhà ba người cùng hắn gặp thoáng qua, rời đi chung cư, đứa nhỏ nũng nịu bởi vậy đi xa, toàn bộ đại sảnh trở nên hơi không hiểu yên tĩnh. Lục Siêu sắc mặt như thường, dẫn theo vali xách tay đi đến cuối cùng, nhấn trên tường thang máy mở cửa nút bấm, tiến vào bên trong. Chờ đến đè xuống tầng lầu số lượng sau, thang máy kim loại cửa sắt chậm rãi khép kín. 1 mét, nửa mét, 10 cm. Ông. Ngay tại sắp hoàn toàn đóng lại lúc, cửa thang máy hộ đột nhiên chấn động, lần nữa mở ra. Lúc trước vị kia tại ghế sofa khu lật xem tạp chí nam tử áo đen chẳng biết lúc nào đi tới, đứng ở ngoài cửa. Có chút túi đầu, mang theo một đỉnh màu đen mũ lưỡi chai. Thật có lỗi. Hắn khàn khàn nói, đi vào thang máy, mang đến một tia gió lạnh. Xin hỏi mấy lầu? Lục Siêu ra hiệu trước người tầng lầu nút bấm, nhìn hắn một cái, ánh mắt từ kia rủ xuống hai tay thô to vết chai nơi lướt qua. Có lẽ là trời lạnh, đối phương màu đen áo giả kịt hoàn toàn lôi kéo, cổ áo dựng lên, che khuất cái cổ. Lầu 6. Đối phương khàn khàn đáp lại, vẫn như cũ túi đầu. Hơn phân nửa gương mặt đều bị mũ lưỡi chai che khuất, chỉ có thể nhìn thấy một trương bặm môi. Lục Siêu gật đầu đáp ứng, thu tầm mắt lại. Một phen rất nhỏ động tĩnh bên trong, hắn đụng vào nút bấm, cửa thang máy hộ chậm rãi đóng lại. Ông. Nhỏ nhẹ motor điện vận hành âm thanh tại thu hẹp kim loại không gian bên trong vang lên, Lục Siêu dẫn theo vali xách tay phía trước, người kia tại sau. Nương theo trọng tâm trầm xuống, thang máy bắt đầu từ từ đi lên. Trong khoang thuyền bầu không khí phá lệ yên tĩnh, còn sót lại hô hấp của hai người, cùng với trái phải bồi hồi khí lưu động tĩnh. Lạnh như băng kim loại vách tường phản xạ đèn hướng dẫn bạch quang, đem hai người cái bóng kéo dài. Lạ lẫm, phong bế, yên tĩnh. Một loại vô hình trương lực tại không gian thu hẹp bên trong lặng yên tràn ngập. Nhìn như bình thường, nhưng là gốc carbon nhân loại sinh mệnh lực 26, rất nhỏ thương thế, nếu như trước mắt bảng lướt qua, Lục Siêu đột nhiên mở miệng. Ánh mắt nhìn về phía bóng loáng như gương cửa kim loại, hắn híp mắt nhìn chằm chằm kia mặt ngoài mơ hồ bóng ngược, tỉ mỉ quan sát hắn nhỏ bé phản ứng. Ta nói nếu như, dốc chết không có quan hệ gì với ta, ngươi tin không?
Chương 50, thang máy tử đấu chương 50, thang máy tử đấu trong thang máy. Nương theo Lục Siêu hỏi thăm, không khí tĩnh mịch, bầu không khí băng lãnh. Áo giả kịch thân thể nam nhân cứng đờ, vành nón bên dưới hai mắt lướt qua một tia kinh ngạc, theo sau liền bị hàn quang lạnh lẽo thay thế. Ngươi ngược lại là rất cảnh giác. Hắn khàn khàn mở miệng, thuận thế liếc qua thang máy góc trên bên phải giám sát thăm dò. Trong lúc đó có thể thấy được hắn thăm dò tại y phục trong túi tay phải nhẹ nhàng lắc một cái, dường như có dấu một loại nào đó át chủ bài. Quả nhiên, ánh mắt nhắm lại, Lục Siêu sở hữu nghi hoặc khoảnh khắc tan đi. Hắn vốn chỉ là có hoài nghi, từ dọn nhà sau vẫn để phòng bị trả thù, không nghĩ tới tùy ý một lừa dối, không ngờ là thật sự bị kia dốc bang A Báo. Muốn chứng minh trong sạch, liền tự trói hai tay, theo ta đi một chuyến. Nếu không, A Báo thanh âm đột nhiên chuyển lệ, mang theo băng lãnh uy hiếp. Lục Siêu mượn nhờ cửa thang máy hộ phản quang, trông thấy đối phương có chút rút tay, như muốn từ trong túi áo lấy thương nâm bắn. Trong chốc lát, sinh tử một đường. Lục Siêu sở hữu tạp niệm đều bị thanh không, làm ra quyết đoán. Siêu, hắn thân eo như bắn lò xo giống như xoay chuyển phát lực, quyền phải xé rách đè nén không khí, tựa như phi thạch liệt không. Tầng thứ hai thuật cách đấu sát chiêu hiện hiện trong lòng, mang theo một mảnh chói tai gào thét. A Báo đầu tiên là khẽ giật mình, phản phất không ngờ tới hắn như thế quyết đoán. Trong lúc vội vã, hắn mặt lộ vẻ hung quang, chỉ được từ bỏ rút súng, nâng trường đối chiến. Phanh, quyền trường va chạm tiếng trầm trong thang máy nổ tung, to lớn phản chấn xung kích để thang máy liên thể bỗng nhiên nhoáng một cái. Trên vách kim loại tầng lầu số lượng biến ảo thành hai, mắt trần có thể thấy A Báo cánh tay run lên, sắc mặt biến hóa. Hắn rõ ràng không ngờ tới Lục Siêu sinh mệnh lực không chút nào bên dưới với hắn, thậm chí càng cao. Ánh lửa đất đèn ở giữa, một cỗ hung lệ chi khí xông lên đầu, hắn tay trái lần nữa thăm dò vào túi áo, quyết tâm bằng mọi giá rút súng bắn giết. Ông. Nhưng mà, kinh phong xé rách không khí, khiến người màng nhĩ bù bù. Ra tay toàn lực Lục Siêu không có chút nào lưu thủ dự định, ngân sắc vali xách tay sớm đã vứt bỏ trên mặt đất, xúc thế bên hông cánh tay trái tấn mãnh đuổi theo, góc độ xảo trá, tựa như thiết truy đánh tới hướng bụng đối phương. A Báo trong lòng còi báo động đại tác, rút súng động tác bị lần nữa đánh gãy. Gầm thét một tiếng, hắn chỉ được biến chiêu, dựng lên một bàn tay khác đón đỡ. Phanh. Lại một lần tiếng trầm quanh quẩn, lần nữa vang vọng thang máy nội bộ. Trên vách kim loại tầng lầu số lượng biến ảo thành 3, cửa thang máy hộ tự động mở ra, cũng không người đi ra. Ở giữa nhất bên cạnh A Báo chỉ cảm thấy cánh tay run lên, lòng bàn tay lực quyền như mãng còn đến, khó mà tan mất. Bạch bạch bạch. Bước chân một ngạt, hắn lảo đảo nhoáng một cái, vội vàng mượn lực lùi bước, khao khát kéo dài khoảng cách, làm tiếp so đo. Thế nhưng là, trước mắt bóng đen lóe lên, một đôi sáng tỏ lại lạnh lùng hai mắt nhìn tới. Căng cứng đùi phải bắp thịt cuộn cuộn, đem kia hưu nhàn quần dài căng cứng phá lệ phồng lên. Thứ 7 cự nhăm lay. Lục Siêu đúng là hóa thân manh thu hình người, một cái bắn nảy bắt bước, đầu gối đỉnh mà tới. Trong chốc lát, tránh cũng không thể tránh. A Báo sắc mặt đại biến, vội vàng dựng lên hai cánh tay, điều động võ đạo khí lực ngăn tại trước người. Đông. Phản phất trên vách núi rơi xuống nham thạch lôi cuốn đường hoàng đại thế, mãnh liệt xung kích ngang ngược đánh tới. Giang giác một tiếng, hình như có tiếng xương nứt vang lên, tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng nguyên thủy lại của bạo, cưỡng ép đem hắn gác ở trước người hai cánh tay pha tan. Sắc mặt trắng bệch, A Báo chỉ cảm thấy ngực như là bị truy sát đập trúng, khí huyết cuồn cuộn, một lần lảo đảo rút lui, đụng trúng thang máy mặt tường. Biệt kín thang máy liên thể lần nữa lắc lư, phía ngoài cắp thép treo dây thừng đều là qua lại run rẩy, phát ra két tiếng vang. Mở ra cửa thang máy hộ chậm rãi khép kín, dừng lại mấy hơi thang máy tầng lầu số lượng biến ảo thành 4. Chính là chỗ này một máy mắt. Lục Siêu ánh mắt ngưng lại, nắm lấy cơ hội, cánh tay phải cơ bắp chống chất, năm ngón tay như chảo, tựa như ương kích trường không giống như bắt lấy A Báo đầu. Theo sau, tại đối phương lảo đảo thoát lực máy mắt. Vành, lực lượng bộc phát, hắn đem đầu đánh tới hướng thang máy tường sắt. Tiếng vang cực lớn chấn động tứ phương, quanh quẩn tại lầu trọ trên dưới các tầng. Không ít hộ gia đình đều bị động tĩnh hấp dẫn, trong phòng dừng lại động tác, ào ào nghi ngờ nhìn về phía ngoại giới. Càng có đang đợi thang máy nữ nhân sắc mặt chấn động, nghi ngờ nhìn về phía trước mặt, kia ngay tại tăng lên thang máy số lượng. Lầu 5. Bành, bành, bành. Không đợi hắn hoàn hồn, liền gặp liên tục tiếng trầm liên tiếp nổ tung, quanh quẩn không ngừng. Mỗi một đạo thanh âm đều cuồng bạo dị thường, giống như là có manh thu tại bị kín không gian bên trong quăng nện vật thể, phát tiết cảm xúc. Càng ngày càng nhiều hộ gia đình phát giác động tĩnh. Lầu 6 cửa thang máy chỗ nữ nhân trẻ tuổi càng là sắc mặt bối rối, kinh nghi lùi lại đến đi bộ thang lầu phụ cận, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đóng chặt cửa thang máy hộ. Một lần sau, sẽ ở đó tầng lầu số lượng biến ảo thành 6 nháy mắt. Nàng nhịn không được nâng tay che mặt, xuyên thấu qua kẽ ngón tay khe hở, cố nén sợ hãi, hiếu kỳ nhìn lại. Leng keng. Đến tầng lầu thang máy thanh âm nhắc nhở vang lên, có thể thấy được kia màu xám đen cửa thang máy hộ chậm rãi mở ra. Một đạo áo giả kịt bóng người như là phá bao tải giống như ngựa mặt hướng lên trời, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đỉnh đầu không ngừng có máu tươi tràn ra. Dọc theo cái chán cùng trắng ra hai mắt trượt xuống, thân thể thỉnh thoảng run rẩy một lần. Mà ở hắn trước người, một vị mặc màu trắng ngắn tay, trên thân bị tung tóe vẩy một chút máu tươi đầu đình thanh niên, ngay tại chậm rãi không lưng, nhặt lên trên mặt đất ngân sắc vali xách tay. Dường như phát hiện nàng tồn tại, đối phương nao nao. Theo sau, lộ ra răng trắng, hắn đứng dậy, ngón trỏ đặt ở bên miệng so thủ thế, dường như muốn bày ra người vật vô hại thiếu dung. Xuyệt. A. Sắc mặt hoảng sợ chờ đợi thang máy tuổi trẻ thân thể nữ nhân run lên, thét lên thanh âm vang vọng cả tòa chung cư. Đô đô. 10 phút sau, đỏ lam giao thoa ánh đèn loại qua, tuần phòng xe tiếng còi hơi từ ven đường chuyển đến. Trong khu nhà không ít người thăm dò ra cửa sổ, trái phải nhìn quanh. Đã có nghi hoặc hiếu kỳ, cũng có lo lắng cùng kỳ quái.
số 2 quảng trường từ trước đến nay an ninh, tuần phòng ti 2 phần bộ chú điểm liền tại phụ cận không xa, thế nào lại đột nhiên xảy ra chuyện? Trọng độ sọ não tổn thương, rộng khắp tính nào áp chế nước tổn thương. Chiều sâu hôn mê, tự chủ hô hấp yếu ớt, trên cơ bản không có khả năng lúc tỉnh lại rồi. Đây là dốc 3 người đi, kết cục như thế cũng là đáng đợi. Đáng tiếc, trên người hắn còn giống như có 2 cái nhập thất cướp bóc bản án, lần này ngược lại không tốt thẩm. Lâu trọ bên dưới, máu me đầy mặt rơi A Báo hai mắt trắng dã, khí tức yếu ớt, nằm ở chung cư lôi vào, mấy vị tuần phòng ti y sư vây quanh ở trái phải. Ngoài ra còn có 2 vị tuần phòng viên tại điều lấy giám sát, ghi chép tình huống hiện trường. Mắt thấy cảnh này, Lục Siêu sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì hối hận, cũng không thấy phải tự mình xuất thủ quá nặng. Nếu không phải cố kỵ trong thang máy giám sát chụp được toàn bộ hành trình, lo lắng giết người sẽ lưu lại phiền phức, đối phương giờ phút này đã triệt để chết đi. Tên ngốc này lại còn mang thương rồi. Lần nữa chạy tới Trần Hiểu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cầm trong tay từ kia A Báo trên thân giao nộp đến súng lục K54. Số hiệu căn bản tra không được, đoán chừng là chợ đen mua được. Cũng chính là ngươi phản ứng đủ nhanh, nếu không, thật đúng là nói không chính xác. Hắn không nghĩ tới lại có bang phái người dám đến trả thù, điều lấy video theo dõi nhìn về sau, càng là có chút bội phục Lục Siêu dứt khoát quyết đoán. Vẫn khí thôi. Lục Siêu lắc đầu, không nghĩ tới giải thích thêm. Xoạt 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 động tĩnh bên trong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía mặt khác một bên. Lúc trước bị hoảng sợ vị kia nữ nhân đang bị cái khác tuần phòng viên trấn an, dần dần bình phục cảm xúc. Có khác mấy vị chuyện tốt láng giềng cùng nghe tiếng chạy tới Triệu Nguyên Kình một đợt, bị ngăn ở trong lầu, khó mà tới gần. Hắn vốn định điệu thấp xử lý, lại không nghĩ rằng đã kinh động trong căn hộ không ít hộ gia đình. Càng nghĩ vẫn là lựa chọn cáo chi Dương đội cùng Trần Hiểu, để tuần phòng ti tiếp nhận tiếp sau. Có thể hay không cho Dương đội thêm phiền phức? Suy tư một lát, Lục Siêu hỏi. Mặc dù hắn có chấp pháp tự vệ quyền, nhưng là có nhất định hạn mức cao nhất, mà lại vừa rồi cũng không phải là ở phiên trực nhiệm vụ. Nhưng mà, Trần Hiểu nhẹ nhàng lắc đầu, không chứng nhận cầm thường, ác ý trả thù, tập kích tuần phòng viên. Chỉ cần hắn không chết liền dễ nói, sẽ không đối với ngươi có bất kỳ ảnh hưởng. Nhẹ nhàng gật đầu, Lục Siêu buông xuống lo lắng. Bất quá, Trần Hiểu đột nhiên trừng mắt nhìn, ra hiệu phía trước. Lục Siêu giật mình, thuận thế nhìn lại, có thể thấy được một cỗ tuần phòng xe dừng tại bên đường, cửa xe bắn ra, Dương Vọng Đào đội trưởng sải bước đi qua. Dương đội, không có sao chứ? Dương đội người mặc màu lam tuần phòng chế phục, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt như điện quét qua hiện trường, cuối cùng rơi trên người Lục Siêu, đem hắn trên dưới ước lượng. Không có việc gì. Lắc đầu, Lục Siêu có chút áy náy. Bởi vì hắn biết rõ Dương Vọng Đào những ngày này vẫn bận truy tra đám kia tội phạm truy nã, bận tối mày tối mặt. Không có việc gì là tốt rồi. Gật gật đầu, Dương Vọng Đào căng cứng sắc mặt sơ sơ buông lỏng, theo sau vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn. Ba người theo sau đơn giản nói chuyện phiếm, Lục Siêu hiếu kỳ hỏi thăm một chút gần nhất truy tra manh mối tình huống. Đám kia người rất giàu hạn, giấu rất sâu. Dương Vọng Đào lắc đầu, theo sau trong mắt lại lướt qua một tia tinh quang. Bất quá, kia Cầu Sơn lúc trước bị thương không nhẹ, dựa vào điểm kia chất kháng sinh khẳng định không đủ. Thì bên trong đã có chút phương án. Hắn chưa nói xong, nhưng Lục Siêu hiểu ngầm trong lòng, đoán được đại khái. Tuần phòng ti đây là dự định ôm cây lợi thỏ, chờ lấy đối phương bản thân bại lộ. Lời nói bên trong, xác nhận hắn không có việc gì, Dương Vọng Đào lôi lệ phong hành, rất nhanh lại dẫn Trần Hiểu rời đi. Một trận náo kịch cứ như vậy kết thúc. Tuần phòng xe lấp lóe đỏ làm ánh đèn từ từ đi xa, cách đó không xa tuần phòng ti phân bộ chú điểm như cũ đèn đuốc sáng trưng. Nhìn chăm chú cảnh này, Lục Siêu trầm mặc mấy hơi. Dốc bang đến đây xem như triệt để hủy diệt. Chỉ là không biết, lúc trước kia đục nước béo có người rốt cuộc là ai. Kia A Báo rõ ràng chỉ là bị cừu hận choáng váng đầu góc quân cờ, đối với lần này hoàn toàn không biết gì, nếu không cũng sẽ không tìm tới trên đầu mình. Về sau vẫn là cho Hảo Ca nói tiếng đi. Lắc đầu, Lục Siêu có rồi quyết đoán. Theo sau quay người cất bước, hắn đi vào trong căn hộ, đối Triệu Nguyên Kình giải thích vài câu, ra hiệu vô sự. Về đến trong nhà, không lo được thay đổi nhuốm máu màu trắng ngắn tay, Lục Siêu vội vàng trở lại phòng ngủ, đóng lại cửa phòng. Xa xa rất nhỏ động tĩnh bên trong. Hắn từ trong túi quần lấy ra một cái tương tự USB cỡ nhỏ chứa đựng trang bị, trong mắt dần dần thêm ra một vẻ nóng bỏng cùng sáng tỏ. Lại là võ đạo cận chiến kỹ. Chương 51, võ kỹ điệp kình quyền chương 51, võ kỹ điệp kình quyền ông. Động cơ bù bù, đang chạy tuần phòng xe chạy qua khu phố, trận trận gió đêm thông qua nửa mở cửa sổ rót vào trong xe. Những bang phái này gần nhất vậy đủ càn rỡ, lại còn dám đến trả thù chúng ta tuần phòng ti người. Đội trưởng, ngươi nói chúng ta có phải hay không hẳn là cảnh cáo một chút bọn hắn a? Vị trí lái Lục Siêu nắm chặt tay lái, vừa lái xe, một bên nhíu mày nói chuyện tối nay. Mặc dù A Báo đã bị giải quyết, nhưng nếu là thật ra vẫn nhất, lại nên như thế nào? Cái này không chỉ có liên quan đến cá nhân an nguy, đồng thời cũng là thứ ba tiểu đội mặt mũi. Ừm. Đơn giản đáp lại một câu, ngồi ở ghế sau Dương Vọng Đào dường như có chút không yên lòng. Nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm, phi tốc xẹt qua thành thị đèn đuốc phản chiếu trong mắt, trên mặt hắn lóe qua một tia ngoài ý muốn. Tiểu Siêu thực lực, ngược lại là tăng lên không chậm. Căn cứ hiện trường điều tra báo cáo đến xem, kia A Báo tuyệt không phải mới vào cách đấu cấp liền có thể tùy tiện đối phó, lại càng không cần phải nói còn nắm giữ súng ống. Mà Lục Siêu trước sau đặt chân cấp độ này, cũng bất quá mới hơn một tháng mà thôi. Làm việc trầm ổn quyết đoán, tâm tính thượng giai, tốc độ tăng lên ổn trong có tiến, năng lực thực chiến vậy có chút xuất sắc. Ám cảm cổ quái, Dương Vọng Đào nội tâm nghi ngờ nói, đệ tử như vậy, kim thạch quyền quán vậy mà không bản thân giữ lại, thật tốt bồi dưỡng. Chẳng lẽ, Trịnh Võ cùng sư phụ hắn đều nhìn lầm không thành? Gian phòng bên trong, Lục Siêu cuối cùng cởi món kia nhiễm vết máu màu trắng ngắn tay, ngồi ở phòng ngủ bên bàn đọc sách bên cạnh. Màu nâu bàn gỗ là chủ thuê nhà lưu lại, ước chừng rộng 1 mét, dựa vào bên cửa sổ cùng góc tường bày ra, không tính quá cũ kỹ. Mà lúc này giờ phút này, có thể thấy được trên bàn đặt vào một cái cùng loại USB cỡ nhỏ kim loại chứa và mầm, lớn chừng ngón cái phía trên có một đạo tương tự nắm đấm đặc thủ đồ án. Vậy mà thật sự là một phần võ đạo cận chiến kỹ. Ánh mắt nóng bỏng, Lục Siêu quan sát một lát, đạt được một cái xác định kết luận. Đây là từ A Báo trên thân lục soát đồ vật, suy tư một phen sau, hắn quyết định đem lưu lại. Dù sao cũng là bản thân tao ngộ tập kích, đây coi như là đối phương xâm hại hợp lý bồi thường. Hẳn là đến từ chợ đen, cũng không biết cụ thể là loại kia võ kỹ bí thuật. Thông qua quả đấm kia đồ án, Lục Siêu nhận ra cái này cỡ nhỏ kim loại bản nơi phát ra. Đây là do siêu cấp xí nghiệp lớn kim phòng tập đoàn đẩy ra cao cấp mã hóa chứa đựng ngăn, tự mang hình chiếu, tiêu hủy các loại công năng. Nhà này xí nghiệp lớn cùng Liên Uy công nghiệp nặng công ty khoa học kỹ thuật sinh vật chờ đặt song song, chủ yếu nghiệp vụ phạm vi vì bảo an phương diện. Bởi vì tín dự tương đối cao, lại thêm trang bị này có cực cao tính an toàn, dễ dàng cho mang theo giao dịch, cho nên chợ đen bên trong có rất nhiều người sử dụng, nhất là đem xem như võ đạo cận chiến kỹ, siêu năng kiến thức chứa đựng vật dẫn, dễ dàng cho thủ tiêu tàng vật bán ra. Cho dù là sơ cấp võ đạo cận chiến kỹ, ít nhất cũng được mười mấy vạn nguyên. Cái này A Báo thế nào sẽ có? Lục Siêu mắt sáng ngời, trải qua khoảng thời gian này hiểu rõ, hắn biết rõ vật trước mắt giá trị. Trước đó đã từng nghĩ tới bí mật đi mua, nhưng lại ngại với tiền tài không đủ, cho nên buông xuống. Mà bây giờ, suy tư một lát, hắn rất nhanh liền đè xuống sở hữu do dự. Cơ duyên như vậy bày ở trước mặt, không có đạo lý bỏ qua. Suy nghĩ định ra, Lục Siêu dựa theo trên mạng lục soát thao tác nói rõ, nhẹ nhàng nhấn trước mắt cỡ nhỏ kim loại bản một khía cạnh nút bấm. Xì xì, nhỏ nhẹ dòng điện tiếng vang lên. Theo sau liền gặp một đạo chùm sáng màu xanh lam từ kim loại trong mầm bắn ra giữa không trung, chỉ chốc lát sau liền kéo dài trải ra, hóa thành vuông vức màu lam hình chiếu màn sáng. Quả nhiên, ánh mắt sáng lên, Lục Siêu hơi có chút kinh hỉ. Hắn vốn đang lo lắng vật này lúc trước kịch đấu bên trong hư hao. Lập tức, ngưng thần nhìn lại, màn sáng trong hình chiếu xuất hiện một nơi màu trắng sân luyện công điện. Cứng cỏi da đỏ bao cắt bị treo dán tại trung tâm, có khắc một khối thép tấm thẳng đứng dựng đứng, xung quanh trống rông không còn gì khác vật thể. Mà ở kia bao cắt đối diện, có thể thấy được một vị mặc xanh đen sắc võ đạo phục bóng người. Dáng người thẳng tắp như thương, ước chừng 1m85, chính là một vị nam tử, giữ lại bím tóc đuôi ngựa, sống mũi thẳng, nhìn lớn hẹn chừng 30 tuổi. 50 năm trước, siêu năng chi thức truyền bá địa tinh, chúng ta phàm nhân cuối cùng biết con đường võ đạo. Màn sáng bên trong truyền đến thanh âm, xanh biết sắc bóng người chậm rãi mở miệng, dị thú tàn phá bừa bãi, phóng xạ ô nhiễm. Từng bị tiền nhân tiền bối lộ ra con đường, thắng được địa ngoại văn minh tôn trọng, hợp tác giao dịch, vừa rồi đổi lấy hôm nay thịnh thế. Nhớ tới quá khứ tiền bối dốc hết tâm huyết, sung kính do bất các anh hùng tình không sống sáo. Ta, Sở Thành Phong, tuổi nhỏ liền lập chí muốn khai sáng cận chiến chi thuật, võ đạo kỹ năng. Ngữ khí nhất định, hắn dường như ngăn lấy hình tượng, cùng Lục Siêu đối mặt. Nhưng mà, Sở Mộ ngu độn, cho đến Tam Thập Nhi lập mới có chỗ hiểu ra. Hôm nay miễn cưỡng sáng chế một thức sát chiêu, Điệp Kình Quyền. Mong rằng chư vị có thể nghiên tập có thành, cùng ta một đợt kế thừa tiền nhân di chí, giữ gìn liên minh an ninh. Ông. Cuối cùng nhất một cái tiếng nói rơi xuống đất, Lục Siêu đã nín hơi, gắt gao nhìn chằm chằm màn ảnh, căn bản không dám bỏ lỡ bất luận cái gì một giây hình tượng. Chỉ thấy trong tầm mắt bím tóc đuôi ngựa nam nhân đột nhiên túi lưng ngồi vượt qua, năm ngón tay nắm tay, một cỗ vô hình khí thế nháy mắt ngưng tụ. Một lát sau, bành. Hắn đấm ra một quyền, đúng là mang theo như đạn pháo nổ vang nổ thanh âm, chấn động nổ đùng. Bành. Cứng gọi sung mãn da đỏ bao cắt nháy mắt nổ tung, vô số đất cắt như mưa bay bụt. Vài rách giống như màu đỏ bay phất phơ bay xuống không ngừng, có thể thấy được nắm đấm kia đánh xuyên hết thảy, treo ở giữa không trung, thay thế màu đỏ bao cắt vị trí. Ừ ngực. Lục Siêu vô ý thức nuốt một miếng nước bọt, trong mắt tràn đầy rung động. Đánh nổ bao cắt, dù là chuyên nghiệp cấp cũng khó có thể tùy tiện làm được a. Chẳng lẽ người này là tinh nhuệ cấp cách đấu giả? Hiếu Kỳ suy đoán ở giữa, liền gặp hình chiếu màn ảnh truyền đến mới thanh âm. Điệp Kinh Quyền, lấy đặc thù kỹ xảo phát lực, tại ra chiêu ở giữa, điệp ra bản thân kinh lực. Trên lý luận có thể chống 3 lần tinh lực, như sóng lớn thành hình, một lần thắng một lần. Sắc mặt bình tĩnh, cái kia tên là Sở Thành Phong bím tóc đuôi ngựa nam nhân đúng là chậm rãi thu quyền co cử chó, để cho treo ở bên hông. Lục Siêu nhìn kỹ lại, có thể thấy được đối phương cánh tay chỗ gân xanh tựa như dao mãng quấn quanh, từng chiếc nô lên. Khối khối cơ bắp như đá chống chất, từng kia từng sợi xương mủ màu trắng quanh quẩn ở tại cánh tay ở giữa. Bèn, lại một lần oanh quyền. Càng thêm chói hai kình phong nổ đùng không khí. Không có bất kỳ cái gì loẻo loẻo động tác, đối phương nắm đấm giống như là hóa thành ra khỏi nòng đạn tháo. Một lần đập chúng kia hai ngón tay thô dày dày thép tấm. Bành! Tiếng trầm nổ tung, thép tấm nháy mắt phá vỡ một cái độc lớn. Có thể thấy được đối phương nắm đấm cùng cánh tay trước sau xuyên qua mà qua, giống như là sẽ mở một tấm vải rách giống như nhẹ nhõm. Cái này, sắc mặt chấn động, Lục Siêu hô hấp đột nhiên ngưng kết. Mặc dù nghe đồn đều ở đây đề cập, siêu năng con đường bên trên cường giả có thể dung chuyển sắt thép, nhưng đây cũng là hắn lần thứ nhất như thế rõ ràng trông thấy cảnh này, đối phương nắm đấm không có bất kỳ cái gì thương thế, từng kia từng sợi xương mù màu trắng không biết là mồ hôi vẫn là võ đạo khí lực. Thẳng đến cuối cùng nhất, nương theo vị này tên gọi Sở Thành Phong nam nhân mở miệng giải thích, kỹ càng trình bày phát lực nguyên lý, khí lực vận chuyển lộ tuyến, cơ bắp cộng tác trô vi diệu. Hình chiếu màn sáng cuối cùng dập tắt, không còn bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng là, có chút nặng nề tiếng hít thở vang lên, Lục Siêu ánh mắt dần dần nóng bỏng cùng sáng tỏ. Nhìn xem trên bàn cỡ nhỏ kim loại bàn, hắn giống như là nghe bản thân đông đông nhịp tim. Lần này, tiến bộ rồi. Chương 52, sát chiêu, thành chương 52, sát chiêu, thành 2 ngày sau, ban đêm. kết thúc phiên trực Lục Siêu hào hứng hừng hực, sử dụng hết cơm tối liền đuổi tới Kim Thạch Quyền quán. Tuần phòng ti nội bộ tuy có tu hành sân bãi, nhưng lại ưu tiên cung cấp cấp 2 tuần phòng viên sử dụng, như hắn dạng này cấp 3 chức hàm chỉ có thể tìm nơi khác. Đạp đạp, lập tức bước chân quanh quẩn. Lục Siêu trải qua mở nhạt ánh đèn chiếu rọi xi măng thao trường, trực tiếp đi vào lầu luyện công bên trong. Thình thịch, luyện quyền động tĩnh vẫn có tồn tại, tiếng hò hét liên tiếp vang lên. Đèn chân không quản phía dưới, Lý Đông số ít mấy người còn tại liệu mạng kiên trì. Cho dù toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, cũng ở đây cắn răng đập nện bao cát, hoặc là tại góc khuất tiếp tục đứng cọc gỗ truy luyện. Lục Sư Minh, Lý Đông gặp hắn đến, thừa dịp nghỉ ngơi kẽ hở hô một tiếng, hô hô thở hổn hển. Lục Siêu gật đầu đáp lại, ánh mắt quét qua xung quanh còn tại chịu khổ bóng người, theo sau đi phòng thay quần áo thay đổi quần áo luyện công, vừa rồi đi đến luyện công khu góc khuất. Giờ phút này đã chạm vào tối, cách đâu cấp sư minh sư đệ đều đã rời đi, còn như Trịnh Võ đám người cũng chưa ở chỗ này, chỉ có La Thiên Sơn thỉnh thoảng sẽ ở đây nghỉ ngơi một đêm. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy lầu luyện công có vẻ hơi tĩnh mịch, chỉ còn lại Lý Đông đám người một chút động tĩnh. Chờ đến ban đêm 9 điểm về sau, giữ cửa đại gia liền sẽ đến tắt đèn tắt điện, người sở hữu đến rồi thời điểm đều phải rời đi. Hô, buông xuống tạp niệm, Lục Siêu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Chờ đến tinh thần lần nữa chuyên chú, tâm tình bình phục, hắn lúc này mới đứng vững bước chân, đi đến có chút cũ kỹ da đỏ bào cắt phía trước. Mấy ngày nay hắn thử nhiều lần liên quan với sóng trùng điệp kình tu hành, nhất là phỏng đoán kia đặc thù kỹ xảo phát lực. Có lẽ là bởi vì chỉ là sơ cấp võ kỹ, cũng có lẽ là hắn ở phương diện này có chút nội tính. Hắn cảm giác mình giống như bắt được nhập môn thời cơ. Siêu. Lập tức, Lục Siêu cánh tay phải năm ngón tay nắm tay, không có chút nào báo hiệu bay ra. Bình một tiếng, hắn bạo phát lực lượng, đánh vào bao cắt phía trên. Gần trăm ký lò gệm trọng bao cắt đột nhiên chấn động, về sau lắc lư, nhấc lên một đạo to lớn đường cong. Mà như vậy một sát na thời cơ, Lục Siêu quyền phải thu hồi, tựa như lò xo bình thường xúc thế bên hông. Nhiều sợi gân xanh tại cánh tay nô lên, cơ bắp căng cứng như muốn sôi sụp. Chờ đến kia bao cắt đặng đến điểm cao nhất, sắp bị trọng lực kéo về trước mắt. Hưu, kinh phong phá không, chói tai gào thét tựa như tiếng còi, xé rách phụ cận sở hữu không khí. Lý Đông đám người hào hào khẽ giật mình, vô ý thức quăng tới dư quang. Rồi sau đó liền gặp Lục Siêu một quyền oanh trúng bao cát. Đông, da đỏ bao cắt trung tâm lõm, một đoàn khí lưu màu trắng như là gợn sóng giống như hóa tròn nổ tung. Nặng nghề bao cắt giống như là lực đàn hồi bổng giống như hai bên uốn lượn, theo sau chính là đột nhiên lắc lư, nhấc lên một cái viễn siêu 90 độ kinh người đường cong. Toàn bộ lầu luyện công bầu không khí đều là bởi vậy yên tĩnh, chỉ còn lại xích sắt không chịu nổi gánh nặng ken két thanh âm. Lý Đông đám người lấy lại tinh thần, cùng nhìn nhau ở giữa đều là trợn mắt hốt mồm, sắc mặt kinh nghi. Lục sư huynh đây là lại đột phá sao? Thế nào cảm giác một quyền này rất mạnh bộ dáng, đều không dưới với Tử sư huynh bọn họ. Không biết ta, đây là thế nào làm được? Tương đạo hiếu kỳ nghị luận truyền vào trong hai, Lục Siêu nhìn xem bao cắt hạ xuống, lấy tay đem ổn định. Định thân nhìn lại, có thể thấy được bao cắt bóng loáng da đỏ bên trên thêm ra một cái lõm quyền ấn, trong đó đất cắt như bị lực lượng vô hình đè ép, thật lâu khó mà lưu động khôi phục. Vừa rồi một quyền kia, sợ rằng tới gần 400 kỳ lọ game. Mắt sáng ngời, Lục Siêu theo sau túi đầu nhìn về phía mình nắm đấm, hắn từ đó cảm nhận được một trận nóng rực cùng có chút run lên đặc thù cảm giác. Nhìn tới, một chiêu này xong rồi. Hắn 10 phần xác định, mình luyện thành rồi điệp kinh quyền. Cứ việc chỉ có thể điệp ra một lần kinh lực, có chút miễn cưỡng, cái kia cũng có thể để cho hắn tại vốn có trên cơ sở, một lần điệp ra 4 thành lực lượng, đủ để trở thành hắn áp đáy hòm sát chiêu. Dựa theo vị kia sở thành phong thuyết pháp, điệp kinh quyền mặc dù chỉ là sơ cấp võ kỹ, nhưng lại có được không nhỏ tiềm lực trưởng thành. Chỉ là miễn cưỡng nhập môn một lần kinh lực điệp ra, liền có 4 thành tăng phúc, nếu như ta có thể đem kỹ xảo phát lực nắm giữ càng tốt hơn đạt tới tiểu thành, trồng kinh 2 lần, vậy liền có thể thu được 7 thành tăng phúc. Càng thậm chí, ánh mắt long lanh sáng tỏ, Lục Siêu nắm chặt nắm đấm, não hải lần nữa hiện hiện hôm qua nhìn thấy hình tượng. Thép tấm cũng bị mạnh mẽ đánh xuyên qua, giống như giấy rách giống nhau yếu ớt dị thường. Nếu có thể hoàn toàn nắm giữ, điệp ra 3 lần kinh lực, liền có thể thu hoạch được vượt qua gấp đôi tăng phúc. Mặc dù biết như vậy lực phá hoại là sở thành phong bản thân thực lực cường đại, rất có thể vì đó tinh nguyện cấp, thậm chí là đẳng cấp cao hơn sinh mệnh lực đến thôi động võ kỹ. Lục Siêu vẫn là dâng lên một trận hướng tới. Chỉ bất quá, nắm chặt lại quyền, cảm giác khác thường bắt đầu phát lớn, khiến cho Lục Siêu thu hồi tạp niệm. Hắn tỉ mỉ cảm thụ mình một chút thân thể. Thi triển điệp kình quyền cánh tay phải truyền đến một trận mãnh liệt khó chịu cảm giác, giống như là quá độ kéo rồi hế ẩm sưng, khung xương ma sát nói nói. Đây là cương ép điệp ra kinh lực, nháy mắt bòn rút cơ bắp, gân mạch, khung xương lực lượng mang đến gánh vác, như là căng cứng dây cung bị kéo đến cực hạn. Hơi không cẩn thận liền sẽ đứt đoạn. Xem ra, đây chính là cái này chiêu võ kỹ tệ nạn rồi. Lục Siêu lắc đầu, cuối cùng biết do vì sao như thế cường đại võ kỹ bí thuật cũng chỉ là sơ cấp cấp độ. Nguyên nhân ngay ở chỗ này, đối thân thể phụ tải khá lớn. Nhất là đối phổ thông cách đấu giả mà nói, bộc phát một lần liền cần đầy đủ thời gian tu dưỡng khôi phục. Một khi vượt qua phụ tải, liên tục sử dụng, liền sẽ chi nhiều hơn thu tiềm lực, thậm chí là không thể nghịch thương tổn nghiêm trọng. Bất quá, mặc dù cũng rất khó chịu, nhưng ta giống như có chút khác biệt. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Lục Siêu có thể nhỏ bé cảm nhận được, cánh tay khó chịu đang dần dần biến mất, hình như có một loại nào đó nhiệt lưu từ máu thịt bên trong chui ra, chủ động vì hắn chữa trị tổn thương. Không có bất kỳ cái gì lo nghĩ, hắn nháy mắt hiểu ra, đây là sơ cấp bền bị lần nữa phát lực, lấy vượt qua thường nhân gấp đôi năng lực khôi phục vì hắn làm dịu phụ tải. Nói cách khác, có lẽ ta có thể trong khoảng thời gian ngắn vận dụng 2 lần. Nhìn thoáng qua cánh tay phải của mình, Lục Siêu theo sau lại nhìn về phía tay trái. Nếu như bằng mọi giá, hai cánh tay thay nhau, hắn có lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát 4 lần sát chiêu. Ánh mắt sáng tỏ, Lục Siêu trong lòng đột nhiên thêm ra một phần lực lượng. Nếu như là bây giờ bản thân lại gặp 2 ngày trước cục diện, sợ rằng một chiêu liền có thể để kia A Báo trọng thương sắp chết. Âm thầm gật đầu, hắn theo sau tập trung ý chí, không có lại tiếp tục nếm thử cái này chiêu, ngược lại đem tinh lực chuyên chú với tầng thứ 2 thuật cách đấu tu hành. Thẳng đến 2 giờ sau, quyền quán sắp đóng cửa, Lục Siêu lúc này mới chậm rãi thu công. Sinh mệnh lực 2829, tiềm năng tiến độ 34 bảng số liệu hiện, sinh mệnh lực lần nữa tăng lên 1 điểm, Lục Siêu không cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Hào Ca giúp đỡ nhánh kia sinh mệnh dược tề tại sáng sớm hôm qua liền bị hắn ăn vào. Thế nhưng là, kháng tính thêm vào, hiệu quả giảm phân nửa. Ánh mắt chớp lên, Lục Siêu ẩn đi bảng. Sinh mệnh dược tề hiệu quả lấy lần đầu sử dụng tốt nhất, từ đó về sau liền sẽ bởi vì dược vật kháng tính tích lũy nguyên nhân, dược hiệu lần lượt giảm phân nửa. Mà ở này trước đó, tính đến Hào Ca giúp đỡ cùng tuần phòng ti phúc lợi, đây đã là hắn sử dụng thứ 3 chi. Thu ảnh hưởng này, hắn không thể lập tức đột phá, ngược lại là ở nơi này trong 2 ngày, dựa vào dị thú thịt chờ dinh dưỡng bữa ăn, mới chính thức hoàn thành 1 điểm tăng lên. Xem ra về sau được nghĩ biện pháp, tuần phòng ti tại nguyên số định mức có thể tìm Dương đội thỉnh cầu một lần, tại ngang nhau giá trị bên trong thay đổi sơ cấp loại hình cái khác dược thể, có lẽ có thể lẩn tránh bộ phận kháng tính. Trừ cái đó ra, ánh mắt chớp lên, Lục Siêu nghĩ tới bản thân trước đó hiểu rõ một chút tri thức. Dược tề sư, nếu có thể nắm giữ điều phối dược tề năng lực, kia thu hoạch tài nguyên đại giới nhất định có thể giảm xuống. Trước đây vẫn bận đột phá cách đấu cấp cùng thích ứng tuần phòng ti công tác, không dành quan tâm chuyện khác. Vậy bây giờ, giật mình, hắn nghĩ tới rồi tuần phòng ti mạng nội bộ tri thức con đường. Chương 53, tiếng gầm như nước thủy triều chương 53, tiếng gầm như nước thủy triều mấy ngày sau. Trận trận điều hưu gió lạnh thổi qua, có mấy vị mặc áo đông đứa nhỏ ngồi xổm ở ven đường vui đùa ầm ĩ, trái phải chạy băng băng, truy đuổi kia khô vàng bay xuống cây ngân hành lá. Từng tòa chung cư lầu cao liên tiếp, chen chúc đứng sững, miễn cưỡng coi như rộng lớn nhựa đường con đường hai bên đậu đầy các loại cỗ xe. Các loại siêu thị, quán ăn, tiệm bán quần áo chờ đại môn rộng mở, cho dù ban ngày vậy lóe lên sặc sỡ biển hiệu, lui tới bóng người cười cười nói nói. Một màn như thế tại Thiết Hoàn khu bên trong không coi là nhiều gặp, Lục Siêu ngồi ở ven đường theo dõi ngụy trang màu đen trong ghế xe, vô ý thức nhìn về phía xa như vậy chỗ cuối con đường. Một đầu sắt thép cầu lớn vượt qua sông lớn, mặt cầu khoảng cách mặt sông chừng cao mấy chục mét, gần một cây số dài, nối thẳng hướng bờ bên kia mảnh kia bị pha lên màn tường cùng dải cây xanh bao vây lại phồn hoa thành vòng. Thỉnh thoảng có thể thấy được một chút màu trắng tàu hàng từ mặt sông chạy qua, tại bờ bên kia bến cảng cập bến, ngẫu nhiên cũng có một hai chiếc phù không xe bay từ đằng xa mà tới, phun ra lam nhạt đuôi lửa, lướt phá bầu trời bao la, lưu lại một phiến khuấy động sóng khí. Vòng trong thành vòng, ánh mắt ba động, Lục Siêu vô ý thức chăm chú nhìn thêm. Hôm nay phiên trực khu phố chiếm giữ Thiết Hoàn khu ở giữa nhất bên cạnh, trong khoảng cách vòng thành vòng vượt sông cầu lớn chỉ có cách xa một bước. Muốn đi xem? Trần Hiểu ngồi ở vị trí lái cười nói, Lục Siêu nghe vậy khẽ giật mình, rồi sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn hắn tuy có lâm thời vòng trong thành vòng xuất nhập quyền hạn, nhưng dưới tình huống bình thường cũng rất ít đi vào. Truy cứu nguyên nhân, thuận thế nhìn lại, có thể thấy được kia vượt sông cầu lớn lối vào, có màu vàng trụ cản đường thẳng ngang, lưới sắt cùng bụi gai gai đất ngăn lại đường đi. Một cỗ ngụy trang xe bọc thép xéo xuống cả bến, 7-8 vị người mặc y phục tác chiến chiến sĩ xuống ống đầy đủ, như là điêu khắc giống như canh giữ ở giao lộ. Mỗi khi gặp có người xuất nhập trải qua, đều phải xác minh thân phận cùng quyền hạn. Đó cũng là người của chúng ta sao? Lục Siêu hỏi đạo, ánh mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Trần Hiểu gật gật đầu, cầm lấy bên trong xe một bình nước mà nói, gần nhất cầu sơn đám kia người viên náo quá lớn, lại thêm bái thần giáo hội sự, cho nên để cao nội ngoại hai thành xuất nhập và khống. Những cái kia đều là cơ bạo tổ người, cùng chúng ta tuần tra tổ khác biệt, càng nhiều là phụ trách nội thành công việc. Lục Siêu nghe vậy như có điều suy nghĩ, một bên Trần Hiểu thuận thế buông xuống chống rông nước ngọt, đối với hắn hô, ta đi mua hai bình đồ uống, lại nhường chút, ngươi trước đỉnh lấy. Được. Nhẹ gật đầu, Lục Siêu tùy ý lên tiếng. Con mắt nhìn liếc mắt cách đó không xa hiệu thuốc, như vậy khô khan theo dõi hắn sớm thành thói quen, cũng không thấy đến phát chán. Bởi vì, ấn mở đồng hồ, hắn thuận thế hoạt động màn hình, mở ra một phần chứa đựng tư liệu. Cơ sở sinh vật lý luận chế tác dược tề, trở thành dược tề sư phải học 3 loại cơ sở lý luận tri thức một trong. Đây là hắn suy tư thật lâu làm ra quyết định, cố ý đi rồi tuần phòng ti nội bộ con đường, mua được cơ sở siêu năng tri thức. Khác biệt với đắt đỏ hy lưu võ kỹ bí thuật, loại này cơ sở siêu năng tri thức tương đối phổ cập, giá cả còn có thể tiếp nhận, 1000 đồng liên minh tiền liền đắc thủ. Dược tề dinh dưỡng năng lượng so dị thú thịt càng cao, tính nhắm vào cũng càng mạnh. Nếu như có thể đại lượng phục dụng, nhất định có thể để tiềm năng tiến độ tăng trưởng càng nhanh, đồng thời còn có thể đem cấp đoạt trưởng thành phát huy đến cực hạn. Trong đầu lóe qua một ý niệm, Lục Siêu động tác không ngừng, đầu ngón tay hoạt động màn hình, ấn mở tư liệu. Hắn luôn cảm thấy Lăng Hoàn Thành bên trong có loại vô hình ngột ngạt bầu không khí, khiến người thở không nổi. Cho nên hắn chỉ muốn mau hơn tăng thực lực lên. Dược tề sư tri thức học tập hoàn toàn có thể lợi dụng viên trực mảnh vỡ thời gian, sẽ không chỉ hoán luyện võ tu hành. Nếu là tiếp sau thật có tạo thành, nói không chừng có thể cho bản thân một kinh hỉ. Lập tức, lật qua lật lại tư liệu. Bên trong phần lớn là liên quan với cơ thể người sinh vật kết cấu, năng lượng thay thế được dẫn, cùng với một chút thường thấy dị thú các loại kỹ càng miêu tả. Thời gian lặng yên trôi qua, Lục Siêu nhìn hơi có chút nhập thần. Trong lúc đó Trần Hiểu trở về vẫn chưa quay dậy, ngoại trừ lẩm bẩm một câu nước ngọt tăng giá bên ngoài, không còn cái khác. Giữa trưa, nắng ấm giữa trời. Ông nương theo một trận động cơ tiếng oanh minh vang lên, có thể thấy được một cỗ màu lam thịnh yến xe thể thao chạy qua khu phố, tại một nơi tên là Phúc Mãn lâu quán rượu bên ngoài cập bến. Trước sau bất quá mấy giây, liền có bãi đậu xe phục vụ viên lộ ra tiểu dung, tiến lên nên đón. Thẩm Minh, đừng nhìn chỗ này quán ăn là mở ở Thiết Hoàng khu, trên thực tế, vòng trong thành vòng không ít người đều sẽ tới. Mở cửa động tĩnh bên trong, tay lái phụ Thẩm Thiên Thần cất bước xuống xe. Thuận tiếng nói chuyện nhìn lại, chỗ ngồi lái xe đồng dạng đi xuống một vị thanh niên. Đối phương mặc khảo cứu, một thân ngân sắc dài văn võ đạo phục, cười chỉ Phúc Mãn lâu biển hiệu nói, nơi này chủ bếp thời gian trước tại thủ phủ Diệu Đô tiến tu, nhất là am hiểu lấy cổ pháp trưởng khống hỏa hầu, nấu nướng dị thú thịt có thể xưng nhất tuyệt. Không chỉ có thể bảo tồn dinh dưỡng giá trị, đồng thời còn có thể làm thành rất nhiều chân tu mỹ thực. Chúng ta đi thôi, Thẩm huynh, Phương sư muội bọn hắn đều ở đây trên lầu, một hồi cứ việc hưởng dụng, có thể tuyệt đối đừng cùng sư đệ khách khí. Thẩm Thiên Thần nhàn nhạt gật đầu, ở tại đưa tay ra hiệu bên dưới cất bước đi đầu. Lầu hai bao xương cửa sổ nương tựa khu phố, vị trí vô cùng tốt, tùy ý nhìn ra xa liền có thể trông thấy nơi xa sông lớn cùng nội thành. Nội bộ trang hoàng 10 phần trang nhã, cổ kính, vào mắt đều là bàn gỗ tử đàn ghế dựa, có khắc sơn thủy màu mực bình phong cùng các loại giả cổ đồ sứ. Thẩm sư minh, Quách huynh, còn phải là ngươi a, cuối cùng đem Thẩm sư minh hẹn ra rồi. Thẩm huynh, chúng ta thế nhưng là khó được tụ lại, một hồi cần phải uống rượu mấy chén. Ngươi yên tâm, đều là lấy mãng xương bí pháp ngâm chế tráng cốt rượu, tầm bổ gân cốt, tuyệt không chỗ xấu. Phương Tĩnh Di bọn người là tương tự võ đạo phục mặc, dường như muốn dùng cái này rút ngắn khoảng cách. Lời nói trong tiếng đều là tôn sùng cùng thân thiện, khiến cho Thẩm Thiên Thần vậy dần dần lộ ra vẻ mỉm cười. Các vị sư đệ sư muội, khách khí. Tiếng cười nói bên trong, hắn ngồi vào chủ vị. Bầu không khí linh hoạt ở giữa, các loại tinh xảo sứ thanh hoa bàn lần lượt trình lên. Hắc bích thủy tôm hùm đất kìm, nướng than xích hoàng nhu thịt, bí chế tương đốt lam điều cánh, đều là khó gặp chân phẩm dị thú, giờ phút này đang phát ra làm người thèm nhỏ dãi mùi thơm. Đám người nâng ly cả chén, nương theo mãng xương bí chế ngâm rượu vào trong bụng, cũng dần dần cảm thấy từng kia từng sợi ấm áp lưu chuyển thể nội, lớn mạnh gân cốt mạch lạc, bổ dưỡng máu thịt. Quách huynh, bữa cơm này sợ là muốn 2-3 vạn liên minh tiền a. Còn không phải sao, chúng ta hôm nay thế nhưng là dính Thẩm sư minh ánh sáng, mới có thể để cho Quách thiếu cái này đa sát, keo kiệt, nhổ lông. Ha ha, tiểu tử ngươi nói đến chỗ nào lời nói, ta há lại như vậy người nhỏ mọn, nếu là Thẩm huynh thích nơi đây, chúng ta lần sau lại đến là được. Tốt tốt tốt, vậy liền như thế chắc chắn rồi, ngươi nói đúng không, Thẩm huynh. Trận trận tiếng nói truyền vào trong hai, Thẩm Thiên Thần nhấp lấy chén rượu nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt thêm ra một tia tự đắc ý cười. Dù cho là vòng trong thành vòng con em nhà giàu, vậy chú trọng thực lực vi tôn, chỉ cần mình có thể một mực bảo trì như vậy tiến cảnh, những này nhân mạch, những này tài nguyên đều sẽ trở thành hắn thông hướng chỗ càng cao hơn cầu thang. Lập tức, La sư Minh cùng Lâm sư tỷ thuyết phục bị hắn đặt ở sau đầu. Một phen trong lúc nói cười, hắn tiếp tục uống vào vài chén. Thẳng đến một đoạn thời khắc, ừm. Thẩm Thiên Thần lỗ tai khẽ nhúc nhích, mơ hồ nghe thấy một loại nào đó động tĩnh. Tất cả mọi người là cách đấu giả, thính lực hơn người, rất nhanh liền phát giác thanh âm ồn ào nơi phát ra dưới lầu. Cho dù có chút men say, bọn hắn cũng là lấy lại tinh thần, cùng đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía quảng trường. Nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa khu phố chẳng biết lúc nào tụ tập được một số đám người, từ Thiết Hoàn khu bên trong mà tới, ngăn chặn hơn phân nửa con đường. Ô, kháng nghị, kháng nghị, trả ta công tác. Tiếng mắng, thét lên, hô to. Các loại ồn ào xen lẫn trong một đợt, cầm đầu mấy người càng là dơ vải đỏ hành vi, liên miên hô to kháng nghị hai chữ. Ngắn ngủi mấy phút, khu phố hỗn loạn, người người nôn náo. Một cỗ lại một cỗ đi ngang qua ô tô bị ép ngăn chặn dừng lại, tràn ngập phẫn nộ tiếng gầm như là vỡ đê nước lũ, càng ngày càng cao. Chương 54, phong ba chương 54, phong ba kháng nghị. Kháng nghị, kháng nghị. Chính vụ ti trả ta công đạo, đưa tiền, nhất định phải cho chúng ta đền bù. Cơn bạo tiếng gầm từ xa mà đến gần, rất nhanh liền hóa thành thủy triều chi thế, tuôn hướng cả con đường. Ngay tại theo dõi Lục Siêu cùng Trần Hiểu hai người đầu tiên là khẽ giật mình, rồi sau đó ánh mắt khẽ biến, rất nhanh liền thông qua gương chiếu hậu thấy rõ hậu phương khu phố loạn tượng. Thế nào chuyện? Hai người lẫn nhau đều là sắc mặt nghiêm túc, không lo được tiếp tục theo dõi hiệu thuốc, bọn hắn trước sau mở cửa xe, gió rét lôi cuốn lấy đinh thai nhức óc tiếng la đập vào mặt. Mấy chục trên trăm đạo bóng người từ từng cái cửa ngõ tuôn ra, chuyển vào đại lộ, vô số cánh tay vung dậy, giơ cao đơn sơ vải đỏ hành vi. Kháng nghị, khiển trách liên uy công nghiệp nặng, không có chút nào nhân đạo. Phản đối công ty khoa học kỹ thuật sinh vật mới nhất thông cáo. Ầm ĩ tiếng huyên náo không giống nhau, nhưng này vải đỏ hành phi bên trên quảng cáo lại phá lệ bắt mắt. Đây là tại du hành. Lục Siêu sắc mặt hai người chấn động, cuối cùng rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Giảm biên chế phong ba còn tại tiếp tục, trước đây liền nghe nói đường phía tây bên kia có tình huống tương tự, nhưng là chưa bao giờ qua như vậy quy mô. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân dày đặc bên trong, đám người càng tụ càng nhiều, trong nháy mắt liền vượt qua mấy trăm số lượng. Gầm thét, kêu khóc, chửi mắng. Thanh âm hỗn loạn vô cùng bất nhập, chỗ nào cũng có, chui vào não hải, khuấy động thần kinh, đồng thời còn giống như là kích động một loại nào đó cảm xúc liên đối lấy một chút người qua đường cũng bị ảnh hưởng, đi theo gia nhập đội ngũ. Không được, được tranh thủ thời gian ngăn cản bọn hắn. Trần Hiểu đội bằng nói, đội vàng báo cáo tuần phòng ti phân bộ. Lục Siêu vậy bản năng muốn tiến lên ngăn cản, nhưng nhìn xem kia từng trương bị sinh hoạt gánh nặng đè sập phẫn nộ khuôn mặt, lại cảm thấy hai chân rất chỉ, bước chân không hiểu nặng nề gì thường, mà rất nhanh. Càng nhiều dòng người đem bọn hắn xuyên qua, vô pháp ngăn lại. Có thể thấy được bóng người lẫn nhau xô đẩy, lại bắt đầu hướng phía vượt sông cầu lớn phương hướng tiến lên, phản phất muốn dùng cái này phát tiết một loại nào đó cảm xúc, đổi lấy chính vụ đi chân chính chú ý qua trong giây lát, bầu không khí đột biến. Vượt sông cầu lớn chỗ cơ bạo tổ tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm túc, ào ào cầm thương nhắm chuẩn, báo cáo toàn bộ. Lục Siêu hai người cũng là tại xô đẩy trong đám người lẫn nhau, cảm thấy không ổn, muốn xảy ra chuyện. Ông, mười mấy phút sau, ánh nắng chiều bất lực vẩy xuống, nguyên bản coi như sạch sẽ an ninh quảng trường loạn tượng một mảnh, cảnh hoang tàn khắp nơi. Cửa hàng tủ kính bày hàng vỡ vụn, hư hư thực thực bị người thừa dịp đánh lung tung nện, bắt đi trong đó tư phẩm. Ven đường khu phố mặt tường có không ít đều bị bôi lên bẩn thỉu, các loại bình bình lọ lọ ném rơi một chỗ, lưu lại một phiến mảnh vụn cùng một phấn. Một trận rối loạn đột nhiên bộc phát, nhưng cuối cùng nhất lại hốt hoảng thối lui. Tại tuần phòng ti cường lực tham gia bên dưới, đám người như là chim sợ cảnh cong, bị lưu hơi cay bốn phía xô tan, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng số ít bị giẫm đạp bị thương rên rỉ người. Mười mấy khung màu đen máy bay không người lái lướt qua không trung, xông vào khu phố các ngõ ngách, lùng bắt vết tích. Mắt trần có thể thấy từng đạo màu trắng sóng khí từ trên cao giáng lâm, có mấy chiếc cơ bạo tổ phụ không xe bay từ bên trong thành vòng chi viện đuổi tới, nhảy xuống từng vị trang bị tinh lương tinh anh chiến sĩ tiếp quản hiện trường. Mắt thấy cảnh này, Phúc Mãn lâu bên trong phòng Thẩm Thiên Thần bọn người là sắc mặt biến đổi, nguyên bản men say cũng là lặng yên xua tan. Cổ kính nhà lầu ấm áp xa hoa, cùng ngoài cửa sổ hỗn loạn ồn ào hoàn toàn khác biệt, kém chút liền ra chuyện. Phương Tĩnh Di ánh mắt phức tạp, không nghĩ tới hôm nay lại sẽ nhìn thấy loại tràng diện này. Nàng cơ hồ đã có thể đoán được ngày mai tin tức đầu đề. Nói đến, những người này cũng thế. Kia được xưng là Quách Minh thanh niên ở trên cao nhìn xuống, quan sát những cái kia bị tuần phòng ti bốn phía xua tan, hoặc là đơn độc giam giữ gây rối người. Không phải liền là ném đi cái bát cơm sao, lăng hoàn thành như thế lớn, có tay có chân, một lần nữa lại tìm không được sao. Lại còn náo ra như thế động tĩnh lớn, quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn ngữ khí bất mãn, sắc mặt có chút bực bội. Hôm nay khó được tùy hắn tổ cục, lại bị loại sự tình này quấy rầy hào hứng. Phương Tĩnh Di đám người nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, rồi sau đó kịp phản ứng, không có phản bác, ngược lại rất tán thành nhẹ gật đầu. Xác thực, những người này cũng là gieo gió gặt bão. Nếu như bọn hắn đầy đủ ưu tú, sao có thể rơi vào kết cục như thế? Không có ma bệnh, bọn hắn không thể nào hiểu được loại này, vì cái gọi là sinh lộ mà tụ tập gây chuyện xúc động. Đứng tại vị trí trung tâm Thẩm Thiên Thần khẽ nhíu mày, dường như bị xúc động nội tâm cái nào đó tận lực lãng quên góc quất. Nhưng rất nhanh, cầm lấy chén rượu trên bàn, lần nữa nhấp một miếng ấm áp rượu thuốc, chảy nhỏ giọt dòng nước gấm tại thể nội tan ra, tầm bổ gân cốt. Hắn lập tức lại thoải mái lắc đầu. Bản thân sớm đã không phải như thế người bình thường. Những chuyện này cùng hắn có liên can gì? Vào đêm, cho dù bên ngoài sắc trời đã tối, tuần phòng ti hai phần bộ bên trong vẫn là bóng người đông đảo. Đèn chân không quang chiếu dọi xuống, từng khuôn mặt sợ hãi lo nghĩ, vội vội vàng vàng. Cơ hồ đều là kẻ nháo sự người nhà, giờ phút này thẳng đến gấp chạy đến, tại làm việc trước bàn thấp giọng cầu khẩn, làm thủ tục. Còn như những cái kia buổi chiều còn tại quảng trường lòng đầy căm phẫn, lớn tiếng gầm thét kẻ nháo sự, giờ phút này phần lớn đều là đầy bụi đất, sắc mặt trắng bệch, tràn ngập hổ thẹn cùng mọi bệnh, ở nhà người phàn nàn trong tiếng đi theo rời đi. Cuối cùng khống chế được, không có ra cái gì nhiễu loạn lớn. Trần Hiểu đứng tại đại sảnh cuối hành lang, thuận tay từ tự phục vụ thùng đựng hàng bên trong mua hai bình nước ngọt, nhưng là trà đạp dẫm tổn thương mấy người, còn có bốn nhà sát đường cửa hàng bị đánh nện làm tổn thương, ném đi mấy vạn nguyên hàng. Tình huống có chút tác liệt, phía trên đoán chừng cũng là suy xét không ít, lúc này mới chỉ bắt dẫn đầu những người kia, những thứ khác đều giao nạp phạt tiền tạm thời thả đi, đợi đến tiếp sau quan sát làm tiếp gọi đến. Thanh âm của hắn hơi có chút khàn khàn, đồng thời đưa tới một bình nước ngọt. Lục Siêu thuận thế tiếp nhận, cũng không còn khách khí, vặn ra cái nắp liền ngực dội lên hai ngụm. Sắp buốt khói cuống họng cuối cùng đạt được hàm lượng nước bổ dưỡng, khiến người cảm thấy một tia hài lòng. Thuận thế nhìn lại, có thể thấy được trên người của hắn màu lam tuần phòng phục sớm đã ướt đẫm, lạnh buốt lại dính chặt. Hô, Trung Điệp phun ra một ngụm trọc khí, Lục Siêu miễn cưỡng chậm lại. Sự tình hôm nay đến quá mức đột nhiên, hắn cùng Trần Hiểu cuối cùng phối hợp cơ bạo tổ một đợt, khống chế cục diện, lúc này mới chống đến cuối cùng nhất chi viện đổi tới. Trong lúc mơ hồ, ánh mắt nhìn về phía kia trong đại sảnh từng vị rời đi kẻ nháo sự, phần lớn đều là trung niên khuôn mặt, hoặc mặc coi như thể diện quần áo trong cùng quần tây, miệng đầy râu ria, tóc hai rối bời, rõ ràng hồi lâu không có nghiêm túc quản lý, hoặc là một thân cũ nát áo giả kín, làn da ngăm đen, mặt mũi nhăn nhẻo, có rất nhiều phơi gió phơi nắng vết tích. Trong con mắt của bọn họ đều có không nói ra được tiểu tụy cùng ảm đạm, thậm chí Lục Siêu còn nhìn thấy mấy vị từng tại nhà máy đường phố ngẫu nhiên gặp qua láng giềng. Phía trên, còn nói cái gì sao? Lục Siêu thấp giọng hỏi, hắn biết rõ chuyện như vậy không phải một sớm một chiều mới hình thành, mà lại, hắn đã từng là một thành viên trong đó, có thể đại khái cảm nhận được loại kia phức tạp cùng tâm tình nặng nề. Tạm thời còn không có, sở hữu đại đội trưởng cùng tiểu đội trưởng đều bị gọi đi họp. Lắc đầu, Trần Hiểu biểu thị mình cũng không rõ ràng. Hai người lập tức nói chuyện phiếm vài câu, trong đại sảnh bị tạm thời bắt giữ kháng nghị người lục tục ngo ngoe đi rồi hơn phân nửa. Chờ đến cuối cùng nhất, Lục Siêu hai người liếc nhau, đều là ăn ý gật đầu, dự định trở lại tiểu đội văn phòng tạm làm nghỉ ngơi. Đạp đạp. Nhưng mà, còn chưa đi ra mấy bước, liền gặp một đội thường phục tuần phong bước nhanh đi tới, đồng thời còn áp tải một vị bước chân lảo đảo, hư hư thực thực phạm nhân hán tử gầy yếu. Dẫn đầu tuần phong viên dáng người trung đẳng, hất lên một cái màu đen áo giáp kín. Dường như phát giác được Lục Siêu hai người, bước chân hắn một bữa, ánh mắt tại hai người ướt đẫm chế phục cùng hơi có vẻ chật vật tư thái bên trên dừng lại một cái chớp mắt. Nha a. Hắn cất cao âm điệu, tiến đến phụ cận, phía sau hai vị áp giải trọng phạm đội viên cũng là đi theo căng tới ánh mắt. Trần thiếu gia bộ dáng này, xem ra là làm việc xấu a. Chậc chậc, chẳng lẽ là đi cho cơ bạo tổ hỗ trợ. Hắn thuận thế liếc qua Lục Siêu cùng bên trong đại sảnh giam giữ kháng nghị người, không có quá để ý, chỉ là cười híp mắt nhìn chằm chằm Trần Hiểu nói, không sai không sai, không hổ là Trần thiếu gia, quả nhiên là lòng nhiệt tình. Dù là có nhiệm vụ bên người, cũng không ít nhàn tâm. Hắn cố ý tăng thêm ngữ khí, dẫn tới Trần Hiểu nhíu mày, ngữ khí bất thiện nhìn chằm chằm đối phương, "Tiền hổ, ta làm việc còn chưa tới phiên người đến dạy." "Đúng đúng đúng, xác thực không tới phiên ta." tên là Tiền Hổ nam nhân vẫn là cười ha hả biểu lộ, theo sau chỉ phía sau áp giải phạm nhân. "Không phải sao, chúng ta Nguyễn đội liệu sự như thần, lại bắt được một cái cùng truy nã án có liên quan người hiểm nghi. Ngược lại là các ngươi." Hắn tiến đến phụ cận, nhìn chung quanh hai người trống rỗng phía sau liếc mắt, ra vẻ nghi ngờ nói, "Ta nghe nói các ngươi ba tiểu đội thế nhưng là bãi tra nằm vùng rất nhiều ngày, thế nào, liền sợi lông đều không mò lấy? Chẳng lẽ?" Hắn cười ha hả nhìn xem hai người nói, "Các ngươi thứ ba tiểu đội đều là ăn cơm không?" Chương 55, núi cao khó vượt chương 55, núi cao khó vượt tuần phòng ti đại sảnh hành lang nơi. Tên là Tiền Hổ nam nhân ra vẻ khiêu khích, thanh âm như là thép ngội đâm nhập Trần Hiểu trong tai. "Ngươi!" Sắc mặt phẫn nộ, Trần Hiểu một lần lấy tay nắm lấy đối phương cổ áo. Bốn mắt đối mặt ở giữa, đối phương không có bất kỳ cái gì phản kháng, ngược lại còn tiếu dung khoa trương nói, "Ha ha, Trần thiếu gia tức giận chứ? Một hồi sợ là sẽ không cần đi ngươi biểu gì phu chỗ ấy cáo chẳng a." Trêu tức đùa cợt bên trong, Trần Hiểu sắc mặt đỏ lên. Lục Siêu liền vội vàng tiến lên đem giữ chặt, nhẹ nhàng lắc đầu. Bởi vì hai vị đội trưởng một chút ân oán, thứ ba tiểu đội cùng tiểu đội thứ hai rất không hợp nhau, đã qua một tháng bên trong hắn sớm đã gặp qua nhiều lần tình huống tương tự. Tự nhiên nhìn ra, cái này Tiền Hổ là cố ý khiêu khích, muốn ở nơi này đầu gió đỉnh sóng thời điểm chọc giận đối phương, phạm phải sai lầm. Cuối cùng, ngực chập trùng kịch liệt mấy lần. Trần Hiểu hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục tâm tình, đè xuống kia một chút tức giận. Đối diện Tiền Hổ cười ha ha, nâng tay vuốt vuốt cổ áo của mình. Xem ra Trần thiếu gia không phục lắm. Hắn phất phất tay, ra hiệu đội viên một đợt đáp giải phạm nhân rời đi, gặp thoáng qua thời điểm cố ý dừng bước lại nói, "Nếu thật có bản lãnh, vậy liền nhìn xem chúng ta cái nào tiểu đội ai trước bắt đến Cầu Sơn bọn hắn rồi. Các ngươi nếu có thể thành." Hắn liếc mắt nhìn về phía Trần Hiểu kia cắn chặt hàm răng bên mặt, thuận thế trêu tức liếc Lục Siêu liếc mắt. "Ta Tiền Hổ nhất định rót trà cho ngươi đưa nước, dập đầu bồi tội." Đạp đạp. Nói cho hết lời, hắn dẫm lên bước chân rời đi. Lục Siêu nhìn chăm chú hai tiểu đội mấy người bóng lưng biến mất chỗ ngoặt, cuối cùng nhất thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Trần Hiểu. "Nhường ngươi chế dế ư?" Hắn có chút đắng cười, nắm chặt nắm đấm chậm rãi buông ra. Cùng là tuần phòng viên tuy có chỗ tốt, nhưng có chút quy tắc giống như là vô hình công xiềng. Nhìn ra hắn sự bất đắc dĩ cùng nhường nhịn, Lục Siêu nhẹ nhàng lắc đầu. "Không có việc gì, cuộc sống tương lai còn rất dài." Ngữ khí nhẹ nhàng, hắn vô vô đối phương bả vai, an ủi nói, "Mà lại, ngươi chẳng lẽ cũng không muốn nhìn một chút, kia Tiền Hổ cho ngươi bưng trà đưa nước, dập đầu đổi tội bộ dáng." Tiếng nói rơi xuống đất, Trần Hiểu ngẩn ra một chút. Theo sau nhìn về phía Lục Siêu, đón đối phương mỉm cười biểu lộ, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt nháy mắt trở nên long lanh sáng tỏ. "Đúng, đến lúc đó, để cháu trai này cho chúng ta một đợt dập đầu." 10 ngày sau, du hành kháng nghị sự tình lần lượt tại các tin tức lớn Nhật báo bên trên xuất hiện, chiếm cứ tiêu đề đầu đề. Rất nhiều cái nhìn đều có, bao quát quyền quán bên trong cũng có sư huynh đệ nghị luận. Mà xem như tự mình trải nghiệm người Lục Siêu nhưng không có tham dự bất luận cái gì thảo luận, chỉ là đem sở hữu tinh lực chuyên chú bản thân. Không ngừng tại phiên trực theo dõi, truy tra manh mối, học tập dược tề lý luận. Cùng với luyện võ tu hành ở giữa, cân bằng thời gian. Thình thịch. Lập tức, quyền cước đập nện giao thoa tiếng trầm bên trong. Cố ý điều kỳ ý chia ngày Lục Siêu sớm đi tới quyền quán, một thân vôi quần áo luyện công, đứng tại luyện công khu góc khuất, lần nữa chuyên chú với tầng thứ 2 thuật cách đấu tu hành. Lực quyền khuấy động bên dưới, từng cái nặng nghề da đỏ bao cắt bị hắn dùng nắm đấm đập nện, về sau đẩy ra, theo sau lại tại trọng lực tác dụng dưới hướng hắn hung hăng đánh tới. Bành, bành, bành. Tiếng rên rỉ bên trong, nặng mấy chục kg lực lượng không ngừng chấn động mà tới, chui vào máu thịt. Cố nén bên dưới sở hữu đau đớn, Lục Siêu lúc này dựa theo hô hấp khiếu môn, dẫn đạo ngoại lực, mượn cơ hội này, truy luyện gân xương da thịt. Mồ hôi trượt xuống, mỏi mệt vọt tới. Hắn một lần lại một lần lặp lại. Tầng thứ 2 thuật cách đấu 8 môn chiêu thức hắn đều đã hoàn toàn nhập môn. Ông. Cuối cùng, kia một tia thời cơ bị hắn tóm lấy, sinh mệnh tiềm năng lần nữa đánh vỡ hạn mức cao nhất. Một tia khó nói lên lời dòng nước ấm, như là phá kén giống như từ thân thể chỗ sâu nhất hiện hiện. Sinh mệnh lực 3031. Tiềm năng tiến độ 40 bảng số liệu tự động biến hóa, Lục Siêu ánh mắt sáng tỏ, tinh quang lóe lên. Được lợi với tuần phòng ti bên trong phúc lợi, hắn gần nhất lại nhận lấy một chi sinh mệnh dự tệ, lúc này mới tại trong 10 ngày liên tục tăng lên 2 điểm. Lực lượng vượt qua 300 kỳ lọ game, tốc độ bộc phát đồng dạng tăng trưởng một đoạn. Bây giờ ta hẳn là cũng xem như uy tín lâu năm cách đấu cấp rồi. Nhỏ bé cảm thụ thân thể biến hóa, Lục Siêu nghĩ tới Trịnh Võ chỉ điểm qua một chút mấu chốt. Cách đấu cấp sau, mỗi 5 điểm sinh mệnh lực là một đạo khảm, mà chỉ có vượt qua 30 điểm sinh mệnh lực mới xem như chân chính cùng bình thường cách đấu giả kéo ra trên lệnh. Khoảng cách chuyên nghiệp cấp cũng chỉ thừa cuối cùng nhất một đoạn đường, nếu có thể dịp may đánh vỡ tầng kia bình cảnh, thành tựu thịt đồng cảnh giới. Kia tại Thiết Hoàn khu từng cái thế lực đều xem như thanh danh không thấp nhân vật, sẽ bị tranh nhau mời chào trọng dụng. Suy nghĩ lướt qua, Lục Siêu tạm thời dừng lại tu hành, đi đến khu nghỉ ngơi. Cầm lấy màu đen vận động chén nước, hắn hung hăng đổ một miệng lớn. Lạnh buốt bạch thủy tràn vào trong bụng, làm dịu làm khát, hắn một bên cầm khăn mặt lau mồ hôi, một bên vô ý thức nhìn thoáng qua phía sau. Lý Sư Minh thế nào không ở? Ngươi không biết, hắn học quyền kỳ hạn hôm qua đã đến, không thể đột phá, tối hôm qua ở đây khóc lớn một hồi, đã đi rồi. Nghe nói trong nhà hắn còn có cái muội muội muốn đọc sách, cha mẹ thân thể vậy không tốt lắm. Ai? Một chút đệ tử Lạc Yên nói nhỏ truyền đến, Lục Siêu nghe vậy động tác một nữa, Lạc Yên trầm mặc. Tối hôm qua hắn cũng ở đây quên quán, có nhiều chuyện muốn nói, nhưng đối mặt cặp kia ảm đạm vô cùng, khóc đỏ mắt hai mắt, hắn cuối cùng nhất chỉ còn lại thở dài một tiếng. Chỉ kém một đoạn, 18 điểm sinh mệnh lực chính là Lý Đông không biết ngày đêm, liều mạng đổi lấy cuối cùng nhất kết quả. Thế nhưng là, chính là chỗ này cuối cùng nhất một đoạn, lại tựa như lệch trời giống như ngăn lại đường đi. Ha ha. Đột nhiên, một trận đột ngột mà khoa trương tiếng cười truyền đến, đánh gãy suy nghĩ. Lục Siêu khẽ nhíu mày nhìn lại, có thể thấy được quyền quán cổng đi đến mấy đạo nhân ảnh. Quách Minh, những người kia dáng vẻ mới vừa rồi ngươi là không nhìn thấy, chậc chậc, thật sự là lại xuẩn vừa đáng thương. Còn không phải sao, ngu dốt vô cùng, còn đoán trời trách đất, đáng đời gặp cảnh khốn cùng cả một đời. Phương Tĩnh Di cùng Quách Vân mấy vị cách đấu cấp thanh niên nam nữ top 5 top 3, vây quanh ở Thẩm Thiên Thần trái phải cùng đi tới. Dường như gặp cái gì việc hay, cười cười nói nói, dẫn tới không ít người nghi hoặc nhìn lại. Thấy vậy một màn, ngay tại chỉ điểm đệ tử khác La Thiên Sơn động tác ngừng lại, khe nhíu mày. Một bên Lâm Thanh Tuyết trông thấy động tĩnh, vội vàng bước nhanh tới, đem Thẩm Thiên Thần đơn độc ngăn lại, kéo đến góc quất. Thẩm sư đệ. Thanh Lệ khuôn mặt mang theo một tia lo lắng, nàng hạ thấp thanh âm nói, sư phụ không phải nói, nhường ngươi ổn định lại tâm thần, những ngày này đều ở đây quyền quán đúng hạ tu hành, luyện thật giỏi võ sao? Ngươi vừa rồi lại đi đâu vậy? Sư tỷ. Ngữ khí bình thường, Thẩm Thiên Thần lắc đầu nói, ta chỉ là cùng Tĩnh Di, Quách Vân bọn hắn cùng đi ăn cơm trưa mà thôi. Ngươi cũng biết, quyền quán dinh dưỡng cơm trưa với ta mà nói hoàn toàn không đủ, mà lại ra ngoài ăn cơm cũng là bọn hắn trả tiền, cớ sao mà không làm? Hắn cười cười, trên thân mơ hồ mang theo một tia mùi rượu. Lâm Thanh Tuyết ánh mắt khẽ biến, hạ giọng nói, ngươi uống rượu? Là Quách Vân mang tới bí chế ngâm rượu. Thẩm Thiên Thần chật chật lưỡi nói, kia đồ vật không sai, so dị thú thịt hiệu quả càng tốt hơn, chỉ so với sinh mệnh dược tề kém hơn một đoạn. Yên tâm đi, sư tỷ, trong lòng ta nắm chắc. Nói cho hết lời, cũng không để ý đối phương tiếp tục quên. Thẩm Thiên Thần rất nhanh liền lại đi hướng lôi đài, đối tử sư minh đám người nâng nâng tay, khởi xướng luận bản thực chiến yêu cầu. Trước sau bất quá mấy hơi, quyền cước va nhau, tiếng trầm nổ tung. Tử sư minh đám người che ngực, sắc mặt tái nhợt, lần lượt lạc bại trở xuống lôi đài. Nhìn xem cảnh này, Lâm Thanh Tuyết nhíu chặt lông mày dần dần giãn ra, góc quất La Thiên Sơn thì là chẳng biết lúc nào lặng yên rời đi. Đồng dạng yên lặng nhìn xem một màn này. Lục Siêu sắc mặt quay về bình tĩnh, cuối cùng buông xuống chén nước, lần nữa chuyên chú đầu nhập tu hành. Một quyền lại một quyền, hắn răn răn chắc chắc đập nện của gỗ, mỗi một quyền đều giống như ngưng tụ chậm hơn, càng ổn lực lượng. Chương 56, quán ba biến cố chương 56, quán ba biến cố vào đêm. Sắc trời như mực, đường dây phát ra loảng xoảng tiếng vang, màu lam sáng có đường dây xe điện dọc theo lộ tuyến cố định đang chạy, xuyên qua từng tòa lầu xi măng phòng. Cuối cùng, chói tai cách trong tiếng, xe điện giảm tốc dừng lại, đi tới phố Bắc sân ga vị trí. Toa xe tự động vang lên máy móc trí năng tiếng nhắc nhở, kim loại cùng phòng bạo loạn pha lê tạo thành cửa xe tùy theo mở ra. Đoàn tàu đã đến Thiết Hoàn phố Bắc, mời các vị hành khách có thứ tự xuống xe soạn. Cửa xe chợt ra, một trận lạnh lùng gió thu từ sân ga bên ngoài thổi tới. Xuất trạm hành khách phần lớn rụt cổ một cái, vô ý thức che kín trên người áo khoác. Trong đám người, Lục Siêu sắc mặt như thường, cho dù mặc một bộ đơn bạc màu xám không mũ áo nỉ cũng không thấy mảy may rét lạnh. Khí huyết tràn đầy, thể phách cường kiện. Vượt qua 30 điểm sinh mệnh lực là từng cái phương diện cường đại thể hiện. Đạp đạp, chợt, bước chân không ngừng. Lục Siêu một đường hướng bắc giữa đường đi đến, thẳng đến Mộng Họa quán ba. Trong tầm mắt xi măng lầu thấp một tòa tiếp một tòa, ven đường sàn đêm ca sảnh lóe ra mập mờ đèn màu, lộ thiên ăn khuya bảy lò lửa trong gió rét nhảy vọt, các loại đèn nghe ông bài tranh nhau lấp lánh, đem chọn con đường phụ lên được mê lim mà ồn ào náo động. Hào ca cùng cường ca, hẳn là đều ở đây đi. Lục Siêu trong tay dẫn theo hai cái túi, một người chứa tỉ mỉ chọn lựa cây đỗ quên một thuốc lá đấu, một người chứa mới tinh hưu nhàn đầu phụng. Hắn vừa đi vừa nghĩ đạo, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hào ca cùng Chu Cường nhiều lần xuất thủ tương trợ tình nghĩa, hắn một mực ghi ở trong lòng muốn định dọn nhà chúc mừng lúc thật tốt biểu thị một lần, nhưng hai người đều có sự từ chối, vẫn chưa đến đây. Càng nghĩ, hắn dự định hôm nay liền đem lễ vật đưa cho bọn họ. Lập tức, tăng tốc bước chân, Lục Siêu dần dần trông thấy quán ba biển hiệu. Mắt thấy vượt qua đường cái, liền có thể đến. Ông, động cơ nổ vang, đột nhiên chuyển đến. Lục Siêu dừng bước lại, khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía khu phố bên cạnh ngã tư đường. Ba chiếc đen nhánh tái uy xe con như là người được mùi máu tươi cám ập, cậy mạnh kéo qua đường rẽ. Một đường lái tới, phách lối tiếng kèn để hai bên người qua đường sắc mặt biến hóa, liên miên né tránh. Có người muốn há mồm giận mắng, muốn cái thuyết pháp, nhưng thấy rõ kia có giá trị không nhỏ, lấp lóe lanh quang nhãn hiệu xe sau đều là ánh mắt co rụt lại. Từng đạo ánh mắt bởi vậy nhìn lại, có thể thấy được cái kia màu đen đội xe một đường chạy đến Mộng Hòa quán ba cổng, vừa rồi dừng lại. Chỉ chốc lát sau, nương theo cửa xe mở ra, 7-8 đạo bóng người từ đó đi ra, phần lớn là cường tráng thể trạng, khí chất bưu hãn, hoặc mặc tây phục hoặc khoác áo giả kín, chỗ cổ hình xăm tựa như một đoàn nhảy lên màu máu hỏa diễm. Thiết Huyết Bang. Lục Siêu híp híp mắt, theo sau liền gặp kia một hàng người đến tư thái phách lối, thô bạo đẩy ra quán ba đại môn, xông vào. Đêm nay không say không về, đến, cạn thêm chén nữa. Ha ha ha. Mộng Hỏa quán ba sinh ý bạo dạn, ghế dài ở giữa kín người hết chỗ. Sân khấu bên trên nữ lang quần áo bại lộ, tại giàu có tiết tấu lễ hội âm nhạc đập bên trong chập chờn răng múa, dẫn tới trận trận huýt sáo cùng reo hò. Khác một bên đất trống bắt rắc lồng vẫn là hoàn toàn như trước đây, tại kia laser bạch quang tụ tập chiếu xuống, hai vị tinh tráng hán tử giống như liều mạng, thay phiên trình diễn đấu vật chém giết. Nặng nghe tiếng ba đập cùng người xem gào rú xen lẫn trong một đợt, sắc mặt bệnh trạng trắng xám Tiểu Dương đối với lần này tập mãi thành thói quen, tại phân phó trong tiếng đi đến một nơi ghế dài khu vực, đem rượu bỏ lên trên bàn, treo theo thói quen giả cười. Hừm, không sai, cho. Say thức khách nhân đưa tới một tấm trăm nguyên tờ, nhét vào trong ngực hắn, dẫn tới ánh mắt hắn sáng lên, liền vội vàng đem hắn nhận lấy. Cảm ơn lão bản. Chúc lão bản tài vận suôn sẻ, phúc tinh cao chiếu. Ngoài miệng nói xinh đẹp lời nói, hắn nói tạ vài câu vừa rồi quay người rời đi. Lập tức đi hướng quầy ba, lặng lẽ lấy ra tờ giấy kia tiền giấy xác nhận thật giả. Tiểu Dương rất nhanh lại thay đổi phó gương mặt, ở trong lòng thầm mắng những người có tiền này ngu dại bù bề, không đem tiền làm tiền. Bất quá, nếu là mỗi ngày gặp khách nhân đều là loại này ngốc nhà giàu là tốt rồi. Như vậy, ta nói không chắc cũng có thể để dành được ít tiền. Âm thầm mong mỏi bên trong, hắn lần nữa thu được trong thai nghe phân phó, đi đến quầy bar đã muốn lấy đi hai chén rượu. Kết quả, bành, bành, hai vị bảo an bay ngược mà tới, đụng đổ cái ghế, đập trúng quầy bar. Vài chương hình tròn ghế tung bay lăn đất, quầy bar bình rượu trên bàn lần lượt chấn động đung đưa, mấy cái chén rượu rơi xuống đất, rơi một chỗ vỡ vụn. Đột nhiên biến cố để Tiểu Dương ngẩn ra một chút, quầy bar bạc kẹn đỡ càng là sắc mặt đại biến, rít gào lên. Có thể hết lần này tới lần khác, cho dù như thế, trong đại sảnh hàng ghế dài khách nhân như cũng không có chút nào phát giác, ồn ào âm nhạc và sân nhảy ồn ào náo động hoàn mỹ che đậy tất cả động tĩnh. Ba nội hắn, Trần Tuấn Hào chỗ này quán ba quả nhiên làm ăn khá khẩm. Tràn ngập lệ khí tiếng mắng bên trong, Tiểu Dương con ngươi co vào, tin tưởng trông thấy 7-8 đạo bóng người từ cửa quán ba đi tới. Lúc trước ngã xuống đất hai vị cường tráng bảo an đều nằm trên mặt đất, thân thể của mình dường như hết sức thống khổ. Hắn cứng đờ đứng tại chỗ, theo sau liền gặp kia một người cầm đầu, mặc màu đen áo giả kịt nam tử trung niên đi tới gần, cầm đi bản thân trong khay rượu. Hừm, hương vị vẫn được. Chậc chậc lưỡi, đối phương hướng hắn miết miệng cười một tiếng. Tiểu Dương trên mặt lặng yên trượt xuống mồ hôi lạnh, nháy mắt nhận ra trước mắt thiết huyết ba người. Không đợi hoàn hồn, liền gặp đối phương mấy vị thủ hạ tản ra bốn phía, đi hướng chính giữa sân khấu. Các vị, tiếp theo thủ. Bành. Đi dưới phấn khởi thanh âm im bặt mà dừng, bị người ta tóm lấy tóc, một lần nện ở điều âm khí bên trên. A. Sân khấu bên trên nữ lang thét lên tứ tán, vội vàng chạy trốn. Một phen đánh đả động trong yên tĩnh, quán ba đại sảnh âm hưởng truyền đến một trận phong minh tạc âm, đâm người mà nghĩ, sở hữu âm nhạc đều bị đóng lại. Trong ghế dài khách nhân lần lượt ngây người, mở mịt đặt chén rượu xuống, ồn ào trò chuyện như là thủy triều xuống giống như cấp tốc biến mất, đều là kinh nghi nhìn về phía sân khấu. Các vị, đạp đạp. Dẫn đầu trung niên nam nhân nhếch miệng cười một tiếng, đi đến trên sân khấu. Rõ ràng vô dụng microphone, nhưng trầm thấp uy hiếp thanh âm lại quanh quẩn tứ phương. Hôm nay là ta Thiết Huyết Bang cùng Hồng Nghĩa xã ân đoán, không có quan hệ gì với các ngươi. Muốn đi, bây giờ còn tới kịp. Tiếng nói rơi xuống đất, bên trong đại sảnh khách nhân đều là sắc mặt biến đổi. Có người e ngại đứng dậy, bối rối vội vã chạy về phía cổng, nhiều chút chén bàn bị đụng đổ trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Cũng có một chút khách nhân dường như thân phận bất phàm, tự kiềm chế thân phận cùng bối cảnh, như cũ ngồi ở tại chỗ, lộ ra có chút hăng hái xem kịch biểu lộ. Trong lúc nhất thời, quán ba yên tĩnh dị thường, chỉ còn lại vội vàng rời đi ồn ào bước chân. Tiểu Dương chờ phục vụ viên đều là sắc mặt trắng bệnh, tại Thiết Huyết ba người đùa cợt trong lúc biểu lộ trốn ở góc quất, run rẩy không ngừng. Lưu Hồng, thời khắc mấu chốt, một đạo tức giận từ lầu 2 truyền đến. Hành lang cuối cùng viền vàng đại môn bị người mở ra, có thể thấy được một thân tây trang màu đen Chu Cường đứng tại khắc hoa gạch men sứ lan can nơi, gãy xương cánh tay trái dùng băng gạc treo trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới. Dám nện Hào Ca sân bãi, xem ra ngươi hôm nay là không muốn đi rồi. Chu Cường hung hăng nói, trong mắt hung quang cơ hồ tràn ra. Đạp 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 tiếng bước chân liên tục vang lên, có 7-8 vị lầu 2 bảo an bỏ xuống tới, cùng đại sảnh bảo an tụ hợp, cùng Thiết Huyết Bang người đến giằng co. Mấy người đều là bên hông phồng lên, rõ ràng nắm giữ súng ống. Ha ha. Nhưng mà, đối mặt như vậy chiến trận, cái kia tên là Lưu Hồng dẫn đầu nam nhân lại làm mỉa mai cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, xem ra Trần Tuấn Hào cũng thật là càng sống càng trở về rồi. Bản thân không dám lộ diện, để một tiểu đệ ra tới. Nói đến cuối cùng nhất, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Chu Cường, trên mặt mỉa mai dần dần hóa thành băng lãnh sát ý nói, ngươi tính cái gì đồ vật, cũng xứng cùng ta đảm. Chương 57, Hào ca, ta tới đi chương 57, Hào ca, ta tới đi đạp đạp đạp. Dưới bóng đêm, đèn nghe ông bài lấp loé không ngừng. Hơn 10 vị trẻ tuổi nam nữ thần sắc bối rối, hoảng hốt từ mộng hỏa quán ba bên trong tuôn ra, trên mặt còn lưu lại một vẻ ý sợ hãi. Ngăn lấy bên đường cửa sổ sắt đất nhìn vào bên trong, có thể lờ mờ trông thấy trong quán rượu bộ phận quang ảnh. Tuy có người rời đi, nhưng vẫn là có một nửa lưu lại, hoặc tựa tại ghế dài chỗ sâu, hoặc bưng chén rượu đứng tại góc quất, trong ánh mắt hỗn hợp có khẩn trương cùng xem náo nhiệt hưng phấn. Bước chân tăng tốc, Lục Siêu ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng. Đơn giản ngăn lại một người đi đường nghe ngóng, hắn chứng thực vừa rồi sở hữu suy đoán. Thiết Phách trưởng Lưu Hồng, Thiết Huyết Bang 6 vị đường chủ một trong, một vị uy tín lâu năm chuyên nghiệp cấp cao thủ. Suy nghĩ ở giữa, Hào ca cùng Chu Cường nhiều lần trợ giúp rõ mồn một trước mắt. Lục Siêu ánh mắt nhất định, cuối cùng nắm chặt lại quyền, như là bổ ra sóng lớn đáng ẩm, ngược dòng xuyên qua đám người, hướng vào phía trong đi đến. Cùng cụt, cùng cụt, cùng cụt. Quán ba nội bộ, đẩy ra chốt súng bảo hiểm thanh âm trước sau vang lên. Nương theo Lưu Hồng uy hiếp hỏi lại, bầu không khí triệt để xuống tới điểm đóng băng. Song phương nhân mã giằng co lẫn nhau, như là kéo căng đến cực hạn dây cùng, Thiết Huyết Bang nhân hòa quán ba bảo an đồng thời rút súng, rất có một lời không hợp liền sẽ hóa thành hỏa lực xung đột cục diện. Trong chốc lát, sở hữu lưu lại khách nhân đều là ngừng thở, thậm chí có dòng người bên dưới mồ hôi lạnh, bắt đầu hối hận vừa rồi vì sao không hề rời đi. Xa xa, nhỏ bé động tĩnh bên trong, lầu 2 Chu Cường gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới sân khấu chỗ Lưu Hồng. Trong mắt có sát cơ cùng sắc mặt giận dữ lóe qua, nhưng cùng lúc cũng có một tia kiêng kỵ ẩn tàng. Dù sao cũng là chuyên nghiệp cấp cao thủ, mà lại sinh mệnh lực rất có thể vượt qua 50 điểm, súng ngắn cũng khó có thể tùy tiện đánh trúng. Cho dù thật sự lưu lại, Thiết Huyết Bang cũng sẽ triển khai điên cuồng trả thù. Thế nào? Lạnh giọng lại nổi lên, chính giữa sân khấu Lưu Hồng phảng phất nhìn ra Chu Cường tâm tư. Khoe miệng quét ra một cái càng thêm tàn nhẫn đường cong, hắn hướng thủ hạ vây vây tay, có thể thấy được Thiết Huyết Bang người tiến lên, đem lúc trước đã thương một vị quán ba bảo an ném lên mặt đất. Không phải dám rút súng sao? ngữ khí tựa như hàn băng dao cạo, Lưu Hồng đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm Chu Cường, nổ súng rồi. Hắn kia mặc nặng nghề ủng chiến chân phải đã nâng lên, rồi sau đó thuận thế đạp lên trên mặt đất bảo an đầu, hướng mặt đất ép đi mặc cho đầu bên trên vết thương tiếp tục mở rộng, chảy xuống máu tươi. Ý mắng uy hiếp để tại chỗ sở hữu quán ba bảo an sắc mặt khó coi, Chu Cường cũng là trên mặt gân xanh nhảy lên, một trận huyết khí bay thẳng đỉnh đầu. Nghìn cân treo sợi tóc lúc. Tốt. Bình thản thanh âm vang lên, lầu hai hành lang cuối cùng lần nữa đi ra một bóng người. Âu phục rộng mở Trần Tuấn Hào sắc mặt bình tĩnh, cao lớn bóng người đem ánh đèn che chắn một chút, giày da màu đen giẫm lên mặt đất, đi đến Chu Cường bên người. Đám người thấy thế có chút ngây người, còn tại suy tư hắn vừa rồi trả lời. Một lát sau, phanh, súng văng lên, như là kinh lôi, đột ngột dị thường. Lưu Hồng con ngươi bỗng nhiên co vào, tựa như cây kim, dưới cánh tay ý thức đón đỡ trước người. Cong, tiếng kim loại quanh quần văng lên, một sợi đốm lửa vẩy ra bắn ra bốn phía. Mọi người sắc mặt kinh nghi, ào ào nhìn lại, liền gặp đối phương ống tay áo bị đánh ra một cái lỗ thủng, cũng không phải là máu thịt, mà là màu bạc cánh tay kim loại giáp. Vàng nóng viên đạn vặn vẹo biến hình, rơi xuống trên mặt đất. Cánh tay rất nhỏ run lên, Lưu Hồng sắc mặt phá lệ khó coi, dường như hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên nổ súng. Nâng đầu nhìn lại, có thể thấy được Trần Tuấn Hào tay phải nâng, nắm chắc màu đen họng súng vừa bắn thổi qua một sợi khói lửa. Một thương sau là đầu. Muốn hay không thử lại lần nữa? Bình tĩnh quan sát, Trần Tuấn Hào tay trái nắm bắt thuốc lá thương hỏi. Lưu Hồng sắc mặt tâm trầm, tựa như giọt nước. Ánh mắt điên cuồng lấp lóe, đã có kiêng kỵ lướt qua, đồng thời cũng giống là ở cân nhắc một loại nào đó được mất cùng lợi và hại. Cuối cùng, hắn chậm rãi thu hồi đạp ở bảo an trên đầu chân phải, đem hôn mê đối phương giống đá văng ra rác rưởi giống như một cước đẩy ra. Trần Tuấn Hảo, ngươi sắc thực đủ hung ác, đủ đi. Lần nữa nâng đầu, Lưu Hồng khắc chế lửa giận, ánh mắt như câu nhìn chằm chằm đối phương, nhưng là, hôm nay ta đến chỉ hỏi một câu. Ngươi còn giảng hay không giang hồ quy củ? Ồ, lông mày nhíu lại, Trần Tuấn Hảo rõ ràng không nghĩ tới hắn sẽ như thế hỏi thăm. Chật, cầm trong tay súng ống ném cho phía sau thủ hạ, hắn hít một hơi thuốc nói một chút. Dựa theo hai chúng ta bang phái quá khứ quyết định quy củ, phố Bắc vốn nên là riêng phần mình một nửa. Lưu Hồng thẳng tắp sống lưng, thanh âm vang vọng, tận lực để toàn trường đều nghe rõ nói, có thể từ khi ngươi Trần Tuấn Hào mở nhà này mộng hỏa quán ba sau, liền phá hư quy củ, đem chúng ta gian hàng nhân thủ liên tiếp đổi đi. Chuyện này, ngươi có thể nhận. Chất vấn thanh âm quanh quần đại sảnh, xem náo nhiệt khách nhân như có điều suy nghĩ, không nghĩ tới còn có loại này quá khứ. Lập tức, từng đạo ánh mắt hiếu kỳ nhìn tới. Trần Tuấn Hào sắc mặt như thường, nhẹ nhàng đạn rơi tàn thuốc lá nói, cho nên, ngươi là nghĩ đến lấy đi kia một nửa rồi. Không sai. Lưu Hồng chém đinh chặt sắt, đồng nhiên hướng sau vẫy gọi. Một vị tâm phúc thủ hạ vượt qua đám người ra, đứng ở hắn bên người. Tóc ngắn mặt dài, 1m78 thân cao, ánh mắt hung ác nham hiểm như ưng. Nhìn như 25-26 tuổi, mặc một bộ mũ đen áo nỉ, trên tay đeo băng, lúc trước mấy vị bảo an đều là bị hắn một chiêu đánh bay. Đã ngươi Trần Tuấn Hào dám tiết lôi đài, vậy lao tử cũng muốn chọn tới vậy một cái. Liên một câu, cận chiến định thắng thua. Hắn chỉ chỗ kia chống ra bắt rất lồng, ngựa khí khiêu khích nói, ba trận khiêu chiến, nếu như ta người thất bại, từ hôm nay sau này quy củ của ngươi chính là quy củ, ta Thiết Huyết Bang cũng không tiếp tục nhúng tay nơi đây. Nhưng nếu bị thua, phố Bắc một nửa ta muốn lấy đi. Tiếng nói quen quẩn, từng vị khách nhân tới hứng thú. Trần Tuấn Hào không thể phủ nhận, ánh mắt khẽ híp một cái, tự nhiên nhìn ra đối phương dự định. Dùng giang hồ quy củ kéo hắn xuống nước, lại lấy ba trận cận chiến định thắng thua, đến ngăn chặn hắn cự tuyệt lý do. Đường đường hồng nghĩa xã nếu là ngay cả loại này chiêu cũng không dám tiếp, chuyến đi người khác sẽ thế nào nhìn? Bất quá, là các đảo. Chu Cường trầm giọng nói, sắc mặt có chút khó coi. Hắn nhận ra Lưu Hồng phái ra người kia thân phận. Uy tín lâu năm cách đấu cấp, nghe đồn sinh mệnh lực tại 35 điểm trái phải, mặc dù không nghe nói trong tay nắm giữ võ kỹ, nhưng lại tinh thông nhiều loại hình thú thuật cách đấu. Xuất thủ tàn nhẫn, từng dưới đất quyền thắng liền 15 trận, thậm chí tự tay đánh phế bỏ 4 vị cùng cấp bậc cách đấu giả. Có thể xưng một câu thanh danh hiển hách, hung uy cực thịnh. Đặt ở bình thường, đối thủ như vậy hắn cũng không lo lắng. Thế nhưng là, túi đầu liếc nhìn băng gạc bọc lấy cánh tay trái, trận trận đau đớn truyền đến, khiến cho Chu Cường ánh mắt lạnh lùng, liền định mang thương lên lôi đài. Cường ca, để cho ta đi thôi. Nhưng mà, bả vai bị đè lại. Chu Cường nghiêng đầu nhìn lại, có thể thấy được một vị hồng nghĩa xã tinh tráng hán tử sắc mặt trịnh trọng. Cùng là hào ca tâm phúc, thực lực đối phương tự nhiên không kém, cũng là một vị uy tín lâu năm cách đấu giả. Chu Cường sắc mặt do dự, rồi sau đó liền gặp Trần Tuấn Hào nhẹ nhàng gật đầu. Liên để A Huy đi thôi. Ba trận khiêu chiến, không ở nhất thời, hắn cũng muốn nhìn xem cái này Lưu Hồng lực lượng. Lập tức, tên là A Huy hán tử sắc mặt nghiêm túc, một tay chống đỡ hành lang lan can, nhảy xuống. Đông. Mặt đất hơi rung, hắn rơi đến lầu một đại sảnh. Cao 4-5 mét khoảng cách vẫn chưa để hắn thụ thương, ngược lại còn chậm rãi rất đầu gối đứng thẳng, hướng bắt giác lồng đi đến. Đạp đạp. Lập tức, trong tiếng bước chân, hai người trước sau tiến vào chật hẹp bắt giác trong lồng. Bất kể là Thiết Huyết Bang người vẫn là quán ba khách nhân, đều là ảo ảo ngưng thần nhìn lại. Hồng Nghĩa xã, Trương Uy. A Huy ôm quyền nói, dồn khí đan điền, triển khai phòng ngự tư thế. Nhưng đối với mặt cắt đảo lại là khoe miệng nhếch lên, điểm ai cười một tiếng. Siêu. Nháy mắt khởi sướng đoạt công, hắn phản phất hóa thân báo săn, đeo băng tay phải bốn lượn thành trảo, hướng về phía trước nô ra. Kình phong mang theo một tia tàn nhẫn chi ý, thẳng đến mặt, xảo trá vô cùng. Sát mặt ngưng lại, A Huy không chút nào tránh lui. Túi lưng ngồi bước qua, hắn nắm chặt quyền trái, vai cùi trỏ cơ bắp cùng nhau phát lực, một cái thế đại lực trầm khai sơn pháo quyền ầm vang đánh ra. Dũng mãnh một quyền cuốn lên khí lưu, hình như có cuồng phong thanh âm hô hô rung động. hai người khoảng cách phi tốc rút ngắn, mắt thấy là phải chiêu thức va chạm. Hưu, kia cắt đào đúng là thân hình lóe lên, tại không thể có thể trúng quỷ dị gãy hướng. A Huy nhất định phải được một quyền bị hắn tránh đi, theo sau liền gặp tốt lắm như ưng chảo hai cánh tay liên tiếp mà ra, hóa thành một mảnh tàn ảnh. Siêu siêu siêu, phanh phanh. A Huy sắc mặt biến hóa, đội vàng biến chiêu, hoành quyền ngăn cản. Nhưng chính là vừa rồi một cái chớp mắt bỏ mất tiên cơ, khiến cho hắn rơi vào hạ phòng, thoáng qua liền bị kia tàn ảnh ưng chảo trước sau trúng đích vai cùi trỏ, eo, khuôn mặt các bộ vị. Xoẹt, phốc phốc phốc, y phục vỡ vụn, da chóc thịt bong. Mấy đạo xé rách vết máu ở trên người hắn xuất hiện, da thịt xoay tròn. Càng thậm chí, còn có một đạo giữ tận miệng máu từ hắn xương gò má nghiêng vạch đến quẹ miệng, máu tươi nháy mắt tuôn ra, mơ hồ hắn nửa bên ánh mắt. Chợt, không đợi hắn kéo dài khoảng cách. Xoẹt, ưng chảo tàn nhẫn, tựa như móc sắt bình thường, một lần xé mở bộ ngực hắn y phục cùng máu thịt. Mãnh liệt đau đớn khiến người run rẩy, theo sau liền bị bắt lấy sơ hở, một quyền đập trúng ngực. Bành! Bay ngược A Huy như là diều đứt dây, vọt tới lồng sắt, hoa một tiếng phun ra ngụm lớn máu tươi, rồi sau đó tại trọng lực bắn ngược hạ xuống rơi xuống đất. Hắn dãy rủa suy nghĩ muốn đứng dậy, cũng rất nhanh lại lần nữa té ngã, ngất đi. Cái này, chảy ra máu tươi nhuộm đỏ đối phương y phục, dán lên khuôn mặt, từng vị khách nhân sắc mặt rung động, không nghĩ tới trận này cận chiến sẽ kết thúc nhanh như vậy. Thậm chí nhìn kỹ lại, kia cắt đào đúng là sắc mặt như thường, hô hấp đều đặn, phản phất một điểm thể lực đều không tiêu hao. Thấy thế, quán ba bảo an sắc mặt biến đổi, hiện hiện kiên kỵ cùng do dự, dù là Hồng Nghĩa xã cái khác hán tử cũng là cho mày, tự nghĩ đổi lại bản thân chỉ sợ cũng kết cục như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác, cho dù như thế, kia cắt đào vẫn không thuận không buông tha. Hán khinh miệt nhìn lướt qua dưới đài khiếp sợ Hồng Nghĩa xã đám người, khoe miệng niềm ai, rồi sau đó cất bước tiến lên, nâng lên bàn chân, đem kia A Huy đầu đặt lên, ép hướng mặt đất. Người muốn chết. Chu Cường nổi giận, nhảy lên nhảy xuống lầu 2. Trần Tuấn Hào cũng là hơi híp mắt lại. Nhìn xem đây hết thảy, sân khấu bên trên Lưu Hồng cười ha ha, nâng chống con trưởng. Theo sau nhìn về phía kia nhảy xuống, đi tới lầu một đại sảnh Chu Cường. Hắn nhìn chằm chằm đối phương kia bao lấy băng gạc cánh tay trái, trêu tức cười nói, "Không phải đâu. Các ngươi Hồng Nghĩa xã chẳng lẽ không ai sao, lại muốn phái một cái tàn phế ra tới?" Biết rõ là khiêu khích cùng chọc giận, Chu Cường vẫn là sắc mặt âm trầm, gân xanh nhảy lên. Cho dù biết rõ thời khắc này bản thân lên lôi đài vậy không chiếm được quá nhiều chỗ tốt, giữ nhiều lành ít, hắn vẫn cất bước đi hướng kia bắt rắn lồng. Đạp đạp, bước chân lại nổi lên, mắt thấy một trận hung hiểm tranh đấu lại muốn bắt đầu. Thình thịch, hai vị giữ cửa thiết huyết bang người đột nhiên bay ngược mà ra, đập chúng bảy ba. Một màn như thế quá tại đột nhiên, thậm chí cùng lúc trước quán ba bảo an gặp tập kích lúc tình huống không sai biệt lắm, làm cho tất cả mọi người vì đó ngây người. Ai? Sầm mắt lại, Lưu Hồng cùng mấy vị thủ hạ đồng thời quay đầu nhìn lại. U ám cổng vị trí có bước chân tới gần, một thân màu xám áo nhỉ cùng vận động quần dài đầu đinh thanh niên chậm rãi đi tới. Không có bất kỳ cái gì e ngại, cũng không có mảy may lo lắng. Lục Siêu chỉ là ánh mắt vượt qua Lưu Hồng đám người, nhìn thoáng qua kia bắt rắc trong lồng nhuốm máu ngã xuống hắn tử. Theo sau, ánh mắt cùng Chu Cường đối mặt, hắn mỉm cười, ngược lại lại nâng đầu nhìn về phía Trần Tuấn Hảo. Hảo ca, ngữ khí nhẹ nhàng, Lục Siêu ánh mắt trầm tĩnh như nước, ta tới đi. Chương 58, bắt rắc lồng thắng lợi chương 58, bắt rắc lồng thắng lợi quán ba bên trong đèn chân không chiếu sáng rơi xuống mặt đất. Bên trong góc Tiểu Dương trốn ở trong bóng ma, sắc mặt phức tạp nhìn phía xa. Chạy tới Lục Siêu là như thế tự tin, nhẹ như mây gió, dù là đối mặt thiết huyết bang họng súng uy hiếp cũng không sợ hãi. Mà ở đôi kia mặt, hồ nháo. Chu Cường lấy lại tinh thần, khẽ quát một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại đột nhiên đi tới quán ba. Bước nhanh đến gần, hắn nô ra tay phải, đã muốn đem Lục Siêu lôi đi. Lạch cạch. Nhưng mà, động tác nhanh hơn hắn. Lục Siêu tay trái đem hắn thủ đoạn để lại, truyền tới lực lượng trầm ổn kiên cố, không hề yếu với hắn cái này uy tín lâu năm cách đấu giả. Chu Cường nao nao, lầu hai Trần Tuấn Hảo vậy động tác hơi ngừng lại, trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Ngươi, Cường ca. Bình tĩnh đối mặt, Lục Siêu mỉm cười nói, ta cũng là cách đấu giả. Lời này vừa nói ra, Chu Cường thần sắc biến ảo, tự nhiên rõ ràng đối phương ý tứ. Nhưng này loại ân oán thế nào có thể để cho đối phương cuốn vào? Vô ý thức đã muốn lắc đầu, lại không nghĩ rằng, nha a, đây cũng là các ngươi Hồng Nghĩa xã người. Sân khấu bên trên Lưu Hồng thần sắc bất thiện, quan tới ánh mắt, đem Lục Siêu trên dưới ước lượng. Không người trả lời, hắn dường như đoán được cái gì. Ha ha, không phải. Cái kia cũng không sao. Dù sao liền ba trận mà thôi, kết quả đều như thế. Hắn cố ý mỉa mai khiêu khích, nhìn về phía lầu hai nói, A Hảo, ngươi nói đúng không? Bốn mắt đối mặt, Trần Tuấn Hảo cắn thuốc lá thơm, không có phản ứng đối phương. Chỉ là nhìn về phía Lục Siêu, gặp được trong mắt đối phương nghiêm túc cùng tự tin, đồng thời mơ hồ phát giác một loại nào đó trải qua liều mạng tranh đấu, chỉ thuộc với uy tín lâu năm cách đấu giả đặc thủ khí thế. Tiểu Siêu, hắn cuối cùng mở miệng, thanh âm trầm ổn như lúc ban đầu nói, vậy liền giao cho ngươi. Không có bất kỳ cái gì giải thích, Lục Siêu có thể cảm nhận được kia phần tín nhiệm. Mỉm cười gật đầu, hắn theo sau vô nhẹ nhẹ ngây người Chu Cường bả vai, cầm trong tay sách theo hai phần lễ vật đưa tới. Cường ca, lúc đầu chỉ chuẩn bị cho các ngươi hai phần lễ vật. Bất quá sao? Gặp thoáng qua, hắn tại từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú, từng bước một hướng bắt rắc lồng đi đến. Hiện tại đến xem, hẳn là ba phần rồi. Đạp đạp, bước chân định ra, hắn không thấy sở hữu ánh mắt, triệt để đứng tại bắt rắc trong lồng. Toàn thân nhuốm máu Hồng Nghĩa xã hán tử bị quán ba bảo an nâng mang đi, dưới chân lắc cứng rắn đệm kiên cố lại mềm dẻo. Nâng mắt thấy hướng đối diện, tên là Cắt Đào nam nhân hai tay rủ xuống, vừa vặn nhìn thẳng hắn. Thú vị. Đốt ngón tay của hắn bởi vì băng vải quấn quanh lộ ra dị thường thô to, đang khi nói chuyện liếm môi một cái, lộ ra một cái khát máu nhe răng cười. ta vẫn là lần thứ nhất gặp ngươi loại này, đưa tới cửa muốn chết người. Hắn mỉa mai cười một tiếng, rồi sau đó nâng tay cắt Thiết Hầu nói, hiện tại quỳ xuống nhận thua còn kịp. Đừng đến lúc đó. Nói nhảm nhiều quá. Đông. Lục Siêu dưới chân cứng rắn đệm bỗng nhiên loãng. Cả người hắn như là rời dây cung trọng tiễn, oanh quyền đánh tới. Không chút do dự, lăng lệ kình phong xé rách trường không, thẳng đến đối phương lồng ngực. Phi thạch liệt không áo nghĩa toàn bộ hiện hiện trong lòng, trong mắt của hắn chỉ còn lại duy nhất đối thủ. Như thế quả quyết xuất thủ để đám người nao nao. Vốn định nói tiếp chút rác rưởi nói cắt đào ánh mắt ngưng lại, cười lạnh một tiếng liền bên cạnh bước lách mình. Siêu. Tựa như báo săn bám thân, hắn đúng là mang theo một vệ tàn ảnh. Đánh một quyền phải nổ tung sóng khí, mang theo cùng phong gào thét mà qua, xuyên qua lưới sắt, lưu lại trầm muộn bù bù. Không bước giẫm Lục Siêu thân thể dừng lại, giống bị to lớn thế sông ảnh hưởng, cả người bởi vậy không môn mở rộng, lộ ra sơ hở. Người có thể thật ngu. Đua cận lên tiếng, cắt đào thân hình linh hoạt, trong nháy mắt ổn định trọng tâm. Trong mắt hung quang đại phóng, hắn không có bỏ qua trước mắt cơ hội, năm ngón tay bóp chảo, cả người hóa thân manh thú, vung chảo thẳng đến Lục Siêu cổ họng. Ông. Nhưng mà, ra ngoài ý định. Vốn nên mất lực lão đảo Lục Siêu đúng là trọng tâm vững chắc, thậm chí còn mắt trần có thể thấy hắn eo hạch tâm cơ bắp như sắt thép nháy mắt kéo căng. Hiu. Đá kích đùi phải lăng không mà qua, mang theo một đạo rưỡi vòng tròn độ. Xào trá một kích tránh cũng không thể tránh, thẳng đến cắt đảo cái cổ. Ngắn ngủi một cái trước mắt, hai người đều là sát chiêu cùng xuất hiện, Lục Siêu càng là trực tiếp bày ra lối đánh lưỡng bại câu thương. Như thế tình huống để cắt đảo ánh mắt ngưng lại. Ngắn ngủi một cái chớp mắt làm ra quyết đoán, hắn lúc này thu lực lùi bước, đúng là lần nữa quỷ dị gây hướng, biến mất tại chỗ. Siêu. Hoàn mỹ đá kích vút không mà qua, nửa vòng tròn đường cong bên dưới sóng khí như hóa hữu hình, ngưng lại một vệt màu trắng vết tích. Biến mất tại chỗ cắt đảo mang theo tàn ảnh, lấy bất khả tư nghị góc độ, trở về đi tới Lục Siêu phía sau. Cả người giống như là báo săn săn mồi bình thường, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tàn nhẫn song chảo một trước một sau, hình như có một loại nào đó khí lưu màu bạc bao trùm năm ngón tay, xem ra giống như là hai đạo băng lánh móc sắt. Soạt. Lập tức, không khí run lên, như là vải rách giống như bị hung hăng xé rách. Móc sắt song chảo thẳng đến Lục Siêu sau gáy cùng xương sống, khoảng cách vô hạn rút ngắn, giống như là muốn đem hắn ra thịt xé rách, mạch máu chặt đứt. Bên ngoài sân Chu Cường nhìn xem cảnh này ánh mắt khẽ biến, lầu hai Trần Tuấn Hào cũng là ánh mắt nhắm lại, rủ xuống cánh tay phải chẳng biết lúc nào nắm một viên kim loại bật lửa. Ông. Nhưng mà, phản phất sau đầu sinh mắt. Lục Siêu mượn lực đá kích chi thế, quay thân một phát, tại chỗ xoay tròn nửa vòng. Mặt đất tại tiếng ma sắt bên trong mang theo một tia chói hai hí dài, hắn cơ hồ là tại ngắn ngủi một cái chớp mắt biến ảo thân hình, từ đưa lưng về phía hóa thành chính diện đón lấy. Trong chốc lát, hai người bốn mắt tương đối. Lục Siêu ánh mắt lạnh lùng, xúc thế bên hông quyền trái triệt để bành ra. Hiu. Một vệt vôi chẳng biết lúc nào xuất hiện, phi tốc lan tràn, bao trùm năm đấm. Nắm chắc năm ngón tay mang theo ra đá uy thế đánh xuyên không khí, như là cứng rắn thạch bay vụt giống như, không chút nào tránh lui đánh tới hướng đối phương. Phanh 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 phanh. Ngắn ngủi trong mấy giây, hai người lại đối cứng mười mấy nhớ. Tương đạo tàn ảnh vút qua không trung, cứng cỏi vôi cùng sắt thép ngân sắc đồng thời nở rộ, tiếp tục mười mấy giây mới ngắn ngủi tách ra. Soạt. Lục Siêu trượt lùi lại mấy bước, dường như có lực không chỗ dùng. Nhìn kỹ lại, trên người hắn y phục sơ sơ tổn hại, xuất hiện mấy đạo trào ấn vết thương, phân tán trên vai tuổi trỏ cùng ngực bụng các nơi. Mà ở đối diện, Hào tiểu tử, các đào đồng dạng trượt lùi hai bước, nhíu mày, cánh tay khẽ run lên, hơi có chút run lên. Võ đạo khí lực ra chỉ sắt thép song trảo đúng là không thể hoàn toàn xé rách đối phương phòng ngự, vẹn vẹn tạo thành giải rác thương thế. Lập tức, nhìn đối phương dường như thở dốc bộ dáng, trong mắt của hắn hiện hiện một vẻ khát máu tàn nhẫn, lúc này đệm bước mà ra, song trảo lăng không vung đánh mấy cái, mang theo một mảnh xoẹt thanh âm. Xung quanh tia sáng đều tại đây khắc bị cặp kia trảo ảnh vàng, trở nên lúc sáng lúc tối, quấy nhiều ánh mắt. Lục Siêu nháy mắt bị song trảo vây giết, chỉ có thể miễn cưỡng đón đỡ, thân hình tại thu hẹp lồng sắt bên trong không ngừng né tránh. Lầu hai Trần Tuấn Hào ánh mắt lạnh lẽo, nhạy cảm phát giác được một loại nào đó sát chiêu vết tích. Siêu. Lập tức, thiếp thân đoàn đà đoạt công phía dưới, có thể thấy được một cái ương chảo thừa cơ mà ra, lạnh như băng ngân sắc đường còn tựa như móc sắt bình thường, thẳng đến Lục Siêu eo. Một khi trúng đích, tùy tiện liền có thể xé rách máu thịt, trọng thương tạp phủ. Tiểu tử, cắt đào cười lạnh, trên tay kình lực không giảm trái lại còn tăng, khắp khuôn mặt là tàn nhẫn chi ý, hắn rất thích loại này phế bỏ cách đấu giả cảm giác, nhất là cướp đi đối phương sở hữu hy vọng thời khắc. Kết thúc rồi. Đập. Nhưng mà, mặt đất run lên. Bốn tại trái né phải tránh Lục Siêu đúng là đột nhiên dừng lại, có chút nhếch miệng, lộ ra một ngụm tùm răng trắng. Cuối cùng, bắt lại ngươi rồi. Cắt đào nghe vậy ngây người. Sẽ ở đó ngân sắc thiết chảo sắp xé rách đối phương ngực bụng một cái trước mắt. Bèn, không khí nổ đùng. Lục Siêu cái kia vốn là hơi có vẻ tráng kiện cánh tay phải đúng là đột nhiên cơ bắp kéo căng, từng khúc chống chất. Từng cây gân xanh như là dao mãng tê xả giống như quấn quanh cánh tay, từng kia từng sợi bạch khí lượn lờ bốn phía. Con người co vào, cắt đào đáy lòng đột nhiên dâng lên một trận hàn ý, như là không đợi hắn có hành động. Đông, một quyền oanh trúng. Đôi sắc nắm đấm lôi cuốn uy thế, cùng điệp kình quyền sát chiêu dung hợp là một, đường đường chính chính oanh trúng đối phương lồng ngực. Giang giác. Phúc. Cột sống ngực nứt xương, cơ hồ bị chấn vỡ. Cắt đào sắc mặt nhăn nhó, trong mắt đột xuất, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Siêu. Một loan sau, liền gặp hắn cả người bốn lượn như tôm, cách mặt đất bay ngược. Rồi sau đó nương theo bịch một tiếng. Hắn một lần đập trúng bắt rắc lồng lưới sắt, dẫn tới tỉ mỉ tơ thép lom biến hình. Cuối cùng. Đông. Hắn thân thể bắn ngược rất xuống, ngựa mặt hướng lên trời rơi xuống đất. Một ngụm lại một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, sắc mặt tái nhợt cơ hồ có thể trông thấy mạch máu lưu động, hô hấp mắt trần có thể thấy cấp tốc suy yếu. Cái này, đám người thấy thê hào hào ngây người, Tiểu Dương chờ phục vụ viên cùng khách nhân đều là sắc mặt hãi nhiên, trừng lớn hai mắt. Ánh mắt nhìn lại, tại đôi kia mặt, màu xám áo nỉ Lục Siêu vẫn là có chút uốn gối, duy trì cái kia kết thúc tính trọng quyền đánh giá tư thế. Toàn bộ cánh tay phải tựa như súng pháo, ngang qua giữa không trung, thật lâu khó mà khiến người bình tĩnh. Chương 59, Hào ca lòng biết ơn chương 59, Hào ca lòng biết ơn thắng. Đứng tại chỗ, nhìn xem kia bắt rắc trong lồng cảnh tượng. Chu Cường có chút ngây người, vô ý thức tự lẩm bẩm. Lầu hai hành lang chỗ Trần Tuấn Hào cũng là lông mày giãn ra, ánh mắt tại ngã xuống đất trọng thương cắt đào bên trên dừng lại một giây, cuối cùng nhất nhìn về phía kia chậm rãi thẳng tắp thân thể, thu quyền mà đứng Lục Siêu. Tiểu tử này, trên mặt lặng yên thêm ra mỉm cười, hắn kéo căng tay phải cơ bắp chậm rãi buông lỏng. Chợt, nâng tay đem nắm bắt viên kia kim loại bật lửa mở ra, hắn thuận thế từ trong túi lấy ra thuốc lá thơm, thích ý điểm lên một cây. Hô, sương khói phun ra, tràn ngập mà lên. Trần Tuấn Hào nhìn về phía kia sân khấu bên trên, sắc mặt âm trầm gần gũi giọt nước lưu hồng. Tất nhiên cái này trận thứ hai là chúng ta thắng. Ngữ khí bình thản, hắn quan sát toàn bộ quán ba, ánh mắt đem vị kia vị sắc mặt kinh nghi thiết huyết ba người cùng nhau bao phủ. Vậy nói một chút đi, cái này cuối cùng nhất một trận, ngươi nghĩ phái ai? Hỏi rõ rơi xuống đất, sân khấu bên trên Lưu Hồng ánh mắt tức giận, liếc bắt rắc trong lồng hôn mê trọng thương cắt đào liếc mắt. Chính là bởi vì tin tưởng thực lực đối phương, vậy tin tưởng kia Chu Cường có tổn thương, hắn lúc này mới chắc chắn chuyện hôm nay nhất định có thể thành. Mà bây giờ, ánh mắt lặng yên bị lệnh, khép mắt nhìn chằm chằm cao ngất kia mà đứng Lục Siêu, đem khuôn mặt đi lại. Trẻ tuổi như vậy, vậy mà nắm giữ võ kỹ bí thuật, chẳng lẽ là nhà nào võ quán hoặc là cái nào công ty tinh anh? Mấy cái suy đoán dâng lên, hắn biết rõ, dưới tay mình đã không ai có thể chiến thắng đối phương. Chỉ tại cách đấu cấp là như thế. Nghĩ tới đây, Lưu Hồng sắc mặt biến đổi, nắm đấm nắm chặt lại chậm rãi buông ra. Phảng phất một phen thiên nhân giao chiến, hắn cuối cùng thở dài, túi đầu chắp tay. Chuyện hôm nay, hết thể chiếu quy củ tới. Cố nén không cam lòng, hắn chắp tay nói, trận thứ ba, chúng ta nhận thua. Đi. Nói cho hết lời, hắn buông tay lên đã muốn rời đi. Lại không muốn. Chờ một chút. Bình thản thanh âm vang lên, dẫn tới bước chân hắn hơi ngừng. Quay đầu nhìn lại, có thể thấy được lầu hai hành lang chỗ Trần Tuấn Hào tầm mắt cụp xuống, khôi ngô thân thể che chắn bộ phận tia sáng, tại lầu hai trên tường ném xuống một mặt to lớn âm ảnh. Ngươi sự là giải quyết rồi, nhưng là nắm bắt thuốc lá thơm tay có chút nâng lên, chỉ đại sảnh bị thương mấy vị bảo an, cùng với bị đánh tổn thương mấy vị phục vụ viên. Trần Tuấn Hào bình tĩnh mở miệng, kiệt ngạo đối mặt nói, người của ta nên thế nào bằng dao. 10 phút sau, thiết huyết ba người đỡ lấy trọng thương thổ huyết Lưu Hồng rời đi, không còn lúc trước nửa điểm phách lối khí diễm. Mấy chiếc màu đen tái uy xe con phi nhanh lái rời, như là chó nhà có tang, dường như rất sợ một giây sau cũng sẽ bị lưu tại nơi này. Mắt thấy cảnh này, Lục Siêu lấy lại tinh thần, toàn bộ quán ba lộ ra phá lệ yên tĩnh. Từng vị lưu lại khách nhân đều vẫn là rung động hoặc nét mặt hưng phấn. Hắn vô ý thức nhìn về phía bên người mấy mét bên ngoài, rộng mở tây trang màu đen hơi có vẻ phồng lên, thân thể khôi ngô tại mặt đất lôi ra một mảnh âm ảnh. Trần Tuấn Hào xem ra một mảnh nhẹ như mây gió, trong miệng thậm chí còn cắn một cây thuốc lá thơm. Nhưng cúi đầu nhìn lại, có thể thấy được đối phương dưới chân cứng rắn đại sảnh gạch đất bốn phía vỡ nát, vết rách trọn vẹn lan tràn mấy mét. Cách đó không xa một nơi ghế dài càng là trên dưới lật cái mặt, cẩm thạch cứng rắn bản chia năm xẻ bảy, đầy đất mảnh vụn. Ba chiêu, hắn chỉ dùng ba chiêu liền trọng thương Lưu Hồng, đem vị kia thiết huyết bang đường chủ, uy tín lâu năm chuyên nghiệp cấp cao thủ đánh được nôn ra máu không ngừng. Hào ca, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ánh mắt trầm ngưng, nhìn đối phương phun ra nuốt vào xương khói bình tĩnh, Lục Siêu nổi lên không ít suy đoán. Vượt qua 60 điểm sinh mệnh lực chuyên nghiệp cấp đỉnh phong, hay là nói, Hào ca đã đạt tới tinh nguyện cấp. Trong lúc suy tư, có thể thấy được đối phương vung tay lên, phân phó tiếp sau. Bị thương bảo an cùng phục vụ viên riêng phần mình được rồi một bút phong phú tiền thuốc men cùng bồi thường, bị chuyên gia mang đến phòng khám bệnh chữa thương. Đập hư bàn ghế cũng bị lần lượt thu thập, lưu lại khách nhân toàn bộ miễn phí. Hoắc, đại khí, không hổ là Hào ca. Trong rung động khách nhân lấy lại tinh thần, liên miên cười to nâng chén, tỏ vẻ tôn kính. Tiếng ồn ào âm bên trong, quán bar giống như là lại khôi phục lúc trước náo nhiệt sôi trào. Cái gì cảm giác? Trần Tuấn Hào ứng phó rồi sở hữu đáp lại, đi tới trước mặt. Lục Siêu nghe vậy nhìn bốn phía đám người liếc mắt, đã thấy đối phương nhẹ nhàng lắc đầu. Ta nói là vừa rồi. Hiểu ra ý tứ, Lục Siêu hồi ức lúc trước hình tượng. Lưu Hồng phách lối, cắt đào khát máu khiêu khích, mặc dù khí thế hùng hùng, cuối cùng nhất lại đều chật vật rời đi. Nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Lục Siêu trầm giọng nói, đây là hắn cảm thụ trực tiếp nhất đúng. Nhẹ nhàng gật đầu, Trần Tuấn Hào dường như yên vui, hoặc như là cảm thán nói, chúng ta loại người này, sinh ra ngay tại trong bùn lăn lộn, không được chọn. Bất quá sao? Hắn nâng tay vỗ vỗ Lục Siêu bả vai, như cười như không nói, hôm nay xác thực nhờ có tiểu tử ngươi. Nói đi, muốn để ta thế nào cảm ơn ngươi? Hỏi rõ bên trong, Chu Cường đồng dạng đi tới, trên dưới đem hắn ước lượng, vẻ mặt tươi cười, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, phảng phất lần thứ nhất biết hắn. Hiển nhiên, hắn cũng không còn nghĩ đến Lục Siêu tăng lên nhanh như vậy, là trọng yếu hơn còn có kia phần thời khắc mấu chốt đứng ra lựa chọn. Hào ca giúp ta đã đủ nhiều. Lắc đầu, Lục Siêu cũng không phải là vì lợi ích xuất thủ. Hắn thấy, có một ít đồ vật, xa so với tiền tài quan trọng hơn. Mà lại, hắn biết rõ, cho dù không có bản thân, liền lấy đối phương vừa rồi triển lộ thực lực, vậy nhất định có thể giải quyết việc này. Ha ha. Nhưng mà, cười cười. Trần Tuấn Hào lại là phun ra một điếu thuốc sương ngủ, nhẹ nhàng khoát tay nói, tiểu tử ngươi. Có tâm ý là chuyện tốt, nhưng liền sợ chuyển đi, người khác cảm thấy ta Trần Tuấn Hào hẹp hỏi. Đi theo ta. nâng tay ra hiệu, hắn không để ý Lục Siêu cự tuyệt, mang theo đối phương hướng lầu 2 đi đến. Một đoàn người đi vào hành lang cuối cùng văn phòng bên trong, Trần Tuấn Hào thuận thế từ gỗ lim cứng rắn bàn trong ngăn kéo lấy ra một vật, một cái màu đen vali xách tay. Lạch cạch một tiếng mở ra, có thể thấy được ba chi sinh mệnh dược tề, cùng với hai bó đâm được chỉnh chỉnh tề tề trăm nguyên tiền giấy. Ừ. Trần Tuấn Hào cười ra hiệu, Lục Siêu ánh mắt sáng lên, rồi sau đó ngượng ngùng gãi gãi đầu. Lấy đi, đừng ở chỗ này cùng ta giả vờ con bê. Liếc mắt nhìn ra hắn tâm tư, Trần Tuấn Hào cười mắng một câu, theo sau càng là trầm xuống thanh âm, cố ý nhắc nhở, mà lại, ngươi cũng đừng cảm thấy chuyên nghiệp cấp vậy như vậy tốt đột phá. Không có đầy đủ tài nguyên rèn luyện gân cốt, chúc lao căn cơ, tầng kia cửa ải khó có ngươi chịu. Nghe ra hắn chân thành cùng khăng khăng, Lục Siêu suy tư một lát, cuối cùng thản nhiên cười một tiếng, đem nhận lấy. Cảm tạ, Hào ca. Ba chi sinh mệnh dược tề, cộng thêm 2 vạn nguyên tiền giấy, chuyện này với hắn tới nói xác thực 10 phần trọng yếu. Vô vô bả vai hắn, Trần Tuấn Hào cũng không còn nói thêm nữa. Hai người theo sau nói chuyện phía một lát, hắn cố ý nhắc nhở một câu. Lưu Hồng tên ngốc này âm tàn cực kỳ, trở về nhất định sẽ tra ngươi ngọn nguồn. Bất quá, lắc đầu, hắn chắc chắn nói, vừa rồi kia mấy quyền, hẳn là cho hắn biết tốt xấu. Chỉ cần ta còn tại một ngày, chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ là có chút tiểu thủ đoạn có thể muốn đề phòng đề phòng. Lục Siêu nghe vậy khẽ giật mình, rồi sau đó thoải mái. Như A Báo như thế trả thù dù sao cũng là số ít, Lưu Hồng tại Thiết Huyết Bang thân cư cao vị, còn có không ít đồ vật khó mà vứt bỏ, khẳng định không dám làm tuyệt. Ta biết rồi, Hào ca. Gật gật đầu, Lục Siêu ghi ở trong lòng. Chờ đến một phen nói chuyện phiếm kết thúc, hắn lúc này mới dẫn theo màu đen vali xách tay ra khỏi phòng, rời đi quán bar. Đứng tại lầu 2 bên cửa sổ mắt thấy bóng lưng của hắn, Hào ca ánh mắt phức tạp, tiên vui cùng khen ngợi đồng thời loại qua. Cuối cùng, đưa trong tay đốt hết đầu thuốc lá, dùng sức nhấn tắt tại pha lê gạt tán thuốc bên trong. Hắn nhìn về phía trên bàn bị Chu Cường đưa tới lễ vật cái túi. Bên trong màu đỏ nhỏ lễ hộp vương vức, đóng gói có chút tinh xảo. Chờ đến đem mở ra, một cái màu nâu đậm gỗ thạch nam tẩu thuốc đập vào mắt bên trong, chất gỗ ôn nhuận, đường vân rõ ràng là tỉ mỉ chọn lựa. Ánh mắt ba động, Trần Tuấn Hào lấy tay mà đi, nhẹ nhàng đụng vào bóng loáng vết tẩu. Hắn lắc đầu cười một tiếng, khoe miệng lộ ra một tia mang theo nhiệt độ đường cong. Tiểu tử này, có lòng. Chương 60, tiến thêm một bước chương 60, tiến thêm một bước một đêm không có chuyện gì xảy ra. Màu đỏ mặt trời mới mọc chậm rãi lên không, xẹt qua màu xám bầu trời. Số 2 quảng trường lầu trọ phòng san sát thành phiến, sạch sẽ nhựa đường trên đường tiếng người dần lên, mở ở ven đường bữa sáng cửa hàng xốc lên lồng hấp, phiêu tán ra đám lớn sương mù. Hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm. Kéo ra phòng ngủ màn cửa, đứng ở trên lầu nhìn chăm chú cảnh này. Lục Siêu mặc tùy ý đơn bạc áo dài, nhìn xem từng vị dân đi làm căn bánh mì, vội vàng mà đi. Tường hòa an ninh một màn, hắn mơ hồ nghe thấy dưới lầu truyền đến mấy vị trung niên bác gái phàn nàn, dường như gần nhất ăn thịt cùng rau quả giá cả đều tăng một đoạn. Im lặng nghe, hắn thuận thế hoạt động cánh tay phải. Hôm qua vận dụng điệp kình quyền phụ tải hế ẩm sưng đều toàn bộ thối lui, không còn bất kỳ khó chịu nào. Hết thể đều tại sơ cấp bền bị ra chỉ bên dưới khôi phục như lúc ban đầu. Ngày hôm qua cắt đảo quả thật có chút thủ đoạn, sinh mệnh lực cao hơn ta ra 4 điểm, mà lại tinh thông hình thú chiêu thức, xuất thủ xảo trá tàn nhẫn, tốc độ cực nhanh. Nếu không phải cố ý bán cái sơ hở, lại thêm điệp kình quyền giải quyết dứt khoát, ta sợ rằng thật đúng là không nhất định có thể đem hắn cầm xuống. Vô ý thức nghĩ lại ngày hôm qua chiến đấu, Lục Siêu dần dần thói quen dạng này phòng chế. Từ đó tìm tới thiếu sót của mình, thuận thế phát hiện địch nhân mạnh nơi, dùng cái này tổng kết ra càng thích hợp bản thân thực chiến chém giết chi pháp. Suy nghĩ lướt qua, hắn theo sau đơn giản thu thập, ra khỏi phòng rửa mặt. Rửa mặt ở giữa liên tiếp phòng khách, chỉ có một, Triệu Nguyên Kình đồng dạng sớm rời giường. Lên rồi. Ừm. Thế nào xem ngươi cảm giác tối hôm qua ngủ không ngon? Lục Siêu trả lời một tiếng, nghi hoặc hỏi. Ngay tại rửa mặt Triệu Nguyên Kình mặc cổ tròn màu đen tay áo dài áo nỉ, trong mắt có chút tơ máu, tinh thần có chút tiểu tụy. Ôi, còn không phải tối hôm qua chơi đùa cái kia nghĩa thể cánh tay, cấp trên sao? Bất đắc dĩ lắc đầu, Triệu Nguyên Kình cầm lấy ướt nhẹp khăn mặt trà sát đem mặt, thuận thế bĩu môi ra hiệu phòng khách bàn trà. Lục Siêu nhìn lại, có thể thấy được một con tương đối hoàn chỉnh nghĩa thể cánh tay để lên bàn. Mặc dù vỏ kim loại có chút cổ xưa, che kín vết cắt, nhưng chỗ gấp nối dịch kép cán, mô phỏng sinh vật gân bắp thịt dây cáp kết nối coi như chặt chẽ, hơi có chút già dáng. Ồ. Ánh mắt sáng lên, Lục Siêu hơi kinh ngạc. Đây là được rồi. Không có đâu, chỉ là bán thành phẩm, còn kém xa lắm đâu. Triệu Nguyên Kình ngoài miệng kiêm tốn, nhưng khỏe miệng lại ức chế không nổi hướng dương lên lên, hiển nhiên đối cái này tiến triển hết sức hài lòng. Hệ thần kinh chuyển tiếp chương trình đặc biệt phức tạp, còn muốn tẩy ghép tinh tiến, lúc này mới khó khăn nhất. Nói đến, còn muốn cảm tạ ngươi giới thiệu lao chỉnh cho ta nhận biết, thật đúng là đừng nói, hắn kinh nghiệm sát thực phong phú, nếu không phải bí mật tìm hắn lấy thỉnh kinh, ta còn tại kia suy nghĩ linh tinh đâu. Lục Siêu nghe vậy cười cười, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại bị điều đến hậu cần tổ sau này, lão Trình liền đoán được sự tình mọi nguồn, đến tìm đến hắn, khăng khăng muốn biểu thị lòng biết ơn. Cuối cùng nhất càng nghĩ, hắn liền giới thiệu đối phương cùng Triệu Nguyên Kình nhận biết, cũng coi là vẹn toàn đôi bên rồi. Như vậy tốt nhất. Nói không chừng sau này người chính là Lăng Hoàn thành nổi danh nghĩa thể thực trang đại sư. Lục Siêu cười trêu chọc một câu, Triệu Nguyên Kình gãi gãi đầu, lại là không dám quá kỳ vọng. Hắn biết do những đại sư kia ít nhất cũng có thể cho tinh nhuệ cấp cường giả cải tạo nghĩa thể, thậm chí là vì trăm điểm sinh mệnh lực đại quan trở lên siêu năng cường giả phục vụ. So sánh cùng nhau, bản thân quả thực có chút xoàng xính vô kỳ. Hy vọng có thể chứ. Không muốn phản bác hảo hữu lời nói, hắn cuối cùng gật đầu đáp ứng. Một phen trong khi cười nói chuyện phiếm kết thúc. Lục Siêu đưa mắt nhìn đối phương rời đi phòng, chạy tới xưởng sửa chữa. Suy nghĩ thu hồi, hắn theo sau trở lại phòng ngủ, mở ra hôm qua bắt về màu đen vali xách tay. Ba chi sơ đẳng sinh mệnh dược tề đập vào mắt bên trong, sáng lấp lánh chất lỏng khiến người cảm thấy một mảnh sinh cơ. Bắt đầu đi. Hít sâu một hơi, Lục Siêu lúc này đem toàn bộ cầm lấy, đâm hướng cánh tay. Sinh mệnh lực 3133. Tiềm năng tiến độ 50 cùng ngày, đi ở tiến về tuần phòng tỷ trên đường. Lục Siêu nhìn xem bảng, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Bởi vì dược hiệu lần nữa giảm phân nửa, hắn sau đó chỉ được đem hảo ca tặng cho tiền mặt tốn hao gần vạn, tuyển lựa công ty khoa học kỹ thuật sinh vật đưa hàng tới cửa. Trước sau hết thảy 3 chi sơ cấp sinh mệnh dược tề, cộng thêm một chi cái khác mới chủng loại đồng cấp dược tề, này mới khiến hắn thu hoạch được 2 điểm tăng lên. Xuống tới có thể thử lại lần nữa tráng cơ dịch dinh dưỡng, hoặc là dinh dưỡng năng lượng khối. Thực tế không được, lại tích lũy tiền mua chi trung cấp sinh mệnh dược tề thử một chút, nói không chừng có thể tới điểm kinh hỉ. Lục Siêu thầm nghĩ, theo sau lại nhìn về phía tiềm năng tiến độ. Mặc dù dược tề lại bởi vì kháng tính tích lũy nguyên nhân, dẫn đến dược hiệu giảm xuống, nhưng tiềm năng tiến độ tăng trưởng lại sẽ không bởi vậy chậm dần. Thẳng đến trước mắt, tiến độ đã qua một nửa. Hắn không nhịn được bắt đầu chờ mong, kế tiếp thiên phú sở trường sẽ là cái gì? Đô, đô. Rất nhanh, đột nhiên tiếng còi hơi cắt đứt hắn ý nghĩ. Dùng với theo dõi màu đen xe con từ tuần phòng ti bên trong xuất ra, vị trí lái cửa sổ xe quay xuống, có thể thấy được Mạc Hưu nhàn đồ lao động áo khoác Trần Hiểu mang theo kính dâm, hướng hắn vây vây tay. Hắc hắc, ta đúng giờ đi. Ồ, có chút nhíu mày, Lục Siêu kéo ra ghế phụ cửa xe ngồi xuống. Xem ra có vẻ như hôm nay tâm tình không sai. Kia nhất định. Cười cười, Trần Hiểu nhìn chằm chằm phản quang pha lê bên trong tuần phòng ti, ngựa khí thống quái nói, tiền hổ mấy cái kia cháu trai, trước mấy ngày còn cùng chúng ta đắc ý. Kết quả ngươi đoán hôm qua thế nào lấy? Thế nào? Bắt lầm người, còn cho người ta đả thương. Trần Hiểu chậm rãi khởi động chân ga, dâng lên cửa sổ xe nói, nhân gia cũng là xương cứng, hiện tại chết sống không đi, liền muốn cái thuyết pháp, dù sao huyên náo động tĩnh không nhỏ. Thì ra là thế. Lục Siêu nghi hoặc tàn đi, đi theo lắc đầu. Tiểu đội thứ hai tại tuần phòng ti bên trong thanh danh có chút phức tạp, không tính quá xấu, nhưng là không tính là tốt. Truy cứu nguyên nhân, chính là thích dùng một chút vi phạm quy tắc thủ đoạn. Dĩ vãng không phải từng có ví dụ tương tự, nhưng không chịu nổi vị kia hai đội trưởng Nguyễn Huy đến từ vòng trong thành vòng, bối cảnh thâm hậu, cho nên mỗi lần đều là không giải quyết được gì. Ừm. Hai người đang khi nói chuyện, Lục Siêu ánh mắt đột nhiên ngưng lại, vượt qua kính chắn gió cùng phụ cận đám người, nhìn về phía đối diện con đường. Một đoàn xe chậm rãi chạy qua, đúng là có tuần phòng lái xe đường, cùng với cơ bạo tổ xe bọc thép đi theo. Thông qua xe kia đội quay xuống cửa sổ xe nhìn lại, bóng người trong đó tuy là màu da không hoàn toàn giống nhau, hoặc trắng hoặc hoàng, nhưng đều có loại bị liệt nhật tiêu đốt, cùng với báo cắt ma luyện thô ráp đỏ lên. Mặc quần áo vậy có chút cũ kỹ, cho người ta không nói ra được thời đại trước cảm giác. Thậm chí còn thỉnh thoảng thăm dò nhìn về phía ngoài cửa sổ khu phố, chỉ vào chung cư lầu cao, đèn neon bài, phát ra khó mà đè nén kinh hô cùng áo ước. Cái đó là? Lục Siêu nghi hoặc, luôn cảm thấy bức tranh này không quá hài hòa. Trần Hiểu đồng dạng khẽ giật mình, rồi sau đó kịp phản ứng, nếu mày suy đoán, hẳn là hoang dã người tới. Hoang dã? Lục Siêu căng thẳng trong lòng, vô ý thức nghĩ đến bái thần giáo hội. Gần nhất không phải có quân Việt tại hoang dã Hồng Hà khu vực khai chiến sao? Không chỉ là chúng ta chịu ảnh hưởng, kia phụ cận điểm tụ tập cũng là như thế, gặp không may tác động đến. Lắc đầu, Trần Hiểu cũng không còn giấu giếm, ta nghe ta biểu di phu nói qua đời miệng, nếu là không có đoán sai, những người này hẳn là tìm chính vụ ti nhờ giúp đỡ, hy vọng có thể mời chúng ta ra mặt điều đình quân Việt chiến tranh. A, Lục Siêu có chút kinh ngạc, nhưng theo sau lại dâng lên một tia nghi hoặc, chính vụ ti có thể đáp ứng. Đây không thể nghi ngờ là một chuyến vũng nước đục. Những cái kia quân Việt cũng không tốt trêu chọc, phần lớn đều thừa kế thời đại trước phá diệt quốc gia vũ khí, dù cho là liên minh quốc cũng khó có thể đem bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt. Thậm chí nghe đồn, tại gia nhập liên minh quốc trước, Lang Hoàn Thành còn kém chút bị một vị quân phiệt công chiếm. Khó nói, dù sao đây đối với chúng ta cũng có ảnh hưởng. Trần Hiểu vậy không xác định, nhưng theo sau một câu lại làm cho Lục Siêu cảm thấy kỳ lạ. Mà lại, liên minh quốc không thể không nhìn hoang dã căn cứ hợp lý viện trợ thỉnh cầu. Đây là tinh không các anh hùng lưu lại thiết luật. Chương 61, Võ Vân Thao chương 61, Võ Vân Thao tuần phòng ti bên ngoài. Ven đường người đến người đi, vui cười tiếng nói cùng còi hơi động tĩnh hỗn tạp một đợt. Gió thu quét bên trong, có đứa nhỏ vây quanh bên đường quảng trường bể phun nước chạy băng băng vui lùa ở mỹ, một mảnh tường hòa náo nhiệt động tĩnh. Màu đen xe con lần nữa cất bước, chậm rãi chạy qua khu phố. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Lục Siêu sơ sơ ngây người, trong đầu còn đang vang vọng Trần Hiểu lời nói mới rồi. Tinh không anh hùng lưu lại thiết luật. Trong xe bầu không khí lặng yên yên tĩnh. Tinh không anh hùng, lần trước tại điệp kình quyền hình chiếu màn sáng bên trong, vị kia sở thành phong liền đơn giản đề cập qua tương tự chữ. Ký ức lưu động, kia là nguyên thân trong đầu còn xa xưa hơn hình tượng, cùng với những ngày qua thỉnh thoảng sẽ tại internet đến xem thấy một ít truyền thuyết. Kẻ không sợ gió bớt, xích diễm quyền chu vô hải, xương hàng chi ảnh đạn nạ lì ẻn. Chọn vẹn 7 người. Căn cứ địa tinh liên minh lịch sử ghi chép, tại kia đoạn đất hoang tận thế gian nan trong 5 tháng, chính là lấy kẻ không sợ gió bớt cầm đầu 7 vị truyền kỳ anh hùng, dẫn đầu thiết lập tránh nạn thành thị, che chở nhân loại văn minh tại dị thú tàn phá bừa bãi uy hiếp bên trong sống sót. Cũng chính là bọn hắn, giành được địa ngoại văn minh tôn trọng, đổi lấy đại lượng tinh không viện trợ, xúc tiến liên minh quốc thành lập, khiến cho văn minh trùng kiến. Sớm tại 50 năm trước, bọn hắn cũng đã là sinh mệnh lực vượt qua 100 điểm đại quan chân chính võ đạo gia, cường đại siêu năng giả. Mà sau đó làm văn minh yên ổn, liên minh lớn mạnh sau. Bọn hắn lại đột nhiên rời đi địa tinh, liên thủ tiến đến tinh không sông sáo. Chọn vẹn 30 năm, chưa lại xuất hiện, sống chết không rõ. Từ đó về sau không có người nào có thể đi vào vũ trụ, tự tay đụng vào kia nhìn ra xa tinh hà. Liên minh quốc bên trong rất nhiều người đều sẽ bọn hắn coi là anh hùng, ghi nhớ trong lòng, cho tới hôm nay vậy còn có một chút người sẽ ngẫu nhiên nâng lên. Mà bọn hắn lưu lại thiết luật, không thể cự tuyệt căn cứ hợp lý viện trợ thỉnh cầu. Chau mày, Lục Siêu suy tư mấy hơi. Tại mạnh được yếu thua, tài nguyên thiếu thốn đất hoang thời đại có lẽ có ý nghĩa sâu xa, nhưng bây giờ, hoang dã quân phiệt cùng liên minh quốc thế cuộc khẩn trương bên trong. Một bên Trần Hiểu bất đắc dĩ xua tay, ra hiệu mình cũng không rõ tại sao lại lưu lại quy định này. Hai người bởi vậy lâm vào trầm mặc, riêng phần mình dâng lên một chút suy đoán. Đang chạy xe con vẫn chưa dừng lại, thẳng đến chỗ tiếp theo quảng trường, lần nữa bắt đầu tuần đường phiên trực. Mấy ngày sau, 9 giờ sáng, Kim Thạch quyền quán. Một thân màu đen vận động áo khoác Lục Siêu đeo nghiêng túi đeo vai, sải bước, xuyên qua xi măng thao trường, đi vào lầu luyện công bên trong. Càng ngày càng nhiều khuôn mặt mới trong tầm mắt xuất hiện. Cho tới hôm nay, đã có tiếp cận hơn 40 vị đệ tử chính thức ở trong đó luyện võ tu hành. Hoặc ngay tại đổ mồ hôi như mưa, đập nện bao cát, mang theo một chùm lại một chùm vẩy ra mồ hôi. Hoặc là túi lưng đứng gỗ, từng cái to lớn hình tròn thiết cầu bị vẫn ôm trước ngực, cắn răng gắt gao chống đỡ mọi mệt. Vốn nên hết thể như thường, nhưng là, bước chân dừng lại, Lục Siêu nhìn về phía lầu luyện công cửa sau. Có thể thấy được một thân áo khoác dài cổ bảo là Thiên Sơn gác tay cất bước, bên người đúng là đứng một vị 26-27 tuổi thanh niên. Màu xanh da trời võ đạo phục thon dài cân xứng, ống tay áo cùng cổ áo nơi đều có mấy đạo ngân văn đường viền, thoạt nhìn như là lưu động tiềm điện. 1m83 thân cao bị phụ trợ thẳng tắp như thường, mày kiếm mắt sáng, dáng người cường tráng, cho người ta lạnh lùng cảm giác. Đây chính là Lôi Cực Võ Quán vị đại sư kia mình. Nghe nói sớm tại nửa năm trước cũng đã là chuyên nghiệp cấp đỉnh phong, sinh mệnh lực vượt qua 60 điểm, hơn nữa còn thu được công ty khoa học kỹ thuật sinh vật giúp đỡ. Hắn giống như gọi là võ cái gì tới? Đúng, Võ Vân Thao. Là hắn. Suy nghĩ lóe qua, xung quanh sư đệ nhỏ giọng nghị luận đều bị Lục Siêu buông xuống. Ánh mắt sơ sơ ba động, hắn dâng lên một tia nghi hoặc cùng hiếu kỳ, như thế nào cũng không còn nghĩ đến lại ở chỗ này gặp lại vị này đã từng thiết hoàn tam kiệt một trong. Lần trước vẫn là tại võ đấu tiểu hội ghế quan chiến quan sát từ đằng xa, khi đó đối phương đã là quang mang vạn trượng tiêu điểm. Đi lên trước nữa thì là nguyên thân còn tại viện từ thiện lúc, chỉ còn một chút mảnh vỡ ký ức. Hình như có cảm giác, đối phương quăng tới ánh mắt. Đơn giản liếc qua, Võ Vân Thao sắc mặt như thường, đối La Thiên Sơn nhẹ nhàng chắp tay nói, mời La quán chủ dừng bước, không cần lại tiễn. Gia sư thọ yến ngày ấy, còn mời ngài sớm đi đến đây, thưởng thức trà ngửi mùi, cùng thảo luận võ đạo. Không dám. Nhẹ nhàng gật đầu, La Thiên Sơn sắc mặt bình thường, không thể phủ nhận. Hắn theo sau dừng bước lại, đứng tại chỗ. Phía sau Trịnh Võ đúng lúc đi ra, thay hắn đưa tiễn đối phương. Trong lúc nhất thời, lầu luyện công bầu không khí trở nên hơi phá lệ yên tĩnh, không ít người đều là dư quang xem ra, có chút chú ý lời nói bên trong đều ở đây suy đoán Võ Vân Thao thực lực đến tuột cùng như thế nào, thậm chí còn đang suy đoán đối phương rốt cuộc là gì xuất thân. Đạp đạp, bước chân liên tục, Lục Siêu đứng tại lầu luyện công cổng, nhìn đối phương đâm đầu đi tới. Nguyên thân trong trí nhớ, Võ Vân Thao vẫn luôn tính tình lãnh đạm, nhất là rời đi viện từ thiện sau, rồi cùng người sở hữu quan hệ xa lánh, bao quát Trần Tuấn Hào đám người. Nhưng bất kể như thế nào, đại gia đã từng vậy một đợt tại viện từ thiện đợi qua. Suy tư một lát, Lục Siêu cảm thấy tất nhiên đánh đối mặt vẫn là nên xưng hô một tiếng. Hắn há to miệng, lại không nghĩ rằng. Đập. Bước chân văng lên, hai người gặp thoáng qua. Một thân màu xanh da trời võ đạo phục Võ Vân Thao sắc mặt bình thản, chỉ là liếc xéo liếc mắt nhìn hắn. Ánh mắt kia hờ hững, xa cách, không có cố nhân trùng phùng ba động, chỉ có quan sát lạ lẫm, giống như là lướt qua ven đường cục đá hoặc bụi bặm. Hai người đối mặt chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, đối phương trực tiếp đi ra lầu luyện công môn. Muốn định mở miệng Trịnh Võ thấy thế hơi nghi hoặc một chút, cũng không còn nhiều nghĩ, hắn rất mau cùng bên trên bước chân, đem đối phương đưa ra quầy quán. Ông ngong. Động cơ vù vù thanh âm theo sau truyền đến, Lục Siêu quay người nhìn lại. Một cỗ tái uy xe con dừng ở bên đường, có Lôi Cực Võ Quán người toàn bộ hành trình chờ. Chỉ chốc lát sau, tại Trịnh Võ tiễn biệt trong tiếng, đối phương ngồi vào trong xe, đóng chặt cửa sổ xe, chậm rãi rời đi. Toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì dư thừa thanh âm, đèn xe đuôi ảnh như vậy đi xa, biến mất ở cửa sắt bên ngoài. Xem ra người này, giống như không quá nguyện ý phản ứng ta. Lục Siêu hơi nhíu mày. Suy tư quá khứ, hắn chưa từng đắc tội qua người này. Suy nghĩ lóe lên, nghiêng đầu lại nhìn về phía lầu luyện công bên trong. La sư gác tay mà đi, chỉ để lại một cái trở lại hậu viện bóng lưng. Có lẽ là bởi vì võ đấu tiểu hội một chuyện, Lôi Cực Võ Quán cùng bọn hắn kết xuống ân oán. Có thể đã như vậy, vì sao đối phương sẽ còn chủ động đến đây? Nghi hoặc ở giữa, Trịnh Võ đi mà quay lại. Lục Siêu tiến lên cùng hắn nói chuyện phiếm, thừa cơ hỏi ra việc này. Võ Vân Thao sư phụ, Lôi Cực Võ Quán quán chủ Lôi Bạc Vân, qua một thời gian ngắn 60 đại thọ. Ngữ khí trầm ổn, Trịnh Võ giải thích nói, nghe nói mời tiệc không ít người, Lăng Hoàn Thành các đại võ quán quán chủ đều được mời vào hàng ngũ, địa điểm tại Phúc Mãn lâu. Hắn châm chưa nói, Lục Siêu nghe vậy nghi hoặc càng sâu. Chẳng lẽ là Hồng Môn Yến? Hắn nghe nói qua vị này Lôi quán chủ, tại Lăng Hoàn Thành cũng coi là uy danh hiển hách. Nghe đồn tại rất nhiều năm trước cũng đã là tinh nhuệ cấp đỉnh phong, thậm chí có người bí mật nói qua, đối phương rất có thể đã phá vỡ trăm điểm sinh mệnh lực siêu năng đại quan, trở thành một tên chân chính võ đạo gia. Nhìn về phía Trịnh Võ, đã thấy đối phương nhẹ nhàng lắc đầu, dường như không muốn nhiều lời việc này biết điều gật đầu, Lục Siêu cuối cùng đè xuống nghi hoặc, không có hỏi nhiều nữa. Chuyện phía bên trong, hắn một đường đi đến luyện công khu, đợi đến thay xong quần áo luyện công, bắt đầu tu hành. Trong lúc đó có động tĩnh từ cổng truyền đến, Thẩm Thiên Thần cùng Phương Tĩnh Di đám người khoan thai tới chậm. Một phen ồn ào nghị luận bên trong, Lâm Thanh Tuyết bước chân vội vàng, tiến đến đem ngăn lại, dường như đang nói cái gì. Ngoài ra lại có bái sư học võ người mới đến, dẫn tới Trịnh Võ tiến đến khảo giáo tiếp đãi. Nhìn không chớp mắt, Lục Siêu không có lại giống dĩ vãng một dạng ném đi ánh mắt. Tâm thần đắm chìm, hắn cúi lưng ngồi hồng, triệt để chuyên chú với bản thân tu hành.
Chương 62, cách đâu cấp đỉnh phong chương 62, cách đâu cấp đỉnh phong tháng 12 phần. Lăng Hoàn thành nhiệt độ lại hàng. Mao Nhung Nhung giày cùng quần dài từ tủ quần áo bên trong lật ra, mặc lên người, quảng trường bên trong lui tới người qua đường đều trùm lên thật dày lông áo khoác. Chiếc xe chạy qua bên đường có đạo đạo khí lưu nhấc lên, hóa thành gió rét, thổi đến trong sân ga dân đi làm dùng mình một cái, kéo căng cổ áo. Mà nhưng ngược lại, kia cách xa nhau một mặt vách tường xi măng thao trường bên trong, gần trăm vị phổ thông học viên đều mặc đơn bạc áo khoác cùng tay áo dài, đỏ lên khuôn mặt lăn lộn lốt xe, quay chung quanh đường chạy vòng quanh thao trường liên tiếp bắn bọn. Lầu luyện công bên trong đệ tử chính thức thì là càng thêm ra sức, đứng cọc gỗ truy luyện ở giữa, phần lớn nước đẫm mồ hôi quần áo luyện công, màu trắng mồ hôi khí quanh quần thành sương mù, từ đỉnh đầu bọn họ liên tiếp lướt tới. Hai bên cửa sổ cũng không biết khi nào bị bịt kín một tầng mông lung hơi nước. Nghe nói Thẩm sư huynh đã đột phá chuyên nghiệp cấp, thật hay giả? Đương nhiên là thật, hôm qua ngươi không ở, ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, hắn một quyền dung chuyển cọc sát, lưu lại một cái cản ấn, hơn nữa còn một cánh tay kéo gần nặng 500 kg tạ đòn. Ta đi, như thế khoa trương, không hổ là Thẩm sư huynh à, ta nghe nói hắn hết thảy mới luyện võ nửa năm đi. Hạ thấp thanh âm nghị luận nói nhỏ tại lầu luyện công góc khuất băng lên, đang nghỉ ngơi không ít sư đệ đều là ném đi ánh mắt, mặt mũi tràn đầy kính ý nhìn về phía chính giữa võ đài. Dáng người cao ngất Thẩm Thiên Thần một đầu tóc dài rối, màu trắng quần áo luyện công kề sắt cường tráng thân thể, cho người ta một trận vô hình áp lực. Cùng Lâm sư tỷ giao thủ ở giữa, đúng là không có rơi vào hạ phòng, ngược lại còn thỉnh thoảng oanh quyền xuất trường, mang theo trận trận tiếng nổ đùng đùng vang. Bành! Lại là một chiêu đối chọi, quyền trưởng chạm vào nhau. Hai người đều là trượt lùi lại mấy bước, mỗi một chân đều giẫm đến lôi đài đông đông rung động. Hô! Cứ như vậy đi, Thẩm sư đệ. Phun ra một ngụm trọc khí, bình phục sơ sơ chấn động khí huyết. Lâm Thanh Tuyết thu chiêu mà đứng, nhìn về phía đối diện bóng người, sắc mặt vui mừng nói: xem ra ngươi đã thích ứng đột phá sau biến hóa, tất cả lực lượng đều hoàn mỹ nắm giữ. Tiếp tục cắt tha xuống dưới, sư tỷ sợ rằng không có cách nào lại áp chế thực lực. Nàng mặt mũi tràn đầy mỉm cười, rất có loại bản thân tự tay đem ngọc thô tạo hình thành tài yên vui cùng tự hào. Sư tỷ còn cảm thấy ta trước đó có sai. Thẩm Thiên Thần đồng dạng thu quyền mà đứng, tự đắc cười một tiếng. Hắn trước đây cùng Phương Tĩnh Di đám người tiếp xúc qua dày, dẫn tới sư phụ không hài lòng lắm, nhưng nếu không phải như thế, hắn lại như thế nào có thể tăng tốc tiến độ này? Sư phụ cũng có khổ tâm của hắn, hắn chỉ là hy vọng ngươi có thể càng thêm ổn trọng một chút mà thôi. Nghe vậy, Lâm Thanh Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, cất bước tới gần, ngự trọng tâm trường an ủi vài câu. Thẩm sư đệ trước đây quả thật có chút không quá khiến người bất lo, nhưng bây giờ những này tỉ vết tại đột phá chuyên nghiệp cấp thành tựu trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ta biết rồi, sư tỷ. Ánh mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, Thẩm Thiên Thần có chút chán nghe rồi những này thuyết phục. Tất nhiên đột phá chuyên nghiệp cấp, vậy hắn đã có tư cách tự mình làm chủ chính mình sự tình. Nghĩ tới đây, hắn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía dưới lôi đài Phương Tĩnh Di đám người, phần lớn đều là mỉm cười ra hiệu, thậm chí còn khoa tay chứ danh uống rượu chúc mừng các loại động tác. Sư tỷ, ta giữa chưa đi ra ngoài một chuyến. Tính ra Đỉnh Quách Vân bọn hắn đã sớm cùng ta hẹn xong, hơn nữa còn muốn giới thiệu ta biết một vị họ Nguyễn tuần phòng ti huynh trưởng. Theo sau nói một câu, Thẩm Thiên Thần rất nhanh liền nhảy xuống lôi đài, cùng Phương Tĩnh Di đám người một đợt rời đi. Há to miệng, Lâm Thanh Tuyết muốn thuyết phục, nhưng nghĩ tới đối phương hôm qua đột phá, để sư phụ lộ ra yên vui tiểu dung. Ai, được rồi. Thẩm sư đệ khoảng thời gian này vậy xác thực cực khổ rồi, tùy hắn đi đi. Thình thịch, tiếng trầm tại lầu luyện công góc quất vang lên. Lục Siêu năm ngón tay nắm tay, cố nén đau đớn đập nện bọc sắt, tiếp tục thức thứ tư lay nham thủ tu hành. Phản chấn xung kích truyền đến, để da rẻ ửng đỏ, máu thịt chấn động, xương ngón tay giống như là muốn nứt mở giống như khoan tim đau đớn, không ngừng kích thích hắn mỗi một cây thần kinh. Vô số thì thầm ở bên tai vang lên, khuyên hắn từ bỏ. Mồ hôi sớm đã giữa bất chi bất giác ướt đẫm toàn thân. Có thể hết lần này tới lần khác, càng là như thế, ánh mắt của hắn thì càng sáng tỏ, phản phất trời sập xuống cũng vô pháp dao động. Đông, cuối cùng lại đấm ra một quyền. Sinh mệnh lực 3435. Trực giác thời cơ triệt để thực hiện, bảng số liệu cuối cùng biến hóa. Hô, thu hồi nắm đấm, rũ tay xuống cánh tay, Lục Siêu chậm rãi phun ra một ngụm bạch khí. Trải qua hơn 10 ngày, sinh mệnh lực của hắn cuối cùng lần nữa đột phá 2 điểm, siêu việt uy tín lâu năm, đi tới cách đấu cấp đỉnh phong. Trong lúc bất chi bất giác, chuyên nghiệp cấp cách hắn đã không còn xa xôi. Suy nghĩ lướt qua, hắn hướng khu nghỉ ngơi đi đến. Cầm lấy vận động chén nước, hung hăng đổ hai đại khẩu bạch thủy. Thời điểm nào chúng ta cũng có thể giống như Thẩm sư minh, đột phá chuyên nghiệp cấp a. Tiểu tử ngươi thật đúng là cảm tưởng, trước tiên đem cách đấu cấp vượt qua rồi nói sau. Khu nghỉ ngơi nghị luận còn không có lắng lại, Lục Siêu sắc mặt như thường, nhìn thoáng qua lầu luyện công bên ngoài cửa chính phương hướng. Thẩm Thiên Thần cùng Phương Tĩnh Di đám người vừa vặn rời đi, từng chiếc đường nét trương dương thịnh yến hoặc duệ quang xe con tại quyền quán bên ngoài nổ vang động cơ, mang theo từng đạo đôi sóng. Nghiêng đầu lại nhìn về phía lầu luyện công bên trong. Từ sư huynh đám người phần lớn sắc mặt phức tạp, đã là ao ước lại là đáng tiếc, phản phất tại tiếc nuối tại sao bọn hắn không thể xâm nhập cái vòng kia. Sắc mặt bình thường, Lục Siêu phát hiện mình nội tâm đúng là phá lệ bình tĩnh. Theo sau nhìn về phía luyện công khu vực, kia ngay tại chỉ điểm cái khác sư đệ, trầm ổn kiên nhẫn chỉ võ. Hắn cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi, chỉ chốc lát sau liền cất bước đi đến, đối thứ nhất cười. Trịnh sư minh, đến hai chiêu. Ông. Hai ngày sau, xanh trắng sơn màu tuần phòng xe chạy qua quảng trường, mang theo một trận quân phòng. Lục Siêu hoạt động đồng hồ màn hình, không ngừng lật xem cơ sở sinh vật lý luận tri thức.
trong này đã có nhân loại sinh vật kết cấu giải thích rõ ràng, ngoài ra cũng không ít hoang dã dị thú đồ văn giới thiệu.
Đóa, ngươi có thể thật cuốn.
Liếc mắt liếc một lần động tác của hắn, vị trí Lai Trần Hiểu một mặt bất đắc dĩ, nhịn không được nhả danh nói, một hồi đều muốn làm nhiệm vụ, còn nhìn được đi vào, ta cũng là phục ngươi rồi.
Ha ha, đây không phải lợi dụng thời gian sao?
Lục Siêu cười cười, nhưng vẫn là thuận thế đóng lại màn hình, một lần nữa nâng đầu nhìn về phía kính chắn gió bên ngoài con đường.
Bất quá, tốt xấu việc này cũng cùng Cầu Sơn một bọn người có quan hệ, thật sự hai người chúng ta đi bắt người.
Vốn là bình thường phiên trực, lại không nghĩ rằng đột nhiên có rồi lâm thời nhiệm vụ.
Chợ đen bên kia lại có một vị đầu mục chủ động báo cáo, phát hiện có người ở mua chất kháng sinh chờ dự vật, hư hư thực thực cùng Cầu Sơn đám người có quan hệ, đã đem hắn khống chế.
Hiện tại, cần bọn hắn đi đem mang về tuần phòng ty.
Tần Quảng Dung kia lão gia hỏa tại chợ đen địa vị không thấp, cùng không ít ba phái, công ty đều có tiếp xúc, bao quát chúng ta tuần phòng ty bên trong một ít người đều có nói không rõ quan hệ.
Lắc đầu, Trần Hiểu suy đoán nói, hắn từ trước đến nay nửa thật nửa giả, mà lại kia nghi phạm chỉ là một vị cách đấu cấp, đến lúc đó dựa vào hai ta thân thủ.
Hắn vô vô bản thân phồng lên phần eo nói, lại thêm nó, hẳn là không vấn đề quá lớn.
Cấp 2 tuần phòng viên có tư cách tại vũ lực chấp pháp lúc mang theo súng ống, lại xuất phát trước, hắn trở về chuyến tuần phòng ty, làm lĩnh tay súng tụ, làm đủ chuẩn bị.
Lục Siêu lướt qua, trong lòng đại khái nắm chắc,
lập tức nói chuyện phiếm ở giữa, lần nữa nâng lên chợ đen.
Có thể thấy được Trần Hiểu hạ thấp thanh âm, cố ý nhắc nhở, chợ đen không thể so địa phương khác, Ngư Long hỗn tạp, kia Tần Quảng Nhung cũng là đầu thành tinh lão hồ ly, có chút thủ đoạn, không tốt sống chung.
Một hồi thương lượng ta đến ứng phó, ngươi phụ trách cảnh giới.
Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Chương 63, chợ đen bắt người, 1, chương 63, chợ đen bắt người, 1, chợ đen cùng Lục Siêu trong tưởng tượng tràng cảnh không giống nhau lắm.
Mấp mô đường xi măng đường,
từng tòa thấp bé dày đặc màu xám xi măng nhà ngang lẫn nhau để ép, từ 6 tầng đến 10 tầng, những này nhà lầu như là dị dạng cự măng, tầng tầng lớp lớp, không có kết cấu gì hướng bên trên đắp lên.
Cái này đến cái khác cũ kỹ cửa sổ lưới sắt rỉ hoàng, hàng trăm cây cần trúc sen kẽ tại các tòa nhà tầng ở giữa, treo đầy các loại phơi nắng y phục.
Màu đen đường ống dọc theo màu xám vách tường bốn phía kéo dài, thông hướng các nơi.
Có thể thấy được một chút lầu xi măng trên sân thượng, còn có người dùng gỉ sắt vàng cán dựng ra một mảnh cao hơn nhà liều khu, dựa vào màu xanh quân đội vải đồng đắp lên trên đỉnh, xem như đơn sơ nóc nhà cùng vách tường, che gió che mưa.
Ghi nhớ bạn chạm được tên đọc Đài Loan sách hay tuyển Đài Loan tiểu thuyết internet, chữ A viết hoa có không vương tủ, chữ O viết hoa có không vương tủ siêu tán nơi này.
Là chợ đen.
Tuần phòng xe tại ven đường dừng lại, Lục Siêu nâng đầu nhìn xem cảnh này có chút hoảng thần.
Ngày đó trên đài nhà liều khu, không ít người đều là mặc cũ kỹ, vương lấy buồn sắt xếp hàng múc nước rửa mặt, mỗi khi gió lạnh thổi qua đều sẽ để vải bồng nhấc lên, lung lay sắp đổ, làm người ta kinh ngạc run rẩy.
Mà ở phía dưới này, phơi nắng y phục không ít đều còn tại giọt nước, che cản rất nhiều tia sáng.
Chật hẹp u ám đường tắt một đầu tiếp một đầu, chen chúc không chịu nổi, có thể thấy được gần sát lầu xi măng ở giữa đúng là còn có người tại bày sạp, không ít xe gắn máy hoặc là xỉ cốt hẹn đồ điện cùng tủ quần áo nằm ngang ở bên tường.
Nột ngạt, rách nát,
giống như là tổ ong to lớn giống như thẳng đứng khu ổ chuột.
Hắn suýt nữa hoài nghi mình đi tới cái nào đó thời đại trước lạc hậu thành trại.
Ha ha, ta lần đầu tiên tới nơi này cũng là như vậy.
Lắc đầu cười một tiếng, Trần Hiểu tự nhiên biết rõ hắn ý nghĩ.
Chợ đen, nghe giống như là tràn ngập đồng, có rất nhiều hình chiếu màn sáng và số liệu dòng lũ.
Nhưng hết lần này tới lần khác, hết thảy đều là hoàn toàn khác biệt.
Ngươi cũng đừng bởi vậy xem thường nơi này.
Ta biểu di phu từng nói với ta, liên minh quốc các thành phố lớn đều có chợ đen, thậm chí hoang dã một chút che trở thành cũng là như thế.
Vô Lục Siêu bà bay, Trần Hiểu lo lắng hắn chủ quan, ngự trọng tâm trường nói, bọn hắn ẩn náu địa điểm mặc dù không giống nhau, nhưng có thể tồn tại như thế nhiều năm, dù là những cái kia công ty xí nghiệp lớn cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận.
Trong này, khó mà nói.
Sắc mặt hắn nghiêm túc, Lục Siêu nghe vậy như có điều suy nghĩ.
Cái này chợ đen sợ là không biết cùng bao nhiêu thế lực đều có liên lụy, nếu không sao có thể đặt chân cắm rễ sâu như thế.
Đè xuống tạp niệm, hai người chợt đi thẳng về phía trước.
Lui tới bóng người phần lớn quần áo cũ kỹ, thoạt nhìn như là nơi đây hộ gia đình.
Trong lúc đó có xào rau mùi thơm từ một chút nhà lầu trong cửa sổ truyền ra, cũng có người không cẩn thận từ sân thượng dội cho bùn nước bẩn xuống tới, dẫn tới trong đường tắt người chửi ầm lên.
Chật hẹp lối đi nhỏ quá tại chen chúc, hai người miễn cưỡng sóng bay, cho dù mặc tuần phòng chế phục, cũng không có người quăng tới để ý ánh mắt.
Đạp đạp,
rất nhanh, làm hai người triệt để đi vào đường tắt sau.
Ánh mắt có chút tối sầm lại, mảnh này thành trại đại bộ phận tia sáng đều bị phơi nắng y phục che chắn.
Chúng ta nên đi chỗ nào tìm người?
Lục Siêu hỏi đạo, mê mang nhìn chung quanh, chỉ cảm thấy địa phương này tựa như một nơi mê cung.
Chỗ ấy.
Nhưng mà, ánh mắt nhất động, Trần Hiểu ra hiệu phía trước nói, tiếp chúng ta người đến.
Mấy đạo nhân ảnh từ đối diện đi tới, hoặc mặc áo đông áo khoác, thần sắc cảnh giác, hoặc là thể trạng cao lớn, người mặc liền mũ áo nỉ, chỗ cổ có nghĩa thể tấy ghép hình quang đường vân.
Dẫn đầu nam nhân tóc xám đen, hất lên màu đen áo giáp kín.
Trên dưới nhìn thoáng qua hai người tuần phòng chế phục, phảng phất xác định cái gì, hắn rất nhanh nghiêng người ra hiệu nói, hai vị, Tần gia cho mời.
Đạp đạp đạp.
Thanh thúy bước chân quanh quẩn tại đường tắt ở giữa, Lục Siêu hai người cuối cùng xâm nhập thành trại bên trong.
Càng là đi vào, xi măng lầu thấp thì càng cũ kỹ.
Nâng đầu nhìn lại, sân thượng khu nhà lều nối thành một mảnh, vết dỉ loang lổ gậy sắt lít nha lít nhít kề sắt vách tường, xem ra giống như là một mảnh đợi phá dỡ phế lâu.
Đường tắt góc có thỉnh thoảng có thể thấy được một chút hán tử say, ở tại phụ cận hộ gia đình càng ngày càng ít, giao thoa tung hoành đường tắt dần dần trở nên hơi u tinh im mắng.
Còn chưa tới.
Trần Hiểu híp híp mắt, cố ý hỏi.
Bước chân không ngừng, dẫn đường nam nhân sắc mặt bình thản, giống tảng đá, nhanh. Thần gia đã bắt được người kia, chỉ chờ hai vị đi thì biết. Là sao? Như có điều suy nghĩ, Trần Hiểu cùng Lục Siêu liếc nhau, lặng yên cất cao cảnh giác. Một đoàn người bước chân không ngừng, đợi đến vài trăm mét sau, xuyên qua đường tắt, trước mắt ánh mắt rộng mở trong sáng. Chiếm diện tích mấy trăm bình phương xi măng quảng trường chiếm giữ phía trước, dùng lưới sắt vây lên, trên mặt đất có một ít thô ráp mơ hồ bạch tuyến, thoạt nhìn như là một nơi bỏ hoang sân bóng rổ. Thành trại lầu xi măng phòng cùng gia đình sống bằng lều sân thượng quay trùng quanh trái phải, to lớn âm ảnh bắn ra mặt đất, nuốt sống quảng trường hơn phân nửa góc quất. Có không ít bóng người tại phụ cận trái phải đi lại, hoặc là bên hông phòng lên rõ ràng mang theo co súng giới, hoặc là trong tay vớt chủy thủ, chính thần sắc cảnh giác, hoặc là treo tức nghiền ngẫm nhìn bọn hắn chằm chằm. Thấy vậy một màn, Lục Siêu cùng Trần Hiểu hơi híp mắt lại, thuận thế nhìn về phía kia cuối quảng trường. Khô hành củi lửa tại to lớn buồn sắt bên trong thiêu đốt, phát ra lốt bốt thanh âm, phía trên còn chuyển động nửa cái dị thú nướng thịt dê. Một vị mặc tây trang màu đen, dáng người dị thường khôi ngô đầu hói nam nhân, chính đại mã kim đao ngồi tại buồn sắt bên cạnh trên ghế gỗ, một bên hưởng dụng thủ hạ cắt tới thịt nướng, một bên bưng chén rượu lên, nhấp một hớp rượu đỏ. Hai vị, mời đi. Thịt nướng mùi thơm xa xa bay tới, dẫn đường nam nhân bình thản mở miệng, lần nữa đi thẳng về phía trước. Trần Hiểu hai người suy nghĩ một lát, rất nhanh liền đuổi theo bước chân, xuyên qua sân bóng rổ lưới sắt, đi đến kia buồn lửa phía trước. Xì xì thịt nướng trong tiếng, thịt dê dầu nước nhỏ vào trong chậu, khiến cho thế lửa đột nhiên vừa tăng. Ngồi ở trên ghế gỗ nam nhân tứ chi khớp xương thô to, đầu hói bên dưới là một tấm có chút hung ác cùng giữ tận trung niên khuôn mặt, lông mày cực kỳ nhạt. Gốc cắt bòn nhân loại sinh mệnh lực 65, khỏe mạnh, bảng hiện hiện, Lục Siêu trong lòng run lên. Chuyên nghiệp cấp đỉnh phong thực lực, khoảng cách tinh nhuệ cấp cũng không xa. Chương 63, chợ đen bắt người 2. Chương 63, chợ đen bắt người 2. Tần gia. Trần Hiểu tiến lên một bước, chắp tay, cho đủ tôn trọng, rồi sau đó thuận thế cho thấy ý đồ đến. Đã sớm đợi lâu hai vị rồi. Tên là Tần Quảng Nhung đầu hói nam nhân miệng đầy bóng loáng, nâng thu hút ra trước sau ước lượng hai người lên mắt. Không có chút nào đứng dậy ý tứ, hắn dùng dầu mỡ ngón tay, tùy ý chỉ phía sau xi măng lầu thấp, người ngay tại phía sau, ừ, thành thật thật. Lục Siêu hai người thuận thế nhìn lại, chỗ kia lầu một cửa hàng cửa cuốn cùng kéo đẩy cửa sắt đều bị kéo ra, lờ mờ có thể thấy được phía trên có treo Tần thị nghĩa thể phòng khám bệnh biển hiệu. Mà ở trong đó, có một người bị giam tại đặc chế trong lồng sắt mặt, dùng cáp thép trói buộc hai tay, khó mà động đậy. Ngoài ra có thể thấy được màu đen keo cường lực vải đem miệng phong bế, không phát ra được nửa điểm âm. Ta Tần Quảng Nhung ở mảnh này địa giới kiếm ăn, từ trước đến nay kính trọng nhất tuần phòng ti các vị trưởng quan. Tần Quảng Nhung dùng dao nhỏ chậm ung dung cắt lấy một khối thịt dê, nhét vào trong miệng, một bên nhấm ướt, một bên cười nói, không phải sao, vừa có rồi manh mối, liền kịp thời cung cấp. Thần gia trưởng nghĩa, phần nhân tình này tuần phòng ti nhất định nhớ được. Trần Hiểu không tiêu ngạo không tự ti nói tiếp, thuận thế nói một tiếng vất vả. Nói chuyện ứng phó bên trong, hắn đã muốn cùng Lục Siêu cùng tiến lên trước, đem người kia mang đi. Lại không nghĩ rằng, Dương đội trưởng thế nào không đến. Tần Quảng Nhung đột nhiên buông xuống cắt thịt dao nhỏ, mở miệng hỏi. Bên người càng là đi ra một người, ngăn ở Lục Siêu trước người hai người, giống lấp kín tường giống như ngăn chặn đường đi. Ồ, thấy vậy một màn, Trần Hiểu nhíu mày. Tần gia ý tứ là được Dương đội tự mình đến một chuyến, tài năng đem người mang đi rồi. Hắn nhìn về phía đối phương, thanh âm hơi trầm xuống, chưa từng có với yếu thế. Chợ đen cố nhiên không dễ trêu chọc, nhưng tuần phòng ti lại là chính thống bạo lực cơ cấu, nếu như thật sự làm lớn chuyện, đối phương cũng không còn chỗ tốt gì. Đó là đương nhiên sẽ không. Tần Quảng Nhung híp híp mắt, lại là không hề tức giận. Bất quá đi. Hắn nâng đầu xem ra, một bên tiếp nhận thủ hạ đưa tới bữa ăn giấy, lau miệng, một bên mỉm cười nói, người này thực lực không yếu, đột phá cách đấu cấp phải có chút thời gian rồi. Ngày đó vì bắt hắn, ta thế nhưng là bị thương không nhẹ thế, cái này sẽ cũng không dám lại đem hắn tùy tiện phóng xuất. Hắn như cười như không, con mắt chuyển động, thuận thế quét Lục Siêu liếc mắt, rồi sau đó nhìn chằm chằm Trần Hiểu. Cả người khí sắc hùng luận, hô hấp đều đặn, nơi nào có nửa điểm thụ thương câu chuyện. Bầu không khí trầm ngưng, Lục Siêu trong lòng trầm xuống. Đối phương rõ ràng không muốn để cho bọn hắn tùy tiện đem người mang đi. Còn như Lục Thương, mặc dù tuần phòng ti uy nghiêm sâu nặng, nhưng nơi này cũng chỉ có hai người bọn họ cách đấu cấp. Đối phương một vị chuyên nghiệp cấp đỉnh phong cộng thêm rất nhiều thủ hạ, phần thắng liếc mắt liền có thể nhìn ra. Suy tư đối sách ở giữa, một bên Trần Hiểu cho mày, cuối cùng lui một bước, nói đi, Tần gia đến cùng muốn cái gì? Hắn biết rõ những người này là không lợi không dậy sớm, cung cấp manh mối khẳng định có cầu. Ha ha, Trần tuần phòng ngược lại là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, không sai, ta quả thật có cái yêu cầu. Hai long gật đầu, Tần Quảng Nhung chỉ trước mặt dị thú nướng thịt dê nói, hoang dã đến dê rừng, mùi vị không tệ. Nhưng hết lần này tới lần khác gần nhất có hai vị quân thiệt khai chiến, thành phòng bên kia tra được quá gấp, luôn nói chúng ta đổ vật vi phạm quy tắc, ta chỉ hy vọng tuần phòng ti các vị đại nhân có thể nói tốt vài câu, để bọn hắn cao nâng quý tay. Nói không nói đấu, nhưng Lục Siêu hai người lại nghe đã hiểu ý tứ. Bây giờ hoang dã quân phiệt khai chiến, không ít người đều ở đây chuyển đổi vật tư, nhất là những này chợ đen người. Nhưng là, thần gia sợ là coi trọng ta. Trần Hiểu lắc đầu nói, thành phong sự, chúng ta vô pháp đúng tay, đám người kia tác phòng, ngươi nên vậy tin tưởng. Là sao? Nhìn hắn một cái, Tần Quảng Nhung con mắt chuyển động, như đang suy tư cái gì. Cuối cùng, ha ha, cũng được, coi như là vì Lăng hoàn thành xuất lực. Tần Quảng Nhung lớn tiếng cười một tiếng, phất tay ra hiệu bọn thủ hạ đường đường. Trần Hiểu căng cứng thần kinh khẽ buông lỏng, lập tức hướng Lục Siêu sai khiến cái ánh mắt, thấp giọng nhắc nhở, người kia ta đến xử lý, ngươi ở nơi này chờ ta. Bốn mắt đối mặt, Lục Siêu xem hiểu hắn ánh mắt ý tứ. Nơi này dù sao cũng là chợ đen, muốn lưu một người cảnh giới, cẩn thận bao nhất, miễn cho lật thuyền. Lập tức, nhẹ gật đầu. Hắn nhìn xem Trần Hiểu đi vào kia nghĩa thể phòng khám bệnh, tiếp nhận một vị canh cổng tiểu đệ đưa tới chìa khóa, phải đánh mở lồng sắt, đem người ở bên trong mang đi. Kết quả, một loan sau, soạt, phòng khám bệnh kéo đẩy cửa sắt bị đột nhiên khép lại, trông coi cổng hai vị tiểu đệ trêu tức cười một tiếng, nhanh chóng quấn quanh xích sắt, đem khóa lại, rút mất chìa khóa. Lục Siêu cùng Trần Hiểu biến sắc, theo sau liền gặp lầu xi măng càng cao lầu hơn tầng truyền đến động tĩnh. Bành, dường như cửa sổ sụp đổ, truyền đến mảnh vụn thủy tinh vẩy ra động tĩnh. Thần gia, người chạy rồi. Nóng nảy tiếng giống bên trong, mơ hồ có thể thấy được một bóng người như là đại điểu giống như vừa nhảy ra, rơi xuống đất về sau lăn lộn mấy vòng, thẳng đến một đầu xa nhất tĩnh mịch đường tắt chạy như điên. Tần Quảng Nhung ngồi ở tại chỗ như cười như không, không có nhúc nhích, chỉ là trêu tức nhìn Lục Siêu hai người lên mắt. Cái khác chợ đen người cũng là sắc mặt đùa cận, như xem náo nhiệt giống như lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ, không động đậy. Trong chốc lát, sắc mặt khó coi, Trần Hiểu đội vàng rút súng kéo ra chốt súng, chỉ vào khóa cửa chợ đen người. Lo lắng ánh mắt đồng thời vượt qua cửa sắt, nhìn ra phía ngoài Lục Siêu. Bốn mắt đối mặt bên trong, nhiều ngày phiên trực an ý nổi lên hai người trong lòng. A Siêu, giao cho ta. Không do dự, Lục Siêu phi thân nhảy lên, phản phất hóa thân báo săn. Siêu siêu siêu. Trước sau bất quá mấy hơi, hắn liền vượt qua quảng trường cùng kia một đám xem náo nhiệt chợ đen người, hướng bóng người kia biến mất đường tắt nhanh chóng đuổi theo. Chương 64, đường tắt kịch đấu chương 64, đường tắt kịch đấu đạp đạp đạp. Thanh Thúy bước chân tại xi măng trong quảng trường quanh quần mà lên, sau đó phi tốc đi xa. Mắt thấy Lục Siêu bóng lưng dần dần biến mất, truy đuổi mà đi, Trần Hiểu lúc này mới nghiêng đầu, sắc mặt âm trầm nhìn về phía kia không nhúc nhích Tần Quảng Dung. Tần Quảng Dung, dám cản trở ta tuần phòng ti làm việc. Ngươi nên rất rõ ràng hậu quả của việc làm như vậy. Màu đen súng ngắn bị hắn nắm chặt, không chút khách khí quay đầu xuống đầu, ngăn lấy cửa sắt cùng xiềng xích nắm đến, xa xa chỉ vào Tần Quảng Dung đầu hói đầu. Sương hô lặng yên cải biến, Trần Hiểu trong mắt lánh sắc dâng lên, muốn một cái công đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác. Ha ha, Trần tuần phòng làm gì trách ta? Tần Quảng Dung sắc mặt bình thường, lắc đầu nhắc nhở, có ít người ta đắc tội không tầm thường, ngươi không phải cũng là như thế. Ngươi có ý tứ gì? Trần Hiểu nhíu mày, phát giác không đúng. Sau đó liền gặp kia quảng trường âm ảnh bên trong góc có bước chân tới gần. Tiểu đội thứ hai tiền hổ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phụ cận, mang theo hai người cười tủm tỉm đi tới, vừa đi còn bên cạnh vỗ tay nói, Trần Hiểu a Trần Hiểu, khẩu khí cũng không nhỏ. Đáng tiếc, ngươi có thể đại biểu không được toàn bộ tuần phòng đi. Tiền hổ. Trần Hiểu con ngươi co rụt lại, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện ở đây. Đối mặt hắn ánh mắt, hất lên một cái màu nâu áo khoác ra tiền hổ cười ha ha, đi thẳng tới Tần Quảng Nhung bên người, trêu tức nhìn tới. Ánh mắt đối mặt bên trong, có thể thấy được hắn nghĩa chính luôn từ nói, Tần gia cho tới nay đều là ta tuần phòng ti có người, nhiều lần cung cấp trọng án manh mối. Nhưng cũng tiếc, thứ ba tiểu đội cuồng ngạo tự đại, chuẩn bị không đủ, dẫn đến nghi phạm đào thoát, bắt thất bại. Mà vừa vặn, chúng ta tiểu đội thứ hai phiên trực đi ngang qua nơi đây, mất bỏ mới lo làm chuồng, bắt nghi phạm quy án. Ngưng nói, hắn cười tủm tỉm nói, ngươi cảm thấy, như vậy kết án như thế nào? Sắc mặt đại biến, Trần Hiểu lập tức rõ ràng sở hữu mấu chốt. Hết thảy đều là tiểu đội thứ hai tại phía sau màn dở trò xấu. Ngươi dám? Trần Hiểu gầm thét lên tiếng, lại vẫn cứ không có cách nào thoát thân. Tiên Hổ thấy thế đùa cợt cười một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tần Quảng Dung nói, "Tần gia, Nguyễn đội nói, hắn rất vinh hạnh nhận biết ngài vị bằng hữu này. Nguyễn phó ty trưởng cùng công ty khoa học kỹ thuật sinh vật cũng đều ghi nhớ ân tình này." "Ha ha, dễ nói dễ nói." Nhẹ giọng cười một tiếng, Tần Quảng Dung sờ sờ đầu nói đầu, trong mắt lướt qua vẻ hài lòng. Đang khi nói chuyện, hắn vây vây tay, phân phó một vị thủ hạ đi tới gần. Tiên Tuân Phong nếu có hào hứng, có thể đi nhìn một cái kịch hay. Tính toán thời gian, người kia hẳn là cũng một lần nữa bắt được. A. Tiên Hổ nghe vậy lộ ra tiểu dung, gật đầu liền định đi xem một chút kịch hay. Kết quả, ong ong. Tần Quảng Nhung nhướng mày, sau lưng tâm phúc đồng hồ đột nhiên chấn động, truyền đến thông tin. Chuyện gì? Tần gia, không, không sao. Tuần Phong Ti tiểu tử kia quá mạnh. Siêu siêu siêu. Chật hẹp trong đường tắt, hai đạo nhân ảnh một trước một sau, tại giao thoa tung hoành trong ngõ tắt trái phải xuyên qua. Tiếng bước chân rồn dập mang theo một trận cuồng phong, dẫn tới bên trong góc bụi đất nhảm tung bay, từng vị bản địa hộ gia đình quăng tới ánh mắt. Lục Siêu thân hình bay vụt, nhảy lên nhảy qua cản đường thả ngang xe gắn máy, lạch cạch một tiếng vững vàng dẫm điện, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia chạy thục mạng người áo đen ảnh, không ngừng rút ngắn khoảng cách. Mặc dù đoán được lần này bắt người sẽ không quá thuận lợi, nhưng thời khắc này khó khăn chắc trở vẫn còn có chút ngoài người ta dự liệu. Soạn. Suy nghĩ lóe qua ở giữa, sân thượng khu nhà lều nơi không biết là ai dội cho chậu nước, rơi trên mặt đất. Lục Siêu vừa vặn gặp thoáng qua, dựa vào tường ngồi liệt hán tử say bị xối toàn thân, một lần giật cả mình tỉnh lại. Siêu. Một loan sau, phản phất ngờ tới sự phân tâm của hắn. Có thể thấy được kia chạy thục mạng người áo đen ảnh thân hình liên động, dường như đá chân xuất kích. Ngắn ngủi mấy hơi bên trong, đường tắt trước phương nhàn đưa mấy cái cũ kỹ tủ quần áo bị đá bay khỏi địa, hoành đụng mà tới. Ánh mắt nháy mắt bị căng nhiễu, tia sáng trở nên càng thêm hắc ám. Phía trước đường đi bị nháy mắt phá hỏng. Cự nhăm lay, mặt không đổi sắc, Lục Siêu cơ bắp căng cứng, nhanh chân vọt tới trước, không có chút nào giảm tốc. Oeng. Cũ kỹ tủ gỗ nháy mắt nổ tung, điểm điểm mảnh gỗ vụn vẩy ra nổ bắn ra. Hắn giống như là mãnh thú hình người giống như mạnh mẽ đâm tới, mạnh mẽ đục ra một con đường, tại quang ám bên trong xuyên qua, đuổi sát mà đi. To lớn vang động dẫn tới càng nhiều thành trại hộ gia đình quăng tới ánh mắt, một chút thức đêm rời giường nam nữ trẻ tuổi đứng tại sân thượng khu nhà lều đánh răng xem ra, ánh mắt kỳ lạ. Đó là ai a, một trận gió đi qua. Tựa như là tuần phòng ti người. Chạy ngược lại là rất nhanh. Nhìn chăm chú bên trong, trong đường tắt bóng người sắp xông vào trái phải giao thoa một nơi chỗ ngoặt. Có thể hết lần này tới lần khác, chính là cái này thời điểm. Hai vị công nhân bốc xếp từ cuối cùng xuất hiện, cắn răng xách thùng giấy trang kiện lớn đồ dùng trong nhà phí sức đi tới, liền muốn phá hỏng đường đi. Ha ha. Người áo đen ảnh nhắm ngay thời cơ, cười lạnh một tiếng. Hắn đúng là bộc phát tốc độ, vừa vặn thừa dịp gặp thoáng qua thời cơ, dẫn đầu xông đến đường tắt cuối cùng. Ông. Trong chốc lát, chật hẹp đường tắt đường đi bị triệt để phá hỏng, hai vị màu xám công nhân bốc xếp cùng kiện lớn đồ dùng trong nhà ngăn ở Lục Siêu trước mặt. Ánh mắt ngưng lại, quét qua cảnh vật xung quanh. Lục Siêu không chút do dự. Hưu. Chân trái đạp đất nhảy lên, hắn chân phải giẫm lên đường tắt vách tường, giữa không trung xoay người liên kích, mượn lực kiên quyết ngoi lên 3 mét chi cao. Đông. Chợt, thân hình rơi xuống đất. Hắn giống như là linh hoạt phi nhạn, dễ dàng liền vượt qua đồ dùng trong nhà trở ngại, sau đó bằng vào trực giác phía bên phải bên cạnh chỗ ngoặt đường tắt phóng đi. Cái này, vị tiểu ca này thân thủ thật tốt lăng lệ. Đây là tuần phòng ti cao thủ sao? Thật nhanh. Trên sân thượng đánh răng nam nữ ánh mắt kỳ lạ, lúc trước lơ đến toàn bộ tán đi, hóa thành kinh ngạc nói nhỏ. Hai vị vận chuyển đồ dùng trong nhà công nhân bốc xếp không rõ ràng cho lắm, chỉ là cảm thấy có một trận gió rét từ đỉnh đầu lướt qua, liền mất đi bóng dáng. Lưu cho ta bước. Siêu. Không biết sau lưng sự tỉnh, Lục Siêu lại lần nữa tăng tốc một phát, thẳng đến người áo đen kia mà đi. Chật hẹp đường tắt chỉ còn lại hai người bọn họ, góc quất hán tử say đều ở đây nổ tiếng quát bên trong lần lượt mở mắt tỉnh lại. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, trên sân thượng hiếu kỳ đám người vây xem vậy càng ngày càng nhiều, chỉ cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt cuối cùng bị đánh phá. Chợt, mắt thấy khoảng cách chỉ còn cuối cùng 2 mét. Liền muốn thuận lợi bổ nhào người áo đen thời khắc. Siêu. Đối phương đúng là thuận tay cơ lấy rượi vào tường cất đặt một cây gậy gỗ, trở lại co lại, bắn nhanh ra như điện. Không khí tại thời khắc này bị hung hăng xé rách, gậy gỗ tựa như hóa thành dao mãng, lôi cuốn kình phong lại như thế thấu xương, còn chưa đánh trúng liền để Lục Siêu cảm giác da rẻ nhói nhói, sơ lược vi sinh đau. Trong chốc lát, gốc cắt bòn nhân loại sinh mệnh lực 37, trung độ thương thế, khoảng cách gần bên dưới, trực giác cảm ứng cuối cùng phát động. Lục Siêu ánh mắt tỉnh táo, sở hữu tạp niệm toàn bộ thối lui, chỉ còn một cái ý niệm trong đầu. Có thể đánh. Ông. Lôi nắm đấm đột nhiên oanh ra, tựa như ra khỏi nòng đạn tháo, xé rách không khí, mang theo gào thét. Bành. Một đạo tiếng trầm nổ tung, có thể thấy được kia gậy gỗ tại va chạm nháy mắt băng liệt, một phần tư côn thân nổ thành mảnh gỗ vụn. Lục Siêu thừa cơ dậm chân, lần nữa rút ngắn khoảng cách. Trong lúc nhất thời, hắn cuối cùng thấy rõ người áo đen kia khuôn mặt. Ước chừng hơn 30 tuổi, da rẻ vàng như nến, mặt ngựa mày rậm, bên miệng một vòng màu xanh râu ria, dường như còn mang theo một vệt máu. Hô hấp hơi có chút gấp rút, cùng trực giác cảm ứng thương thế tình trạng vừa vặn đối ứng. "Tiểu tử, ngươi xem thường ai đây?" Khoe miệng nhếch lên, đối phương đột nhiên cười lạnh. Lục Siêu trong lòng còi báo động đại tác, phát giác được một hơi khí lạnh. Túi đầu nhìn lại, đối phương ống tay áo lắc một cái, lòng bàn tay trái đúng là thêm ra hai viên đinh thép. Hiu. Tiếng gió xe rách, người áo đen vứt bỏ côn đổi chiêu. Năm ngón tay vung ra hai viên đinh thép, tựa như viên đạn, hướng hắn bụng dưới vị trí đâm xuyên tới. Thấu xương hàn ý lóe lên trong đầu, Lục Siêu con ngươi co vào, lông tơ tạt lập. Thời khắc mấu chốt, cơ bắp ký ức so với hắn tinh thần ý thức làm ra càng nhanh phản ứng. Siêu. Quay thân lui bước, hắn hóa khí thế lao tới trước vì nghiêng người né tránh. Xoẹt. Tuần phong chế phục bị đinh thép xé rách, bụng dưới da thịt truyền đến một tia nóng bỏng cùng nhói nhói, dường như bị chà phá da thịt. Thanh thúy phốc phốc trong tiếng, có thể thấy được kia đinh thép đánh trúng hậu phương tường xi măng vách tường, tuôn ra hai đoàn màu xám bụi đất nhảm. Ừm, nhất định phải được một kích hụt hẫng, người áo đen ánh mắt ngưng lại, dường như có chút ngoài ý muốn. Sau đó lấy lại tinh thần, hắn quay thân gậy hướng, tay phải ống tay áo lặng yên lắc một cái, lại có hai viên đinh thép xuất hiện. Chợt, vèo một tiếng, hai viên hàn quang lại lần nữa phá không mà ra, tựa như viên đạn giống như phóng tới Lục Siêu đầu. Ba thước, một thước, nửa thước. Mắt thấy là phải xuyên thủng da thịt, đem Lục Siêu đầu lâu xuyên thủng mấy mắt. Hưu. Lục Siêu cánh tay trái oanh kích, trưởng ấn phá không. Tựa như cứng rắn thạch bay vụt một kích, cứng cỏi ra đá tan mất hơn phân nửa xung kích. Đinh đinh. Thanh thúy tiếng vang bên trong, hai viên đinh thép bị mượn lực đánh bay, một tả một hữu đánh vào xi măng đường tắt hai bên góc quất. Lục Siêu ánh mắt lạnh lẽo, triệt để từ bỏ sở hữu phòng ngự. Chết. Ông. Xúc thế bên hông ra đá quyền phải mang theo nột ngạt nổ thanh âm, liệt không mà ra. Gào thét thanh âm kích thích màng nhĩ, thẳng đến người áo đen ngực. Trong tầm mắt, nơi đó y phục nhan sắc càng đậm, rõ ràng là thương thế vị trí, Lục Siêu bằng vào trực giác cảm ứng năng lực làm ra tinh chuẩn phán đoán. Bành! Lập tức, tiếng trầm nổ tung, tựa như đạn pháo tạt nòng. Có thể thấy được nam nhân áo đen trong mắt đột xuất, đột nhiên phun ra ngụm lớn máu tươi. Thân thể trong nháy mắt uốn lượn như tôn, cách mặt đất bay ngược. Bành bành bành. Đường tắt một bên cũ kỹ tủ gỗ bị hắn nện đến tan tác, mảnh gỗ vụn bạ bay, mắt trần có thể thấy sắc mặt hắn trắng bệnh, hô hấp cấp tốc suy yếu, tê liệt ngã xuống tại màu xám mặt đất. Một ngụm lại phun ra một ngụm máu tươi, đem quần áo màu đen tẩm nhiễm càng sâu, dần dần nhỏ xuống mặt đất. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lục Siêu sắc mặt không có bất kỳ cái gì ba động, ngược lại dừng lại động tác, mắt lạnh lẽo nhìn về phía đường tắt trước sau. Đạp đạp đạp. Mấy đạo bóng người xuất hiện, trước sau vây quanh. Phản phất hai mặt mới bất tưởng, muốn ngăn cản hắn đem người mang đi. Chương 65, quần công lại như thế nào? 1. Chương 65, quần công lại như thế nào? 1. Chật hẹp đường tắt nửa sáng nửa tối. Góc quất hán tử say đã sớm bị bừng tỉnh, trừng to mắt, vô ý thức muốn tìm một chỗ quận mình ẩn nút. Có rất ít người dám ở chợ đen gây rối, lại càng không cần phải nói là phá thiên hoang xuất hiện đánh nhau độc tính. Phu cận thành trại hộ gia đình đều là phát giác dị thường, càng ngày càng nhiều người từ bên cửa sổ thăm dò xem ra, càng có người đứng tại khu nhà lều bên trong xốc lên vài đồng, toát ra đầu, càng tụ càng nhiều, như xem náo nhiệt bình thường hiếu kỳ quan sát. Trong tầm mắt, có thể thấy được lúc trước hai đạo nhân ảnh phân ra thắng bại, một người đổ xuống, một người đứng thẳng. Nhưng hết lần này tới lần khác, đường tắt trước sau lại thêm ra mới 7-8 đạo bóng người, ngăn lại đường đi. "Tiểu ca, quên đi thôi. Đừng để huynh đệ chúng ta mấy cái khó làm, được sao?" Phía trước cản đường chợ đen nam nhân đột nhiên mở miệng, hắn thể trạng khôi ngô, người mặc màu đen áo nhỉ cùng đồ lao động, cái cổ có một đạo hình quang đường vân, dường như cắm vào một loại nào đó nghĩa thể. Sau lưng 5-6 vị tiểu đệ dù không phải cách đấu cấp, nhưng sinh mệnh lực đều ở đây khoảng 15 giờ, nắm giữ cô đồng, sắc mặt lạnh lùng. Hậu phương người kia cũng là nhìn chằm chằm, mặc dù dáng người trung đẳng, nhưng rủ xuống bên người hai cánh tay khớp xương lại dị thường thô to, hô hấp trầm ổn thâm hậu, rõ ràng là một vị am hiểu quyền cước uy tín lâu năm cách đấu giả. "Vậy ý của ngươi là muốn để cho ta khó làm?" Lục Siêu phun ra một ngụm trọc khí, làm dịu lúc trước đánh nhau khó chịu. Đứng tại chỗ, hắn không nhìn trên mặt đất nam nhân áo đen nôn ra máu hôn mê, bình tĩnh hỏi lại. Bầu không khí ngưng lại, cản đường khôi ngô nghĩa thể nam nhân trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. "Ngươi thế nhưng là tuần phòng viên, chúng ta tự nhiên không dám đả thương ngươi. Nhưng ngươi hẳn phải biết, người này, ngươi mang không đi." Hắn dường như đang nhắc nhở cái gì, Lục Siêu híp híp mắt, trong lòng đại khái có suy đoán. Chợ đen tự nhiên không dám cùng tuần phòng ti đối nghịch, kia Tần Quảng Nhung dám làm như vậy, nhất định là tuần phòng ti bên trong có người muốn nhằm vào bọn họ. Tần Quảng Nhung sẽ không sợ Dương đội sao? Lục Siêu đột nhiên hỏi đạo, đối phương rõ ràng khẽ giật mình, sau đó cười khẽ một tiếng. "Tiểu ca, ngươi biết Lăng Hoàn thành mảnh đất này, đến cùng người đó định đoạt sao?" Hỏi rõ vừa ra, bầu không khí đột nhiên trầm mặc. Tuần phòng ti, siêu năng cục, vẫn là những cái kia công ty xí nghiệp lớn, hoặc là bọn hắn sau lưng thành viên hội đồng quản trị cổ đông, tập đoàn thế gia. Từng cái suy nghĩ lướt qua, Lục Siêu lâm vào ngắn ngủi suy tư. Mà như vậy một máy mắt, siêu. Hậu phương vị kia cách đấu giả đột nhiên phủ phục vọt tới trước, ngang nhiên đánh tới. Liên tục bước chân gào thét như tiễn, cuồng bạo quyền phong bằng mọi giá, đúng là để Lục Siêu hậu tâm rẽ run, dâng lên hàn ý ngươi quá non rồi. Đối phương dường như cười lạnh, khớp xương thô to quyền phải tựa như đạn pháo ra khỏi nòng. Siêu. Nhưng mà, một lần sau, Lục Siêu tựa như sau đầu sinh mắt, một lần quay thân bên cạnh tránh. Như đạn pháo một quyền cùng hắn gặp thoáng qua, lôi cuốn khí lưu quét sợi tóc, tại nửa sáng nửa tối tia sáng dưới xoáy lên một mảnh bay nhảm. Trong chốc lát, ánh mắt ngưng lại, Lục Siêu quyền phải vôi ra đá bao trùm, một quyền ném ra, trực đảo bụng đối phương. Phanh! Nột ngạt thanh âm tại đối phương trước bụng nổ tung. Có thể thấy được hắn đùa cợt cười một tiếng, lộ ra ung tùm răng trắng, dày đặc bàn tay trái chẳng biết lúc nào bao trùm võ đạo khí lực, che ở trước người, ngăn lại nảy kích. Đạp 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 đạp. Phản phất phối hợp ban ý kia đường tắt phía trước cản đường nghĩa thể nam nhân đồng bộ vào tới, đầu gối đỉnh một kích xé rách không khí, quần dài màu đen bao khỏa đuổi phải phản phất hóa thành tây lao, thẳng đến Lục Siêu sau lưng. Nhạy cảm phát giác dị thường, Lục Siêu khao khát né tránh. Nhưng hết lần này tới lần khác, kia cách đấu giả lại đột nhiên biến chiêu, biến trưởng thành trảo, đem hắn nắm đấm gắt gao bắt lấy, như muốn dùng cái này liên thủ đem hắn chế phục. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, nguy cơ hiện hiện. Lục Siêu ánh mắt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, triệt để bộc phát tất cả lực lượng. Oeng! Tim đập loạn, như chống trận lôi âm. Bị bắt lại cánh tay phải bắp thịt cuộn cuộn, phản phất xi măng cốt thép giống như từng khúc chồng chất. Từng kia từng sợi xương khói màu trắng tại hắn quyền ở giữa lỗ chân lông tràn ra, vậy sẽ hắn tóm lấy cách đấu giả sắc mặt biến hóa, không hiểu dâng lên một hơi khí lạnh. Một lần sau, ông Lục Siêu quyền sông sân hạ, quyền phải một lần đụng bay đối phương chảo ấn chói buộc, trực tiếp đập trúng bụng đối phương. Siêu, bành. Hình thể trung đẳng cận chiến nam nhân bay ngược nền tường, sắc mặt nhăn nhó, dường như tại tiếp nhận một loại nào đó cực hạn đau đớn. Lão đạo thân hình như giấy rách bình thường, dáng tường xi măng vách tường đi xuống rơi. Đúng là tại ngắn ngủi một hơi bị Lục Siêu trọng thương, mất đi sức tái chiến. Ngươi, đầu gối đỉnh đánh tới nghĩa thể nam nhân hơi kinh hãi, nhưng nhìn xem Lục Siêu giờ phút này không môn mở lớn mặt bên, hắn lại cảm thấy bắt buộc phải làm. Hưu, lập tức, đầu gối đỉnh một kích xé rách trường không, như trường thương xuyên thấu mà tới. Lục Siêu dư quang nhìn lại, không tránh không né, ngược lại còn mạnh hơn nhưng hấp khí. Hút, có thể thấy được hắn lồng ngực phồng lên, trong ngọ tắt khí lưu dọc theo xoang mũi tràn vào phổi. Trong chốc lát, thân hình phảng phất ngắn ngủi cất cao một điểm. Hắn hai chân cơ bắp như cắp thép kéo căng, đem phần phòng chế phục quần căng cứng phồng lên dị thường. Lực lượng toàn thân từ hai chân đến lưng eo vai, một lần để hắn cánh tay trái tuổi trọ kích mà ra, ngang nhiên đánh tới hướng đối phương. Cự nham lây một kích phảng phất nham thạch liệt không, không thể cản phá. Nghĩa thể nam nhân đầu gối đỉnh chi thế đột ngột từ mặt đất mọc lên, sông ngang không trở ngại. Phanh! Ngắn ngủi một cái chớp mắt, hai người đều là dã man va chạm, thân thể chấn động. Mắt trần có thể thấy một đoàn khí lưu ở tại bọn hắn trước người nổ tung, nhấc lên xung quanh mặt đất bụi đất nhảm cùng bùn đất. Song phương tựa như cân sức ngang tài, nhưng Lục Siêu tốc độ phản ứng lại vượt qua kia nghĩa thể nam nhân đó trước. Ông xúc thế bên hông quyền phải chẳng biết lúc nào đánh kích mà ra, như bay đá nước không. Hắn đúng là cố nén bên dưới sở hữu ba chạm chấn động cùng khó chịu, trầm xuống vai củi trỏ, cưỡng ép phát lực, đánh ra tầng thứ hai thuật cách đấu sát chiêu. Ừng. Sát mặt ngưng lại, nghĩa thể nam nhân vô ý thức bên mặt né tránh. Hiu. Gào thét quyền phong gặp thoáng qua, phát động sợi tóc. Trong mắt của hắn lanh quang giao thoa, khao khát nhân cơ hội này phản kích. Chương 65, quần công lại như thế nào? 2, chương 65, quần công lại như thế nào? 2, thế nhưng là siêu, lại là một quyền đánh đến. Lục Siêu cánh tay trái đúng là chẳng biết lúc nào biến tuổi trỏ vì quyền, đoạt công mà ra. Nhíu mày, nghĩa thể nam nhân chân trái lùi bước, ở lúc mấu chốt nghiêng người giáng tường, khó khăn lắm tránh đi. Dư quang bắt được đây hết thảy, Lục Siêu ánh mắt như lao, tỉnh táo dị thường. Sở hữu lo lắng đều tại đây khắc biến mất, hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Đánh bại sở hữu cản đường người. Siêu 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 siêu. Cứng rắn thạch bay vụt, hai cánh tay của hắn giữa không trung mang theo tàn ảnh, một quyền lại một quyền đánh kích mà đi. Lây nham thủ sát chiêu dung nhập trong đó, không lưu mảy may chỗ trống. Nghĩa thể nam nhân trong mày, triệt để rơi vào hạ phòng, chỉ có thể tựa vào vách tường hướng trái bước ngang né tránh. Bành 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 bành. Lập tức, Lục Siêu từng quyền đánh hụt, lao chùi đối phương đầu đập trúng tường xi măng vách tường. Mãnh liệt phản chấn truyền đến, lại đều bị vôi ra đá tan mất xung kích. Hai người thân hình một đường lưng ngang, từ trong đường tắt đoạn lại đến đường tắt phía trước cuối cùng. Từng cái loan quyền ấn tại tường xi măng trên vách lưu lại, mặt đất dần dần vẩy xuống một mảnh màu xám bụi lất nhảm. Kia mặt khác mấy vị mang theo côn bổng trợ đen thủ hạ đều là sắc mặt trắng bệnh, sở hữu lạnh lùng biểu lộ toàn bộ biến mất, vô ý thức lui về sau bước, kéo dài khoảng cách. Bành! Lại là một quyền, Lục Siêu lần nữa nện không. Thiền thiền một tầng xi măng nổ tung, lộ ra bên trong màu đỏ tấm lạch. Dường như bộc phát khí lực đến một loại nào đó cực hạn, lại khó tiếp tục, Lục Siêu hô hấp trì trệ, huy quyền động tác đột nhiên cứng đờ. Ánh mắt tinh chuẩn trông thấy một màn như thế, thoáng nhìn thần sắc của hắn biến hóa. Co lại thân tránh né nghĩa thể nam nhân lông mày giãn ra, cuối cùng nắm lấy cơ hội. Kết thúc rồi. Lạnh giọng quen quẩn, có thể thấy được hắn chỗ cổ hình quang đường vân có chút lóe lên, dường như lưu chuyển ngân quang. Máy móc nghĩa thể cánh tay phải đột nhiên trọng quyền đánh kích, nghiêng bên trên phi không, thẳng đến Lục Siêu hàm dưới. Liên uy công nghiệp nặng dân dụng hình thai hai cánh tay kiên cố hữu lực, bạo phát lực lượng không chút nào thấp hơn bất luận một vị nào cách đấu cấp. Ngay cả xi măng cạn tầng đều có thể đem đánh nát, huống chi là không có da đá bảo vệ thân thể máu thịt. Nghĩa thể nam nhân ánh mắt lạnh lẽo, phản phất trông thấy đối phương bị đánh trúng nhược điểm, bất tỉnh chết ngã hình tượng. Có thể hết lần này tới lần khác. Hưu. Lục Siêu đột nhiên nghiêng đầu, máy móc nghĩa thể nắm đấm lau chùi mặt trái của hắn lọn tóc, xuyên không mà qua. Ngươi. Một sợi tóc giữa không trung bay xuống, nghĩa thể nam nhân con ngươi co vào, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Mà ở trong tầm mắt của hắn, ông. Lục Siêu hô hấp lại nổi lên, phản phất sống lại. Đây mới là. Lơ lửng cánh tay phải cơ bắp chống chất, nhiều sợi gân xanh lần lượt nô lên, như vô số dao mãng quấn quanh, gia trì lực quyền. Kết thúc. Và anh. Quyền ra như rồng. Lục Siêu ánh mắt sáng tỏ như ban ngày, đánh cánh tay phải không thể cản phá. Đặc thù kỹ xảo phát lực điệp kình quyền bộ phát ra tới gần 500 kg lực lượng, hung hăng đập trúng nghĩa thể nam nhân lồng ngực. Giang giác. Khiến người ghê răng nước xương thanh âm chói tai vang lên, có thể thấy được thân thể đối phương chấn động, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt cơ máu điên cuồng lan tràn. Thân thể kề sát tường xi măng vách tường đều là bởi vậy run rẩy nhoáng một cái, phảng phất bị cự truy đập trúng, rơi xuống dì dạo đuối đất nhảm. Phù phù. Một lát sau, nghĩa thể nam nhân khỏe miệng chảy máu, gối gối quỳ xuống đất. Thân thể bất lực tê liệt ngã xuống, hắn chỉ có thể nằm ở đường tắt góc quất, ngưỡng vọng nhìn chăm chú Lục Siêu kia to con bóng người che chắn tia sáng. Hô, hô, hô. Một ngụm lại một ngụm khí thô thở ra, Lục Siêu lồng ngực đồng dạng chập trùng kịch liệt, khuôn mặt chẳng biết lúc nào trượt xuống mồ hôi. Trong thời gian ngắn liên tục vận dụng hai lần điệp kình quyền, mãnh liệt phụ tải nước vọt khắp toàn thân, để hắn hai cánh tay khẽ run, thân thể cơ bắp đều là chuyển đến xé rách đau đớn. Thế nhưng là, như cũng không có buông xuống ý chí. Hắn cưỡng để lên một hơi, quay đầu nhìn về phía đường tắt nơi chặn đường mấy đạo nhân ảnh. Ánh mắt long lanh sáng tỏ, dường như mang theo một loại nào đó áp bách. Bốc hơi mồ hôi khí từ trên người hắn quanh quần mà lên, tràn lan giữa không trung, tại quang ám sen lẫn trong ngõ tắt hóa thành sương khói mông lung. Ừ ngực. Không biết là ai ám nuốt một lần nước bọt mấy vị trợ đen tay chân sắc mặt trắng bệnh, đều là vô ý thức nhìn thoáng qua kia trọng thương ngã xuống đất ba vị cách đấu cấp. Thân thể run rẩy, thậm chí có nhân thủ bên trên buông lỏng. Loảng xoảng. Kim loại côn đồng một lần rớt xuống đất, đường tắt tĩnh mịch bầu không khí bị lần nữa đánh vỡ. Một trận phanh phanh tiếng trầm bên trong, có bóng người bay ngược, có thể thấy được đường tắt mặt đất nổn ngang lộn xộn, lại thêm ra mấy đạo khỏe miệng chảy máu trọng thương bóng người. Đạp đạp đạp. Cuối cùng, tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần, phi tốc mà tới. Lục Siêu Giang chống đỡ mọi mệt, lảo đảo nhoáng một cái. Nghiêng đầu nhìn lại, có thể thấy được đường tắt phía trước vị trí, đầu hói Tần Quảng Nhung chẳng biết lúc nào xuất hiện, tiểu đội thứ hai tiền hổ mấy người cũng là cùng nhau hiện thân. Nghi hoặc tán đi, hắn nhìn thấy những người này trên mặt kinh ngạc cùng kinh nghi. Càng hậu phương cái khác chợ đen người cũng là như thế, bao quát càng cao lầu hơn tầng những cái kia bản địa hộ gia đình, cũng là trừng lớn hai mắt, rung động dị thường. Còn muốn tiếp tục không? Lục Siêu vô ý thức hỏi. Cho dù mồ hôi khí tiếp tục từ trong lỗ chân lông tràn ra, trên thân cơ bắp ghế ẩm sưng nhói nhói, đã gần như một loại nào đó cực hạn, hắn vẫn không có nhượng bộ. Nhưng mà, không người trả lời. Tần Quảng Nhung há to miệng dường như muốn nói cái gì, tiền hổ cũng là sầm mặt lại, trong mắt dâng lên một tia hung quang. Nhưng rất nhanh, không chờ bọn họ tới gần, Lục Siêu sau lưng lần nữa chuyển đến mới bước chân. Dư quang nhìn lại, một thân đội trưởng cấp tuần phòng chế phục bóng người xuất hiện. Chia 37 tiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ, quen thuộc mặt chữ quốc nghiêm túc vô cùng, phản chiếu ánh mắt. Dương đội. Chương 66, mới vòng xoáy, 1, chương 66, mới vòng xoáy, 1, mười mấy phút sau. Một cỗ mới tuần phòng xe dừng ở chợ đen cửa vào, hô hấp hơi yếu nam nhân áo đen bị hai vị thứ ba tiểu đội viên còn lại cầm tay, nhét vào trong xe ghế sau. Mấy cái lúc trước tại chợ đen quảng trường ngăn cản Lục Siêu chợ đen bang chúng tương tự bị trở tay cầm tay, sắc mặt xám xịt ngồi xổm trên mặt đất chờ đợi lấy bị áp giải. Cảm giác thế nào? Trần Hiểu từ trong xe lấy ra một bình cao năng dinh dưỡng đồ uống, đưa tới, sắc mặt đã là may mắn lại là nghĩ mà sợ. Toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi Lục Siêu thuận thế đem tiếp nhận, vặn ra cái nắp, một hơi đổ mấy ngụm lớn, vừa rồi dừng lại. Yên tâm. Lau hạ miệng bên cạnh lưu lại nước đọng, thanh âm hắn sơ sơ khàn khàn nói, không có vấn đề gì lớn, chính là có chút thoát lực, đi về nghỉ một ngày là được. Mặc dù thể nội phụ tải vẫn chưa hoàn toàn làm dịu, vẫn như cũng là cơ bắp ghế ẩm sưng, trận trận nhói nhói. Nhưng hắn hô hấp cũng đã dần dần bình ổn, không còn như lúc trước như vậy phí sức. Đến như nơi bụng thương thế, kia là lúc trước tránh né đinh thép lúc lưu lại chảy ra, không tính quá nặng, chỉ là thiện thiện phá vỡ ra thịt, sơ sơ thấm ra một chút vết máu, giờ phút này đã kết bậy. Có sơ cấp bền bị tại, hắn chỉ cần cả đêm liền có thể khôi phục hoàn toàn. Thật sao? Trên dưới đem hắn ước lượng liếc mắt, xác nhận thật sự không có việc gì. Trần Hiểu kia nhíu chặt lông mày mới miễn cưỡng giãn ra. Hôm nay thật sự là quá hiểm rồi. Hắn trầm giọng mở miệng, có chút cắn răng nói, tiểu đội thứ hai đám cháu kia, vậy mà cùng chúng ta dở trò. Nếu không phải Dương đội phát giác không đúng, kịp thời chạy đến, hai chúng ta cái dù là hôm nay có thể hoàn hảo trở về, vậy khẳng định phải có cái trách phạt. Trầm thấp ngữ khí dường như cưỡng chế lấy phẫn nộ, hắn nhìn về phía đường cái đối diện. Lục Siêu thuận thế nhìn lại, có thể thấy được tiểu đội thứ hai tuần phòng xe đã nên ngang rời đi, dường như rất sợ sẽ bị lưu tại nơi này. Lúc trước chính là nhờ vào Dương đội đổi tới, mới khiến cho đối phương có chỗ thú liễm. Tiên hổ ba người càng là vừa thấy mặt liền chạy, quyết đoán dị thường. Sở hữu suy đoán đều bị nghiệm chứng, cái này tiểu đội thứ hai đã muốn cướp đi công lao, lại muốn mượn cơ bỏ đá xuống giếng, cho bọn hắn làm chút ngáng chân. Cứ tính như thế sao? Nhìn xem kia chật vật thoát đi tiền hổ đám người, Lục Siêu trầm giọng hỏi đạo, đáy lòng đồng dạng có một tia hỏa khí. Nhưng là, cứ việc Trần Hiểu nắm chắc quả đấm đốt ngón tay trắng bệnh, nổi gân xanh, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi bung ra, hóa thành một tiếng bất đắc dĩ lại nặng nề thở dài đã không có chứng cứ chứng thực đối phương cản trở làm việc. Trở về động thủ lên, cũng chỉ sẽ để cho tiểu đội thứ hai tìm tới mới tay cầm. Bầu không khí trầm mặc, hơi có chút ngột ngạt. Hai người đều có chút tâm tình phức tạp, Lục Siêu thậm chí còn không hiểu nghĩ tới một cái tên. Nguyễn Huy, vị yêu chuyên nghiệp cấp đỉnh phong thứ hai tiểu đội trưởng, phó ty trưởng phụ thân, cùng công ty khoa học kỹ thuật sinh vật quan hệ thâm hậu mâu thân. Vô luận thực lực vẫn là bối cảnh, đều để thứ hai phân bộ sở hữu cao tầng mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu không phải giới hạn tuổi tác, sợ rằng sớm đã nhậm chức đại đội trưởng chức vị. Người sáng suốt đều nhìn ra được, hắn sớm muộn cũng sẽ trở thành tuần phòng ty cao tầng. Liên vì một cái như vậy bản án, cố ý khiến người tìm chúng ta phiền phức. Là cái này Cầu Sơn cùng một bọn công lao quá là quan trọng vẫn là nói. Trong mắt lướt qua một tia nghi hoặc, Lục Siêu nghĩ tới Dương đội cùng kia Nguyễn Huy một loại nào đó ân oán nghe đồn, còn có La Thiên Sơn đã từng cáo chi phái hệ đấu tranh. Hắn cảm giác bản thân giống như bất chi bất giác quấn vào một loại nào đó vòng xoáy. Đạp đạp. Trong lúc suy tư, bước chân văng lên, có thể thấy được Dương Vọng Đào từ thành trại bên trong đi tới. Chợ đen Tần Quảng Nhung một đường đi theo, dường như cười làm lành, thẳng đến đem đưa tiễn đường tắt vừa rồi dừng bước. Trong lúc đó dù là nhìn xem mấy vị thủ hạ sắp bị áp giải mang đi, cũng không còn nói thêm cái gì. Hôm nay để các ngươi gánh chịu quá nhiều phong hiểm, ta cái đội trưởng này cũng tới chậm một chút. Thật có lỗi. Dương Vọng Đào nhìn về phía Lục Siêu hai người, mặt chữ quốc khuôn mặt phá lệ nghiêm túc, đúng là hiện hiện một kia hiếm thấy tự trách. Đang khi nói chuyện, hắn còn đưa tới một vật. Lục Siêu nao nao, vô ý thức tiếp nhận. Nhìn kỹ lại, cái này đúng là một phần hiện hoàng lao sách cũ bốn, phía trên có ba cái cứng cấp hữu lực chữ lớn, phá lệ làm người khác chú ý ném châm thuật. Đây là cảnh khiếu tu hành thuật cách đấu. Cảnh khiếu. Lục Siêu khẽ giật mình, sau đó kịp phản ứng, đây chính là lúc trước bắt vị kia nghi phạm. Tần Quảng Nhung cái này lão hồ ly, biết rõ hôm nay chơi thoát, muốn cùng ta buổi tội. Cho dù trầm ổn, Dương Vọng Đào trong mắt cũng là lóe qua một tia lanh sắc. Nhưng chúng ta ba tiểu đội người, còn không có như vậy không đáng tiền. Chuyện ngày hôm nay, các ngươi yên tâm. Hắn trùng điệp vỗ vỗ bả vai của hai người, phản phất mang theo một loại nào đó cam kết sức nặng, đây chỉ là tiền lãi mà thôi. Về sau nên có đồ vật, một điểm cũng sẽ không thiếu. Lời này vừa nói ra, Lục Siêu cùng Trần Hiểu ngắn ngủi ngây người, sau đó lẫn nhau đều là cảm thấy một tia phân chấn và ấm áp. Bọn hắn biết rõ Dương đội từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tất nhiên dám nói như thế, kia về sau nhất định có thể có cái bàn giao. Chợt, một phen nói chuyện phía bên trong. Lục Siêu hiếu kỳ nhìn thoáng qua vật trong tay, đem ố vàng trang sách lật ra, có thể thấy được không ít đồ văn, phần lớn là liên quan tới cơ thể người mạch lạc đồ, kỹ xảo phát lực văn tự ghi chép vân vân. Cũng không kỳ quái, bởi vì liên minh quốc tại vừa thành lập chỗ ấy, rất nhiều thuật cách đấu đều là dùng sách vở bí tịch ghi chép bảo tồn. Thẳng đến những năm gần đây chứa đựng trang bị đại hành kỳ đạo, càng thêm thuận tiện cùng an toàn, mới thay đổi phương thức. Một môn ám khí thuật cách đấu. Ánh mắt hơi sáng, Lục Siêu đột nhiên nghĩ đến lúc trước kịch đấu lúc kia cảnh khiếu thủ đoạn. Chỉ là thuận tay từ đường tắt ven đường cũ kỹ tụ quần áo sờ soạng chút đinh thép, liền xem như ám khí, uy lực không chút nào thấp hơn đường kính nhỏ súng ngắn. Nếu không phải đối phương thương thế không nhẹ, sợ là thật đúng là có thể đối với mình tạo thành một chút uy hiếp. Cấp 3 tuần phòng viên không thể cầm thương, lại thêm chứng nhận sử dụng súng khảo hạch có chút phiền phức, cái này đinh thép ngược lại là một loại không sai thay thế thủ đoạn. Tại khoảng cách nhất định bên dưới, lực sát thương cũng không kém quá nhiều, mà lại đối mặt một chút quần công tình huống, tỉ như lúc trước loại kia, cũng có thể xuất kỳ bất ý, càng thêm linh hoạt. Trong lúc suy tư, Lục Siêu dần dần có chút ý nghĩ. Một đoàn người cũng không còn lại trì hoãn, chỉ chốc lát sau liền khởi động tuần phòng xe, lái rời nơi đây. Chương 66, mới vòng xoáy 2, chương 66, mới vòng xoáy 2, vòng trong thành vòng, thơm trạch. Một nơi biệt thự bên trong, tựa như màn trời pha lê tầng tựa như cái lồng to lớn, đem hơn phân nửa biệt thự bầu trời bao khỏa. Đứng ở bên ngoài không gặp bất luận cái gì đặc thù, nhưng nếu là đi vào trang viên thì sẽ cảm giác giống như là từ mùa đông khắc nghiệt, nhảy lên nhảy đến sinh cơ khôi phục giạt giảo mùa xuân. Ấm áp, quang minh. Pha lê tầng trời màn giống như là nhiệt độ ổn định khống chế trong trang viên hết thảy, tia sáng trải qua đặc thù lọc tầng người đến, sáng tỏ mà nhu hòa. Mặt cỏ xanh biếc như là nhung tơ thảm trải sàn, trên khóm hoa tươi hoa ngũ thải rực rỡ, thậm chí còn có chim bay liều díu, tại tu bổ chỉnh tề cây xanh cảnh cây bên trên xây tổ. Một mảnh an ninh tường hòa bên trong, mặc tây trang bảo tiêu bóng người bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp, mang theo thai nghe, tại biệt thự xung quanh cảnh giới tuần tra, mấy chiếc có giá trị không nhỏ xe con, cùng với một cỗ tạo hình khoa huyễn phủ không xe bay chính dừng ở cổng. Mà ở biệt thự kia chỗ sâu, một gian rộng rãi sáng tỏ, phủ lên hút âm đệm trong phòng huấn luyện. Có thể thấy được mấy đạo xuyên thống nhất chế phục nam nữ đứng hầu tại một bên, hoặc là bưng lấy trái cây cùng dinh dưỡng thuốc bổ, hoặc là bưng lấy máy truyền tin cùng khăn mặt, như tôi tớ giống như kiên nhẫn đợi đợi, thần sắc kính cẩn. Thình thịch. Chính là ở nơi này giống như trong hoàn cảnh, đột ngột thanh âm không ngừng vang lên. Một vị mặc màu đen võ đạo phục thanh niên tóc dài không ngừng mạnh quyền, đối ra đỏ bào cắt đập nện. Động tác của hắn mau lẹ mà trôi chảy, mỗi một quyền đánh ra, không khí đều phát ra cấp bách nổ đùng, mang theo từng đạo màu trắng sóng khí. Nhưng hết lần này tới lần khác, xích sắt kia treo ra đỏ bao cát, lại là một mực vững vàng đứng ở tại chỗ, vẹn vẹn ngẫu nhiên rất nhỏ lay động hai lần. Bành! Lại là đấm ra một quyền, ẩn có tiếng tạch tạch vang ở bao cát bên trong vang lên. Thanh niên tóc dài có chút nhíu mày, dường như phát giác được cái gì, lúc này mới dừng lại tu hành, nghiêng đầu nhìn về phía đám người xung quanh. Đạp đạp đạp. Phảng phất một cái tín hiệu, sở hữu chờ nam nữ bảo an đều là bước nhanh về phía trước. Có người vì hắn lau mồ hôi dịt, có người thủ pháp thành thạo vì hắn theo vỏ bả vai cơ bắp, làm dịu mọi mệt. Càng thậm chí, cũng có người chuyển tới năng lượng thuốc bổ, thậm chí là cùng kính nửa quỳ trên mặt đất, tiếp nhận hắn tởi xuống găng tay đấm bốc. Thiếu gia, Quách Vân cho ngài nhắn lại, nói hy vọng đêm nay có thể mời ngài đi tham gia một cái bữa tiệc. Một vị tóc xám đen, tựa như quản gia trung niên nam nhân bưng lấy máy truyền tin nói, báo cáo vừa rồi luyện võ lúc thông tin tin tức. Ồ, thanh niên tóc dài mí mắt đều không nhấc, tiếp nhận năng lượng thuốc bổ nhấp một miếng, hầu kết nhấp nô, nhàn nhạt hỏi, còn có đây này. Tuần phòng ti bên kia, tiền hổ cho ngài phát ra một đầu nhắn lại, mặt khác còn đánh qua một cú điện thoại. Chuyện gì? Hắn nói. Sự tình làm hư hại. Tiếng nói rơi xuống đất, bầu không khí ngưng lại. Áp lực vô hình tràn ngập ra, để những cái kia ngay tại phục vụ người hầu đều vô ý thức thả nhẹ động tác. Thanh niên tóc dài hơi híp mắt lại, có thể thấy được quản gia tiếp tục báo cáo, Dương Vọng Đào tự mình chạy tới hiện trường, ba tiểu đội vị kia người mới, tự tay bắt được cảnh thiếu. Tên phế vật này. Thanh âm lạnh lẽo, thanh niên tóc dài hẹp dài đôi mắt lóe qua một tia lanh quang. Quản gia trầm mặc cúi đầu, toàn bộ phòng huấn luyện đều tại đây khắc lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Còn có cái này Dương Vọng Đào, lúc trước nếu không phải Lưu Phó Ty trưởng bảo đảm hắn, đã sớm là một con đường chết, lại còn dám phá hỏng ta sự. Thư lệnh thanh âm trong phòng huấn luyện quân quẩn, trọn vẹn mấy hơi, thanh niên tóc dài mới mở miệng lần nữa, ba tiểu đội người mới, là ai? Hắn đã hơn mấy tháng không có đi qua tuần phòng thi. Lục Siêu, Kim Thạch quyền quán hoạch tâm đệ tử, gần 4 tháng trước đột phá cách đấu cấp, sinh mệnh trước mắt lực khả năng xen vào 33 năm điểm sinh mệnh lực ở giữa, viện từ thiện xuất thân, còn thiếu phúc lợi vay hơn 10 vạn nguyên, không có gì đặc thù bối cảnh. Quản gia như nói thật đạo, tương tận được như là lấy đồ trong túi. Kim Thạch quyền quán, ánh mắt chớp lên, thanh niên tóc dài dường như nghĩ đến cái gì, lộ ra một tia có chút hăng hái ý vị. Lập tức không có nói thêm nữa việc này, hắn chỉ là cất bước đi ra phòng huấn luyện, nhớ được xử lý sạch sẽ. Phân phó trong tiếng, một người trung niên bảo an nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới dám lên trước đem xích sắt kia treo bao cắt gỡ xuống. Xoẹt một tiếng, bành, da đỏ phá bỡ, một đạo máu me khắp người, da thịt mơ hồ bóng người rơi xuống trên mặt đất. Tích tích đáp đáp máu tươi thuận bao cắt nhỏ xuống, hóa thành vũng máu. Bóng người nhịp tim cùng hô hấp chẳng biết lúc nào đình chỉ, nhưng bên ngoài thân vẫn có nhiệt lượng thừa. Rõ ràng là ở mới vừa rồi bị sống sờ sờ đánh chết.